bi thương là Trương Nghi như vậy đại tài, dĩ nhiên rơi xuống cái này làm ruộng, thích tự nhiên là Trương Nghi bị Tần trục xuất, hiện tại có thể vì hắn ngụy quốc nhu đồ. Tung Hoành gia không phải là tấm khuôn mặt giả bộ lạnh lùng, cũng không phải trầm mặc không nói chơi uy phong, càng không cần cái gì tuyệt thế kiếm thuật võ công, bọn họ sẽ là loạn quốc hòa hưng nước. Làm tướng có thể thống soái đại quân, làm soái có thể bày mưu tính kế, vì là tướng có thể hưng quốc can định, làm sứ thần có thể miệng lưỡi dẻo quẹo, coi như là vì là, cũng có thể tài giỏi có dư. Làm tướng có thể thống soái đại quân, làm soái có thể bày mưu tính kế, vì là tướng có thể hưng quốc can định, làm sứ thần có thể miệng lưỡi dẻo quẹo, coi như là vì là, cũng có thể tài giỏi có dư. Muốn lừa người, trước tiên muốn gạt quá chính mình. Trương Nghi ở trên đường mấy ngày, vẫn ấp ủ tâm tình, trong lòng hắn, bây giờ là Tần Quốc thật đem hắn vứt bỏ, trục xuất. Vì vậy cái gọi là say rượu ói chân ngôn, ở Trương Nghi trước mặt cũng không hề có tác dụng, trái lại thành hắn thủ tín quan trọng. Nơi này, là chỗ nào a? Trương Nghi hít mắt, ngông lung mà nhìn chu vi. Trương Tử, ngươi tỉnh. Ở một bên vẫn chờ đợi Huệ Thi vội vàng tiếp cận. Huệ tướng. Cáo tử. Trương Nghi mở to hai mắt, lập tức từ trên giường gỗ nhảy dựng lên, liền chuẩn bị rời đi. Trương Tử, ngươi cái này là muốn đi đâu a? Huệ tướng ngộng, vội vàng ngăn cản Trương Nghi, hỏi. Vì là Tần Quốc, ta đem liệt quốc đều đắc tội sạch, còn có thể đi nơi nào? Mau mau quy ẩn sơn lâm, không phải vậy tính mạng khó bảo toàn. Trương Nghi từ Huệ Thi trong tay đoạt lấy chính mình kiện hàng, vội vã mà nói. Trương Tử, ta vương hiện tại cầu hiền nước khác, ngụy quốc lại là ngươi mẫu quốc, ngươi cũng trở về, không bằng đền đáp mẫu quốc. Huệ Thi càng làm Trương Nghi trong tay kiện hàng đoạt lại, lôi kéo Trương Nghi nói. Huệ tướng ngươi đang nói đùa chứ? Ta đắc tội ngụy vương đắc tội ác nhất, thấy ngụy vương, sợ không phải cũng bị rút gân lột ra, văn cầu Huệ tướng ngươi hay là thả ta đi đi. Trương Nghi bất đắc dĩ khẩn cầu. Trương Tử yên tâm, Tần Vương đó là nhìn nhầm, ta vương cũng sẽ không lại bỏ qua ngươi bảo bối này. Huệ Thi đi tới Trương Nghi ngay phía trước, ngăn cản hắn đi đường về sau, trầm giọng nói. Thế nhưng là, như 980 ta vào ngụy triều nhà, tẩy cổ chiếm giữ nơi nào đây? Trương Nghi cay đắng nơi sâu xa mang theo một tia giảo hoạt, hỏi. Huệ Thi nghe vậy, nhất thời sửng sốt, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng Trương Nghi ý tứ, quá một lát sau mới phản ứng được, sắc mặt nụ cười từ từ biến mất, thế nào, ngươi muốn ngụy tướng trước? Làm tướng quốc thói quen, tẩy cổ có thể hay không nhường cho? Trương Nghi vẫn như cũ một bộ khổ mặt, hỏi. Muốn biết rõ lúc trước Trang Tử đến Đại Lương, Huệ Thi sợ sệt Trang Tử cướp hắn tướng quốc vị trí, thế nhưng là phái người ở Đại Lương cướp đoạt 3 ngày 3 đêm, đáng tiếc Trang Tử là đạo gia cao nhân, muốn ẩn giấu thân hình không nên quá đơn giản. Về sau Trang Tử cũng chảo phúng một phen người lao hữu này, nói hắn hãy cùng bảo vệ lao thử thi thể cú mèo mở dạng, ý tứ nói đúng là Huệ Thi coi trọng tướng vị, ở hắn Trang Tử trong mắt bất quá là một bộ lao thử thi thể. Mà bây giờ, Huệ Thi liền bạn cũ Trang Tử cũng không chịu nhường chỗ, Trương Nghi nhưng đến đòi muốn. Để. Ta để. Chỉ cần Trương Tử có thể giải ngụy quốc chi vây khốn. Ta để. Huệ Thi hiếm thấy nụ cười lần nữa biến mất, lại khôi phục một mặt khổ bức dáng vẻ. Chương 117, Vô Gian Đạo Trương Nghi. Ngụy Đình Chi bên trên, Đại Ngụy Vương Long Trùng triệu tập quần thần, cho Trương Nghi đón gió tẩy trần. Ha ha ha, Trương Nghi, ngươi bây giờ xem như về nhà đến, làm rất tốt hắn một hồi. Lại như năm đó ngươi giúp Tần Quốc đối phó ta cũng như thế. Ngụy Vương ngồi ở trên vương vị, tâm tình cực kỳ sung sướng, đối với Trương Nghi nói. Ở Ngụy Vương trong lòng, làm cho Tần Quốc nhảy một cái trở thành cường quốc Trương Nghi, so với lên cái kia hại Ngụy Quốc chịu đòn công Tôn Diễn mạnh lên không ít. Nhưng Bạch Thuấn lại biết rõ, không phải là Trương Nghi mạnh, cũng không phải công Tôn Diễn yếu. Lúc trước công Tôn Diễn lĩnh quân Tần thời điểm, nhất chiến diệt Ngụy Quốc 8 vạn binh sĩ, Ngụy Quốc trong vòng 10 năm nguyên khí đại thương, đây cũng không phải là giả. Mạnh không phải là Trương Nghi cùng công Tôn Diễn, mà là Bạch Thuấn chỗ Tần Quốc. Trương Nghi cùng công Tôn Diễn vào Tần Quốc, là như hổ thêm cánh, nhưng này đôi cánh không phải là quan trọng, mà hổ mới là quan trọng. Đại vương dặn dò, thần ổn thỏa cật lực. Đại vương muốn đoạt lại Tần Quốc chiếm đoạt Ngụy Quốc tiện nghi, thần một phần không kém đòi hỏi trở về, bất quá không thể dùng lúc trước phương pháp, dù sao Ngụy nhược Tần mạnh. Trương Nghi nâng chén hướng Ngụy Vương kính nói. Đúng, không thể lại dùng, cái kia muốn dùng cái gì phương pháp đây? Ngụy Vương làm bộ một bộ nghe hiểu dáng vẻ, hỏi ngược lại. Thân Tần, Minh Sở, cự cùng. Trương Nghi thuyết phục Ngụy Quốc tạm thời cùng Tần Quốc sửa chữa tốt, đồng thời chủ động đưa ra mưu kế minh tốt Sở Quốc, Ngụy Quốc Nam cảnh Sở Quốc quân đội cũng tán. Ngụy Vương thấy Trương Nghi vừa đến, liền trợ giúp Ngụy Quốc giải quyết Sở Quốc lớn như vậy một cái phiền phức, nhất thời càng thêm tín nhiệm Trương Nghi. Sở Quốc lui quân về sau, dựa theo Trương Nghi bên dưới sách lược, chính là Thân Tần, Ngụy Vương bởi vì ăn ngon ngọt, bây giờ đối với Trương Nghi vạn tin không nghi. Thần đã mô phỏng tốt quốc thư, đưa tới Tần Quốc, mượn đường Tần Quốc, đồng thời Tần Ngụy hợp binh công thể. Tần Ngụy công thể, nhất định trải qua Hàn Quốc, thần cũng mô phỏng tốt quốc thư, đưa tới Hàn Quốc, Hàn không dám cự thần, tất nhiên nhận lời. Ngụy quốc tướng quốc Trương Nghi đứng ở trong triều đình, đối với Ngụy Vương lần nữa nói ra hắn bước kế tiếp phương lược. Tướng quốc thật là bậc kỳ tài vậy, chỉ là mấy ngày, liền giúp ta Ngụy quốc giải quyết Tần Sở hai nước, nguy cơ toàn bộ tiêu trừ, có thể so với cái kia Công Tôn Diễn mạnh hơn, ha 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 ha. Ngụy Vương giờ khắc này cao hứng vạn phần, không chút nào keo kiệt ca ngợi chi tử. Cái này còn cần cảm ơn đại vương dùng người thì không nên nghi ngờ người, cùng cái cố mắt tỉnh thấy anh hùng a. Trương Nghi khiêm tốn mà hướng Ngụy Vương bái nói. Trương Nghi lần này nhìn như là giúp Ngụy quốc giải trừ lập tức nguy cơ, lại là mai phục càng sâu nguy cơ. Đầu tiên, Minh Sở, Sở quốc yêu cầu hủy bỏ Ngụy tự, lập Ngụy Cao, lấy Ngụy tự tính cách, ngày sau nhất định sẽ hất lên một hồi nội loạn. Thứ hai, Ngụy quốc trước phái Công Tôn Diễn đi hợp tùng, hiện tại lại là trọng dụng chủ trương hoành mạnh Trương Nghi, nay Tần Mai Sở, cháo trở bất thường, hai mặt, ở tam tấn bên trong tín nhiệm giá trị đã rơi xuống thấp nhất. Thứ ba nói liền không phải Trương Nghi cầm lái, mà là tại Tần Quốc Bạch Thuấn trưởng khống. Thứ ba nói liền không phải Trương Nghi cầm lái, mà là tại Tần Quốc Bạch Thuấn trưởng khống. Bạch Thuấn, Trương Nghi, cùng với cái kia bị Bạch Thuấn lợi dụng nhưng hồn nhiên không biết Công Tôn Diễn, liền như là một trương đại thủ giống như vậy, bao phủ lại toàn bộ thiên hạ. Bạch Thuấn mục đích là gì? Rất đơn giản, yếu lục quốc, mà cường Tần nước. Phù hợp lợi mà động, không phù hợp lợi rồi dừng. Như vậy làm sao để nước khác yếu đi? Đơn giản nhất phương pháp chính là chiến tranh. Chiến tranh song phương, bất luận thắng thua, đều biết hao tổn quốc lực. Người thắng hao tổn tiểu, bại giả hao tổn lớn. Mà Tần quốc cùng lục quốc khác nhau chính là, có thương ngưỡng biến pháp, Tần quốc quốc lực là mỗi thời mỗi khắc ở tăng giải, mà không phải cùng lục quốc một dạng trì trệ không tiến. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Tần quốc có thể đánh bạc đi tới bản cờ này, mà Bạch Thuấn mục đích, chính là dùng ít nhất thẻ đánh bạc, đi sử dụng tốt nhất suy yếu lục quốc quốc lực. Tần Ngụy mượn đường Hàn quốc phạt Tề quốc, đây chỉ là bước thứ nhất. Hàn quốc tân trịnh. Ngụy Vương lao thất phù kia chơi ta đây. Lần trước nói vun vào tung, kết quả hợp tung không được, hại ta Hàn quốc bị Tần Sở hai nước đánh, hiện tại lại muốn mượn đạo đánh Tề quốc. Quả thế, Hàn Vương ở thu được Trương Nghi Ngụy quốc quốc thư về sau, tại triều đường trên tràn đầy bực tức, trực tiếp đem quốc thư ném xuống đất. Vương thượng, Minh Tần chí ít Hàn quốc không cần lo, phản Tần vong quốc đang ở trước mắt ta. Hàn quốc tướng quốc tiến lên một bước, kiếm thức dậy trên Ngụy quốc quốc thư, khuyên can nói. Tướng quốc lời ấy lại là có đạo lý, nếu như ta Hàn quốc không mượn đạo để Ngụy Tần tấn công Tề quốc, đây chẳng phải là bọn họ liền chính xác đánh ta Hàn quốc. Hàn Vương cao mày suy nghĩ chốc lát, nghĩ đến, Vương Hảo, lần trước Bạch Thuấn đến Hàn đỉnh thời điểm nói chuyện, nhất thời cảm thấy Hàn tướng nói rất có đạo lý. Lần trước Hàn Vương dám to gan từ chối Minh Tần, một là Bạch Thuấn không cho hắn mặt mũi, hai là Công Tôn Diễn hợp tung lớn sách cho hắn vẽ chiếc bánh lớn. Hiện tại cái bánh không ăn được, mặt mũi sự tình cũng đi qua, Hàn Vương đương nhiên phải cẩn thận cân nhắc Hàn Vương lợi và hại. Vũ An Hầu, ngươi thấy thế nào a? Hàn Vương nhẹ liếc một chút đứng ở võ tướng vị trí đầu não Hàn Bằng, hỏi. Hàn Bằng cùng Sở quốc Mỹ Nguyên một dạng, là kiên quyết cự Tần thần tử, bất luận cùng nước có lợi có hại, chính là cự Tần. Hàn Vương chính là muốn nhìn một chút Hàn Bằng đối mặt tình huống như thế, còn có thể thổi ra hoa gì đến để hắn đi đắc tội Tần quốc. Chương 118, Hàn Vương nộ, Ngụy tự soán. Hàn Bằng xem Hàn tướng một chút, cái này Hàn tướng xưa nay liền chủ trương Minh Tần, nguyên bản còn có thái tử đứng ở hắn Hàn Bằng bên này, hiện tại gần nhất thái tử cũng không biết làm sao, bắt đầu sợ Tần quốc giống như. Vương thượng, Ngụy quốc hướng về Tần lấy lòng, chẳng qua là phương tiện, ta không tin Ngụy quốc thật nương nhờ vào Tần quốc. Hàn Bằng chắp tay đối với Hàn Vương kiên cường nói. Thở ra. Ngươi không tin nhiều chuyện. Tin hay không, ta đưa ngươi đi Tần quốc bồi tội. Hàn Vương nghe vậy khinh thường cười một tiếng, hỏi ngược lại Hàn Bằng nói. Hàn Bằng chính mình cũng nói Ngụy quốc cũng biết hướng về Tần lấy lòng là phương tiện là cái gì? Chính là không thể không làm ý nghĩa, chính là không làm liền muốn quốc lực tổn thất lớn, thậm chí vong quốc ý tứ. Kết quả Hàn Bằng còn muốn kháng Tần, đây không phải tự mâu thuẫn sao? Nếu như vương thượng đúng như này, thần chỉ có một đường chết. Hàn Bằng ánh mắt né qua ý tứ lung túng, ngược lại biến thành kiên quyết, đối với Hàn Vương nói. Hừ! Chết! Hàn Vương hừ lạnh một tiếng, chết phải có dễ dàng như vậy, quả nhân cũng không sống. Một bên Hàn Thái tử thấy thế, nhất thời lòng sinh hổ thẹn, dù cho hiện tại Hàn Bằng 350 cùng hắn chủ trương không giống nhau, nhưng là không đành lòng, phụ vương, như vậy đối xử Vũ An Hầu, bất công. Bất công! Tốt lắm! Ngươi cũng với hắn cùng đi Tần quốc, nói cho Tần quốc, ta Hàn quốc quốc môn mở rộng, đồng ý Tần quốc mượn đường phạt cùng. Bài triều! Hàn Vương căm tức nhìn cái này không có chuyện gì thêm phiền nhi tử, chỉ tiếc mài sắt không nên kim địa chỉ hắn, sau khi nói xong trực tiếp phất tay háo rời đi. Hàn cung viện rơi bên trong, Hàn Vương đang tại đánh cờ tử, lúc này một cái bồi bàn chạy vào, nói là ngự sử tìm được một vò rượu ngon, đến đưa cho Hàn Vương hưởng dụng. Hàn Vương một bên nhìn ván cờ, vừa có chút hiếu kỳ, những này quần thần bình thường liền biết khuyên can trang hòa thành cao, vắt chảy ra nước, lúc nào còn biết tặng đồ. Kết quả nối liền cái kia năm xưa rượu ngon uống một hớp, trực tiếp phun ra đến, ở nơi này là cái gì mỹ tiểu, chính là một vò lao giấm mà thôi. Cái kia ngự sử thấy thế lập tức khuyên can, vòng vo nói giấm là ngu công phát minh, Tấn Quốc ngày xưa tá đạo diệt quắc, quay đầu lại liền đem ngu quốc diệt, ngu công mất nước, chuyên tâm mỹ thực, mới sản xuất ra giấm. Ở Hàn Vương trong lòng sớm có nhất định phải đo, mà trên thực tế Hàn Quốc thật là đánh không dậy, Hàn Vương quyết đoán là 100% chính xác. Nhưng cái này ngự sử trong mắt, Hàn Quốc chính là vong quốc chi tượng, Hàn quân chính là hôn quân, bị phản bác về sau trái lại chửi ầm lên Hàn Vương hôn quân vong quốc, sau đó liền muốn va cột tự sát, lại bị vệ binh kéo. Người như thế tên gì? Xương cốt cứng rắn. Tráng sĩ. Sĩ không sợ chết. Người như thế tên gì? Xương cốt cứng rắn. Tráng sĩ. Sĩ không sợ chết. Thật không tiện, người như thế gọi là, làm tên âm thanh, liền mệnh cũng không muốn. Người đến, mang xuống. Rốt cuộc là quả nhân ngu ngốc, hay là các ngươi đám rác rưởi này bổ mẹ dạn nì ạ tên lầm quốc, Hàn Quốc tự có người nhìn. Cút. Muốn chết đi ra ngoài chết lại. Trước khi chết đem cái này vỏ dấm cho quả nhân uống vào. Cái này Hàn Vương cũng là, BGBC, nổi giận, bình thường những cái quần thần các loại đi quá giới hạn cũng coi như, có mấy lời là có lý, nhưng lần này cái này ngự sử rõ ràng chính là vì cái gọi là kháng tần mỹ danh, không tiếc lầm quốc lầm dân A. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Ngự sử nhìn thấy binh sĩ cầm một vỏ dấm liền muốn cho hắn uống, nhất thời lớn tiếng gầm rú nói. Ngươi để quả nhân ăn dấm không phải là nhục A. Quả nhân cũng là có tính khí. Mang xuống. Hàn Vương trừng mắt vậy theo nhưng mà kiên cường ngự sử, vung tay lên, để binh sĩ mang xuống, chút xuống một vỏ giấm chua. Một bên khác, Ngụy quốc lập tức liền phải bị phế trừ thái tử chi vị, tặng cho cái kia từ sở quốc trở về hạt nhân Ngụy Cao vị kia, không giống nhân quân Ngụy Tự, cuối cùng là không nhịn được. Ngụy Tự phái người giết hắn vậy vừa nãy từ sở quốc trở về đệ đệ, hay cùng lúc trước trở lại Ngụy quốc, giết hắn đó là thái tử ca ca một dạng, diệt trừ cái này uy hiếp. Lúc trước Ngụy Tự giết thái tử cũng coi như thái tử Đức Hạnh có sai lầm, trước tiên phái người ám sát hắn, Ngụy Vương cũng là khoan dung hạ xuống. Nhưng lần này, Ngụy Cao còn nhỏ tuổi ở Sở Quốc nhận hết khuất nhục về nước, vừa trở về đã bị làm ca ca giết, không chỉ có đắc tội Sở Quốc, hơn nữa cốt nhục tương tàn truyền đi, đó chính là liệt quốc bên trong chuyện cười lớn. Đại Ngụy Vương vô cùng đau đớn, hắn rốt cuộc biết chính mình nguyên bản coi trọng nhi tử có cỡ nào lang tử dạ tâm, bị tức trực tiếp bị bệnh. Thật vất vả tỉnh lại, Ngụy Vương gọi người chuẩn bị đem Ngụy Tự trục xuất đại lương, lại phát hiện chu vi thị vệ cùng cung nữ đã toàn bộ bị đổi thành Ngụy Tự người. Giết huynh thí đệ tù cha, hoa, như thế vừa nhìn cái này Ngụy Tự theo cái kia thiên khả hãn Lý Thế Dân tựa hồ một dạng có thủ đoạn. Nhưng rất tiếc, cái này Ngụy Tự chỉ có Lý Thế Dân âm mưu tàn nhẫn một mặt, những phương diện khác hoàn toàn chính là rối tinh rối mù. Ngụy Tự trên danh nghĩa là Ngụy Vương bệnh nặng, thay thế giáng quốc, kỳ thực trên là đã mưu quyền xoán vị. Ngụy Tự chân quẻ bái Bạch Thuấn ban tặng, lại đang Tần Quốc chịu đến sỉ nhục, trời sinh chính là một cái phản tần phái, vừa lên vị liền đem Trương Nghi hạ ngục, một lần nữa bắt đầu dùng công tuân diễn. Đồng thời, Ngụy Quốc vốn là chuẩn bị cùng Tần Quốc hợp quân công thể, hiện tại Ngụy Tự bí mật hạ lệnh, phái ra sứ giả đi Tề Quốc, quyết định lâm trận đào ngũ, gắng đạt tới giết quân Tần một trở tay không kịp. Chương 119, Hàn Bằng lại bị tắt một phát. Hàm Dương Thành, Hàn Quốc sứ thần, Hàn Thái tử cùng Hàn Bằng hai người cũng đi tới Tần Quốc. Chuẩn bị cùng Tần Quốc Minh Tốt đồng thời nói rõ đồng ý mượn đường. Lần này ngoại giao sự kiện Bạch Thuấn cũng không phải ở đây, cũng chỉ có Doanh Tứ cùng Doanh Gừng hai người tiếp kiến Hàn Bằng cùng Hàn Thái Tử. Bạch Thuấn lần này mưu đồ bí ẩn mà tỉ mỉ, cho không được nửa phần sai lầm, vì lẽ đó hắn trực tiếp tiến vào sắp phạt Tề quân trong đội, bắt đầu theo lần này lãnh binh chủ soái Doanh Hoa giảng giải thao tác cụ thể phương pháp. Doanh Tứ nhìn thấy cái kia hưu hắn đường tỉ Hàn Bằng, mặt không thay đổi đi lên trước, đùng, đùng, đùng. Cùng Bạch Thuấn một chút, cho Hàn Bằng ba cái bạt hai. Hàn Bằng lại bị phiến ba cái lòng bàn tay, gặp loại vũ nhục này, trực tiếp muốn xông lên tìm Doanh Tứ liều mạng, nhưng trực tiếp bị phía sau hộ vệ kéo lại. Thần Vương đây là làm chi? Ta cùng Hàn khiến chính là vì là hai nước Minh Tốt mà đến, cũng không muốn Tần Quốc vậy mà như thế nhục nhã, sẽ không sợ người trong thiên hạ khinh thường à? Hàn Thái tử ngoài miệng một bên trách cứ chất vấn Doanh Tứ, một bên cũng hỗ trợ ngăn cản ý đồ công kích Hàn Bằng, đối với hắn không ngừng nháy mắt. Doanh Tứ đối với hai người này biểu diễn không nhìn thẳng, nhìn về phía Hàn Bằng cái kia tràn ngập lửa giận con mắt, ta đem ngươi chính là ta Đường tỷ cùng lão sư, là việc tư, cùng Tần quốc không quan hệ. Hàn thái tử nghe vậy, nhất thời á khẩu không trả lời được, Hàn Bằng cũng đình chỉ dãy rủa, nhìn về phía một bên đứng Doanh Gừng, ôm quyền túi lầu nói, phu nhân, Hàn Bằng xin lỗi ngươi.
Tên gì phu nhân?
Đó là ta Đại Tần công chúa. Doanh Tứ cao mày lên tiếng nói,
công chúa, ngoại thần chỗ đắc tội, mong rằng thứ tội.
Hàn Bằng bị một bên thái tử kéo mạnh lấy, lần thứ hai theo lịch Dương công chúa xin lỗi. Thấy Hàn Bằng đã xin lỗi, Hàn thái tử thở một hơi, nhìn về phía Doanh Tứ, nghĩ thầm cũng xin lỗi, Doanh Tứ tổng không tốt tái phát khó chứ.
Hàn Bằng, Vũ An Hầu, Hàn Quốc dùng võ phong hầu người chỉ có các hạ, Hàn Quốc có huyết tính kháng Tần người chỉ có các hạ, quả nhân vẫn kính trọng ngươi.
Nhưng mà các hạ đầu tiên là công nhiên hưu ta Tần quốc công chúa, như vậy đối xử nữ lưu hạ người sau lại phái gái lầu xanh sỉ nhục quả nhân lao sư, như vậy đối xử danh dương thiên hạ bạch sư.
Thủ đoạn bị hủy, quả nhân nhìn không dậy ngươi, ngươi không xứng đại trượng phu.
Doanh Tứ nhìn chăm chú lên Hàn Bằng, từng chữ từng câu đất trùng kêu lên.
Nộ khí,
sát khí. Những này Hàn Bằng cũng không cảm giác được, chỉ cảm thấy Doanh Tứ nhìn kỹ, hắn cái này kinh nghiệm xa trường tướng quân, cũng cảm thấy cực lớn áp lực.
Hàn Bằng bị lời ấy nói mặt đỏ tới mang tai, hắn gây nên thật là không giống một quốc gia chi tướng quân gây nên, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác.
Hàn thần đều nói lần này Tần quốc mượn đường phạt cùng, nhất định sẽ xem lúc trước Tấn quốc tá đạo diệt quắc một dạng, đối với Hàn quốc bất lợi, xin hỏi Tần vương, có hay không như vậy?
Đúng vậy à, quả nhân vẫn muốn diệt Hàn. Điểm ấy quả nhân lão sư không phải là tại lần trước sẽ nói cho các ngươi sao?
Doanh Tứ đối mặt Hàn Bằng chất vấn, mỉm cười hồi đáp.
Cái này.
Thần vương ngươi.
Cái này.
Thần vương ngươi.
Hàn Bằng cùng Hàn Thái tử nhất thời trợn mắt lên, không biết nên nói cái gì.
Hàn Bằng vốn chính là muốn mượn cơ hội này để Doanh Tứ giải thích một chút, thật yếu một hồi Doanh Tứ khí thế, lại không nghĩ rằng Doanh Tứ căn bản không theo phương pháp ra bài.
Chẳng qua nếu như các ngươi có thể hoàn thành hai chuyện. Quả nhân lần này liền thành tâm cùng Hàn Quốc minh tốt.
Doanh Tứ nhìn thấy hai người vẻ mặt, rất hài lòng, bổ sung nói.
Thần vương nói rõ.
Hàn thái tử thở một hơi, bái lễ hỏi.
Chuyện thứ nhất, cho ta Đường tỷ xin lỗi, nàng chỉ cần tha thứ, vậy thì quên đi hoàn thành.
Doanh Tứ liếc một chút Hàn Bằng, nói.
Không yêu cầu hoa tươi không?
Có thể, việc này nhất định phải để Tần vương thỏa mãn.
Hàn thái tử thấy thế vội vàng đáp ứng nói.
Chuyện này quá đơn giản. Vừa nãy nhìn dáng dấp Doanh Gừng kỳ thực cũng đã không muốn lại đi hận Hàn Bằng, hơn nữa hai nước minh tốt đối với Tần có lợi, Hàn thái tử tin tưởng Doanh Gừng nhất định sẽ không nắm lấy không tha.
Cái thứ hai, các ngươi nắm gái lầu xanh đi đối với quả nhân lão sư thì mỹ nhân kế.
Chúng ta ổn thỏa tự mình đi tìm Bạch tử, trèo lên cửa tạ lỗi.
Hàn thái tử nghe vậy trực tiếp mừng rỡ trong lòng, hướng Doanh Tứ bảo đảm nói.
Ngươi hiểu lầm.
Doanh Tứ liếc Hàn thái tử một chút, chậm rãi mở miệng nói.
Ta Đường tỷ chỉ là một nữ lưu hạng người, các ngươi có thể tùy ý bắt nạt, nhưng lão sư ta nghe tên với chư hầu, bị các ngươi sỉ nhục, hắn tha thứ các ngươi, Tần quốc cũng không thể tha thứ, Tần quốc tha thứ, thiên hạ cũng sẽ không tha thứ.
Không tin.
Không tin các ngươi có dám đi hay không đem chuyện này đi theo Sở quốc cùng Tề quốc nói một chút, xem bọn họ chắc chắn sẽ tha thứ các ngươi Hàn quốc.
Doanh Tứ cười lạnh nhìn Hàn thái tử cùng Hàn Bằng nói.
Tề quốc, Bạch Thuấn lúc trước tác hạ luận chiến, cho Tề vương tiến cử cộng thêm quốc sách Sở quốc. Sở quốc Sở Trang Vương thời kỳ được Thánh sư thanh lãi, ở Sở quốc truyền đạo chư tử bách gia. Cả hai cái nếu như biết rõ Hàn Bằng hành động, như vậy tất nhiên thì có lý do tấn công Hàn Quốc, mặc kệ bọn hắn có phải là thật hay không tâm thực lòng vì là Bạch Thuấn báo thủ.
Thiên hạ mạnh nhất Tam quốc, Tần Tề Sở, đều thiếu nợ Bạch Thuấn nhân tình, Hàn Bằng cái kia một phen thành tựu, hoàn toàn chính là đem Hàn Quốc đặt ở trên lò lửa nướng.
Hiện tại mới vừa vận tỉnh ngộ lại Hàn Bằng đã mồ hôi đầm địa, trong ánh mắt tràn đầy hoảng loạn. Còn Tần Vương nói ra điều kiện thứ hai.
Chương 120, hứa hẹn quốc thư, nhậm chức Bạch Thuấn lấy Hàn Quốc ba nữ.
Còn Tần Vương nói rõ, như Bạch Tử không chịu tha thứ Hàn Mỗ, Hàn Mỗ lợi dụng chết tạ tội.
Hàn Bằng nghe vậy, hơi nhướng mày chắp tay nói.
Yên tâm, không cần ngươi đi chết.
Doanh Tứ vung vung tay, nói.
Đa tạ Tần Vương đại lượng.
Hàn Thái Tử nghe vậy vội vàng bái tạ nói.
Chớ nóng nội tạ, trước hết nghe quả nhân nói xong.
Doanh Tứ thần bí cười đối với hai người nói.
Tần Vương nói,
các ngươi cũng biết, Bạch Tử là quả nhân từ nhỏ lão sư, cũng là Tần quốc đại công thần, quả nhân từ nhỏ đã kính nể hắn. Các ngươi phái ra mấy cái kia gái lầu xanh thời điểm, quả nhân liền biết các ngươi khẳng định thất bại, quả nhân chi sư làm sao có thể coi trọng các loại dòng chi tục phấn.
Doanh Tứ một bên rung đùi đắc ý nói, một bên khác Hàn Thái Tử cùng Hàn Bằng ở nơi đó dạ 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 đáp lời.
Nhưng hai người này nghe đến đó nhưng càng thêm nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu Doanh Tứ rốt cuộc muốn bọn họ làm gì. các ngươi Hàn Quốc muốn đưa mỹ nữ cho quả nhân lão sư tâm ý là tốt, thế nhưng các ngươi chỉ là dùng sai phương pháp, đúng hay không?
Doanh Tứ mỉm cười nhìn hai người, hỏi.
Vâng, Thần Vương nói là, chúng ta nguyên bản liền cũng không ác ý.
Hàn Thái Tử nghe vậy vội vàng gật đầu, đáp lời nói.
Vậy quả nhân liền thay lão sư nhận lấy Hàn Quốc phần hảo ý này.
Như vậy, Hàn Quốc ký xuống quốc thư, như ngày sau quả nhân lão sư coi trọng Hàn Quốc bất luận cái nào nữ tử, cũng có thể trực tiếp mang đi làm sao.
Chờ đã, một cái tựa hồ cũng quá không phóng khoáng, chính Hàn nơi vốn là thành sắc nghe tên, vậy thì ba cái, làm sao?
Doanh Tứ rốt cục lộ ra răng nanh, đối với hai người nói.
Doanh Tứ hiện tại mỉm cười dáng vẻ ở Hàn Thái Tử cùng Hàn Bằng trong mắt chính là tiếu lý tàng đao.
Chuyện này. Việc này còn cho phép ta về nước báo cáo phụ vương, lại tiến hành định đoạt.
Hàn Thái Tử nghe được Doanh Tứ yêu cầu này, trong lúc nhất thời có chút khó có thể ước lượng nặng nhẹ, chỉ được như vậy trả lời.
Tốt, có thể.
Doanh Tứ rộng lượng gật đầu.
Chỉ bất quá ta Tần Quốc lập tức liền muốn mượn đạo phạt cùng, lần này phạt cùng lão sư ta ngay tại trong doanh trại. Đến thời điểm như đại quân đến Hàn Quốc thời điểm hắn không có thu được Hàn Quốc quốc thư, như vậy quân Tần liền biết trước tiên đánh một hồi Hàn Quốc.
Tại hạ minh bạch, xin được cáo lui trước.
Hàn Thái Tử nghe vậy trong lòng không khỏi mát lạnh, liếc mắt nhìn đang muốn nói chuyện Hàn Bằng, trực tiếp rời đi Tần Điện.
Trở lại Hàn Quốc, Hàn Bằng tự giác lần này xuất hành lại mất thể diện, bị đánh tam bạc hai, liền không có có đi gặp Hàn Vương, chỉ Hàn Thái Tử đi Hàn trong cung thấy Hàn Vương, đem chuyện đã xảy ra cùng Tần Vương yêu cầu nói ra.
Việc này có thể lớn có thể nhỏ. Ngươi có thể nghĩ đến trở về thương nghị lại là không tệ, chuyện này Hàn Quốc đồng ý.
Hàn Vương lần thứ nhất thỏa mãn đất nhìn con mình, gật đầu tán dương.
Việc này có thể lớn có thể nhỏ, ngươi có thể nghĩ đến trở về thương nghị lại là không tệ, chuyện này Hàn Quốc đồng ý.
Hàn Vương lần thứ nhất thỏa mãn đất nhìn con mình, gật đầu tán dương.
Vậy vạn nhất Hàn Thái Tử nghe được phụ thân ít có tán thưởng, cũng không có cao hứng, ngược lại là bởi vì Hàn Vương đáp ứng, càng thêm sầu lo.
Không có vạn nhất.
Ta biết rõ ngươi nghĩ là cái gì. Quả nhân không thể làm gì khác hơn là cờ, không háo sắc, nếu là cái kia bạch tử coi trọng quả nhân nội cung vị nào, lấy đi cũng vô sự.
Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ.
Các quốc gia minh ước cũng có thể ngay mặt ký xuống, lập tức sẽ bỏ, tiến tới là quốc gia thực lực.
Hàn Quốc không có cò kẻ mặc cả tư cách, nếu là quân Tần đánh vào Tân Trịnh, đến thời điểm toàn bộ Hàn Quốc đều là nhậm chức Tần cấp giật, tổn thất lại đâu chỉ là ba vị Hàn nữ.
Hàn Vương một bên tận tình khuyên nhủ đất giáo dục Hàn Thái Tử chuyện này lợi và hại cân nhắc. Một bên đã mô phỏng tốt quốc thư, ấn lên Hàn Quốc quốc ấn.
Hơn nữa việc này như Tần Quốc thật sự dám vì là, nhất định để Bạch Tử mất đi hiền đức tiếng minh, trừ phi Hàn Vương rất có tự tin đem quốc thư đưa cho Hàn Thái Tử.
Trừ phi cái gì?
Hàn Thái Tử một bên nhìn Hàn Vương mô phỏng tốt quốc thư, một bên tò mò hỏi.
Trừ phi sẽ có một ngày, Tần Quốc cử thế vô địch, chỉnh tề dần suy, tập hợp lục quốc lực lượng cũng vô pháp chống lại Hàn Quốc.
Vậy thời điểm, hay là cái này quyển minh thư mới có dùng?
Hàn Vương nhìn sang một bên hắn vừa dưới xong một nửa ván cờ, sâu thở dài một hơi nói.
Ha ha, đó chính là Tần Quốc vĩnh viễn sẽ không dùng đến.
Chẳng trách phụ vương ký xuống như vậy quả đoán, nhi thần bái phục.
Vậy thì phái người đi đem minh thư đưa cho Bạch Tử.
Hàn Thái Tử hoàn toàn không để ý tới Hàn Vương thâm ý trong lời nói cùng đối với tương lai lo lắng, ngược lại là kinh hỉ vạn phần cầm quốc thư bái biệt Hàn Vương, đi ra ngoài.
Một bên khác. Vừa phát binh thông qua Ngụy Quốc đi tới Hàn Quốc, Bạch Thuấn từ Hàn Thái Tử trong tay tiếp nhận một quyển không hiểu ra sao quốc thư, để hắn rất là kỳ quái.
Mở ra quốc thư nhìn thấy bên trong nội dung, Bạch Thuấn thì càng là có điểm ngộng, Doanh Tứ tiểu tử kia có chút đồ vật à, khiến cho không xỉu.
Hàn Quốc nhận lời Tần Thái Sư Bạch Thuấn, nhậm chức lấy Hàn Quốc ba tên nữ tử, bất luận là Hàn Vương nội cung, hoặc là Hàn Quốc công thất công chúa, đại thần thế thiếp. Cuối cùng in Hàn Quốc quốc ấn, đồng thời chỉnh quyển quốc thư là Hàn Vương tự tay viết.
Còn Trắng Tử không muốn lộ liễu việc này, như Bạch Tử thật sự có vừa ý nữ tử, Hàn Quốc tất nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn.
Hàn Thái Tử cũng là minh bạch, thấy Bạch Thuấn vẻ mặt quái dị, liền biết Bạch Thuấn trước đó không biết 1.6, vội vã tiến lên giả bộ đáng thương khẩn cầu.
Hàn Thái Tử từ Hàn Vương trong miệng biết được Tần Quốc cùng Bạch Thuấn cơ bản không có cơ hội dùng đến cái hứa hẹn này, cái gọi là hội tuân thủ, bất quá là ngân phiếu khống mà thôi.
Hàn Thái Tử hiện tại lo lắng là, vạn nhất chuyện này truyền đi. Cái kia Hàn Quốc xuất hiện nước bên trong khả năng chính là trò cười, hơn nữa Hàn Quốc các triều thần cũng sẽ ly tâm.
Yên tâm, ta tính cách nói vậy Hàn Thái Tử cũng hiểu biết, các ngươi Hàn Quốc nếu không dùng xuống nhà văn đoạn, cái này quyển Hàn Quốc hứa hẹn quốc thư, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện.
Bạch Thuấn mỉm cười vỗ vỗ Hàn Thái Tử vai, nói.
Đa tạ Bạch Tử đại lượng.
Hàn Thái Tử nghe vậy lại hỉ, lui lại một bước hành lễ nói.
Chương 121, Tần Quốc.
Hàn Thái Tử được Bạch Thuấn hứa hẹn. Tràn đầy vui sướng mà trở lại trong nước, bẩm báo Hàn Vương,
Hàn Vương nghe vậy thở một hơi,
tiếp tục lựa chọn tọa sơn quan hổ đấu, xem Ngụy Tần hòa Tề quốc tình hình trận chiến đến cùng sẽ như thế nào. Cho tới Hàn Quốc đi chia một chén canh. Vậy cũng đừng nghĩ, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo, đây không phải Hàn Quốc có thể đủ tham dự vào. Ngụy Hàn hai nước trải qua Bạch Thuấn cùng Trương Nghi nhiều năm liên tục suy yếu, hơn nữa trước đây không lâu Bạch Thuấn loạn võ, gặp phải chỉnh Tề hai nước tiến công, quốc lực cùng binh lực đã kém xa trước đây. Hiện tại cái này hai nước quốc quân trên căn bản sẽ không chủ động xuất chiến, tình nguyện cắt đất cầu hòa minh được, cũng sẽ không đi đánh không chắc chắn món nợ. Ngụy Hàn, nhất là Hàn Quốc, hai quốc gia vẫn như thế rụt lại, quốc lực phục hồi từ từ, cái kia trước làm tiền lời cũng rất nhỏ. Vì lẽ đó Bạch Thuấn đề nghị tiến công Tề quốc, chính thức mục đích thực sự không phải là Tề quốc, mà là phải cho Ngụy Hàn một cái lá gan. Rất nhanh, chính 17 ở tọa sơn quan hổ đấu Hàn Quốc thu được mới nhất tình hình trận chiến. Tần Tề giao chiến mấy ngày, Ngụy quân mới san san đến muộn, Tần Ngụy hai nước vừa hợp binh tiến công, Ngụy quốc liền lâm trận đào ngũ, cùng Tề quốc đánh mạnh Tần quốc đại bại mà về, trốn về Hàm Cốc Quan. Hàn Vương nghe nói tin tức này là nộ thích đan sen, nộ là Ngụy quốc vậy mà như thế thay đổi thất thường, muốn biết rõ lúc trước yêu cầu Hàn Quốc mượn đường phạt cùng, cũng có Ngụy quốc. Ngụy quốc nhìn như không có ăn cái thiệt thòi gì, nhưng ở bên trong Trương Nghi, ở ngoài Bạch Thuấn các loại bắt bí dưới, đã thất tín với thiên hạ. Liền thân cận nhất Tam Tấn Hàn Quốc cũng hoàn toàn không tín nhiệm Ngụy quốc. Hàn Vương hỉ, thích nguyên nhân cùng liệt quốc quân hầu đều giống nhau, cái kia bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi quân Tần rốt cuộc bại. Đây là từ khi thương ưởng biến pháp Tần quốc cường đại về sau, Tần quốc lần thứ nhất bại trận. Có một câu nói cẩn thận, ngươi chỉ cần để thần chảy máu, mọi người cũng sẽ không lại kính ngưỡng cùng e ngại thần. Nhìn dáng dấp Tần quốc tựa hồ là tổn thất rất lớn, không chỉ có chiến bại, hơn nữa còn rơi xuống thần đàn. Các quốc gia lại bắt đầu dục giả dục dịch. Nhưng, thật là thế này phải không? Đại tranh chi thế, tranh với thực lực. Cái gọi là bách chiến bách thắng bất quá là hư danh, Tần quốc chỉ cần thực lực, cái kia không sợ thiên hạ. Ở Tần quốc Hàm Cốc Quan bên trong đại doanh, Bạch Thuấn chính ngồi ở chủ vị, chờ đợi doanh hoa thống kê xong quân Tần tổn thất, cùng với mật thám được Tề quốc Ngụy quốc quân đội tổn thất. Báo cáo chân thực chiến tổn, Tề quân chết trận 3 vạn, quân Tần tổn thất 3000. Doanh hoa nhìn thống kê văn án trên sổ tự, niệm đi ra thời điểm liền chính hắn cũng không thể tin được. 3000. Quốc gia thua trận chỉ tổn thất 3000, chiến thắng nước trái lại tổn thất 3 vạn. Tuy nhiên lần này là Bạch Thuấn hạ lệnh, cố ý để quân Tần chiến bại, nhưng chênh lệch này cũng quá lớn chứ. Lớn đến coi như quân Tần chiến thắng Tề quân, cũng không nhất định có thể đạt được loại này chiến tích. Thái sư, sau đó còn có đánh bại xuất phát. Doanh Hoa một mặt quỷ dị vẻ mặt đất nhỏ giọng hỏi. Người nói gì vậy? Người làm tướng chỉ muốn bại trận. Người nói gì vậy? Người làm tướng chỉ muốn bại trận. Bạch Thuấn khóc cười không được nắm lên trên bàn một quyển thẻ che đập về phía Doanh Hoa, nói. Thế nhưng là cái này đánh bại đánh cũng quá thoải mái chứ. Đúng, còn chưa nói Ngụy quân tổn thất đây, Ngụy quân lâm trận đào ngũ, may mà Thái sư trước thời gian báo cho biết chúng ta, Ngụy quân tổn thất 10000 nhân mã. Doanh Hoa vỗ đầu, một bộ cục lốc dáng vẻ, nói. Ngụy quân tổn thất này 10000 nhân mã, đối với hiện tại đã yếu không nói nổi Ngụy quốc tới nói, cũng là không ít. Hơn nữa nhất làm cho người cười là, Ngụy quân tuy nhiên lâm trận đào ngũ, nhưng tổn thất này 10000 nhân mã, trong đó chỉ có không tới 4000 là quân Tần chém giết, còn lại là Tề quân động thủ. Lần này đánh bại không thể phục chế, tiểu tử ngươi đừng nghĩ, cái kia Sơn Đông Liệt quốc cũng không đều là ngu ngốc. Bạch Thuấn tự nhiên biết rõ lần này chiến dịch cơ bản không có dở lại trò cũ khả năng, đương nhiên, ngày sau cũng không có dở lại trò cũ cần phải. Nguyên bản trong lịch sử Tần quốc lần này tiến công Tề quốc là thực sự bại, nhưng Tề quốc cũng là thẳng thắng. Quân Tần tổn thất 10000, Tề quân tổn thất 20000. Như thế vừa so sánh, Bạch Thuấn một phen mưu đồ tựa hồ chỉ là đem nguyên bản 10000 nhân mã chiến tổn chênh lệch biến thành 20000 thất mà thôi. Nhưng chớ xem thường cái này 20000 thất chiến tổn chênh lệch, đây là từ 1-2 biến thành 1 giờ 10 phút ta. Hơn nữa Bạch Thuấn lần này chiến dịch chọn cũng không phải sở trường dã chiến trận chiến tinh binh, mà là sở trường cực nhanh tiến tới cùng chạy trốn, quan trọng nhất một điểm là muốn bình tĩnh, phục tùng mệnh lệnh cùng chỉ huy. Hiện tại Tần quốc mặc dù có Doanh Hoa, Tư Mã Thác loại tướng mới, nhưng chỉ có thiếu hụt một vị có thể đủ trận chiến dài tướng tài. Vì lẽ đó quân Tần nếu như cùng nguyên bản lịch sử một dạng theo Tề quân đối lập, kết quả cuối cùng tất nhiên là thất bại. Mà vị kia Bạch Thuấn cùng Tần quốc chờ đợi tướng tài, lúc này lại còn không có chính thức trưởng thành, vẫn còn ở Hàm Dương thành bên trong đúc kiếm trong các tùy tùng sư phó đúc kiếm. Tại sao Tần quốc không có trận chiến dài tướng tài? Rất đơn giản, ở thương ưởng vào Tần trước, Tần quốc trên dưới đều chỉ nghị khôi phục mục công bá nghiệp. Tần Mục Công là Xuân Thu thời kỳ bá 590 chủ bên trong, nhưng Xuân Thu thời kỳ bá chủ đến chiến quốc đến, thật có thể sống sót sao? Không, bọn họ làm phương pháp nếu như không có chút nào biến, thậm chí khả năng liền một ít hôn quân cũng không bằng. Có một cái điển tịch gọi là 50 bước cười 100 bước, là Mạnh Kha theo Đại Ngụy Vương đã nói. Giảng giải là một cái kẻ đào ngũ chạy 50 bước, cười nhạo một cái chạy 100 bước kẻ đào ngũ. Cố sự này ở người hiện đại trong mắt tựa hồ là ý trào phúng, bởi vì bất luận chạy ít nhiều bước, hắn đều là kẻ đào ngũ. Thế nhưng đổi lại là ở Xuân Thu thời kỳ, như vậy cái kia chạy 50 bước binh lính, xác thực là có tư cách cười nhạo chạy 100 bước. Tại sao? Bởi vì Xuân Thu thời kỳ còn lo liệu Chu Lễ, hai nước khai chiến thường thường chỉ đánh một ngày, liệt tốt trận thế khai chiến, thương vong cũng rất nhỏ, càng giống là một loại thể dục cạnh kỹ. Hơn nữa khi đó có một cái quy định, một quốc gia binh lính chiến bại, chỉ cần chạy trốn 50 bước, mặt khác một quốc gia binh lính liền không thể giết chết. Đây chính là vì cái gì 50 bước kẻ đào ngũ có tư cách cười nhạo 100 bước kẻ đào ngũ duyên cớ. Mà chiến quốc thời kỳ cũng không có có nhiều như vậy hoa lý hồ tiếu đồ vật, vì lẽ đó Bạch Thuấn mới có thể nói, Xuân Thu ngũ bá, đến chiến quốc đến nếu như nhất trần bất biến, như vậy cũng chỉ đến như thế. Chương 122, ngũ quốc hợp tung công Tần. Tần quốc trận chiến này chỉ tổn thất 3.000 người ngựa, nhưng đối với ở ngoài tuyên bố lại là thương vong tổng cộng 15.000. Con số này 10 phần hợp lý, Tề quốc có thể tiếp thu, Liệt quốc cũng có thể tiếp thu, cũng chưa hề nghĩ tới Tần quốc hư báo có ích lợi gì. Tề quân tuy nhiên chiến thắng Tần quốc, nhưng cũng là thảm thắng, Tề quốc quyết định tạm thời tiến hành khôi phục nguyên khí, không tham dự nữa chiến sự, an phận ở một góc, tỏa sơn quan hổ đấu. Tề quân mặc dù là thảm thắng, nhưng cuối cùng là thắng, dựa vào nhất quốc chi lực liền chiến thắng Tần quốc, vì vậy còn lại Liệt quốc lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, nhất là Ngụy quốc Công Tuấn Diễn, trong tay hợp tung kế sách, lại không kiềm chế nổi. Thế nhưng thật không tiện, ở hợp tung trước, ngươi trước phải đem món nợ cho ta còn. Ngụy quốc lâm trận quay giáo, hại quân Tần đại bại, vừa vặn cho Tần quốc tấn công Ngụy quốc lý do. Tần quốc đại quân ép tiến vào Ngụy quốc biên cảnh, Ngụy quốc giờ khắc này mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Tề quốc tuy nhiên chiến thắng, thế nhưng hao tổn rất nhiều, đã chuẩn bị không tham dự nữa bất kỳ chiến dịch, tự nhiên sẽ không đi giúp Ngụy quốc. Hàn quốc vừa bị Ngụy quốc chơi một lần, mượn đường cho Tần Ngụy hợp binh tấn công Tề quốc. Ai biết Ngụy quốc hướng Tần mộ cùng, hiện tại đi rút, không phải là cho Tần quốc đưa đồ ăn sao? Cho tới còn lại vài quốc gia càng không cần nhắc tới, hoàn toàn không có xuất binh giúp đỡ suy nghĩ. Quân Tần bởi Bạch Thuấn chỉ huy, vẹn vẹn hao tổn 3.000 binh mã, nhưng ở những quốc gia khác trong mắt, là thuộc về lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Quân Tần liên hạ Ngụy quốc mấy tòa thành trì, đánh nguyên bản chính vững vàng giám nước Ngụy tự sợ đến tay chân hoảng loạn, căn bản không biết như thế nào cho phải. Giờ khắc này Ngụy tự chính thức năng lực cũng là hiện lộ ra. Hội âm mưu quỷ kế, nhưng không có bất kỳ cái gì quốc gia đại sự trên suy nghĩ cùng mưu tính. Lâm trận đào ngũ công kích Tần quốc, chuyện như vậy coi như là hận Tần quốc tận xương Đại Ngụy Vương cũng sẽ không đi làm. Đại Ngụy Vương mặc dù có chút ngu ngốc, không nhìn được nhân tài, nhưng đại sự phía trên vẫn có sức phán đoán. Cuối cùng, Ngụy tự đang cầu xin khắp cả tất cả mọi người vô pháp được phương án giải quyết, chỉ có thể tìm tới cái kia bị hắn giam cầm trong vương cung lão Ngụy Vương. Ngụy Vương bản thân liền bệnh nặng, tâm lực quá mệt mỏi, nghiêm chỉnh đã sắp không được. Nhưng vì là Ngụy quốc, hắn còn là cuối cùng sẽ dạy Ngụy tự một lần, cứu Ngụy quốc một lần. Ngụy quốc hướng về Tần quốc xin lỗi, đồng thời cắt đất đền tiền. Đây là rất mất mặt sự tình, nhưng Ngụy vương đã ném quá nhiều mặt, hắn ở trước khi chết cũng phải lấy chính mình danh nghĩa cắt đất, chính là hy vọng con trai của hắn Ngụy tự có thể không lại đi hắn đường lui. Cứ như vậy, để Ngụy quốc từ cường đại đến ngạo thị thiên hạ, biến thành yếu đến ở chết một góc sống tạm Ngụy vương, rời đi nhân thế, lịch sử xưng Ngụy Huệ vương, Lương Huệ vương. Ngụy tự kế vị, lịch sử xưng Ngụy Tương Vương, Ngụy tự một kế vị, chuyện làm thứ nhất chính là đem hắn thấy ngứa mắt Trương Nghi đánh vào đặt vững, đồng thời đem Công Tôn Diễn để bạt làm tướng quốc. Ngụy tự kế vị, lịch sử xưng Ngụy Tương Vương, Ngụy tự một kế vị, chuyện làm thứ nhất chính là đem hắn thấy ngứa mắt Trương Nghi đánh vào đặt vững, đồng thời đem Công Tôn Diễn để bạt làm tướng quốc. Công Tôn Diễn vừa lên vị, ngay lập tức sẽ khuyên bảo Ngụy tự không muốn cắt đất đền tiền, đồng thời giảng giải lúc này hợp tung kế sách thiên thời địa lợi nhân hòa. Ngụy quốc cùng Tề quốc chiến thắng Tần quốc, tuy nhiên Tần quốc tổn thất không nhiều, nhưng Tần quốc bách chiến bách thắng mỹ danh lại không có. Liệt quốc tất nhiên sẽ đối với Ngụy quốc nhìn với cặp mắt khác xưa, đối với Tần quốc một lần nữa đánh giá, diễn lần này hợp tung, không cần phải phí quá lắm lời lưỡi liền có thể thành công. Hơn nữa diễn lần này chuẩn bị trừ Tam Tấn ở ngoài lại kéo lên hai cái, Yến quốc, Sở quốc. Một cái là Tần quốc đánh Ngụy quốc, một cái là Ngũ quốc đánh Tần quốc, vương thượng thích người nào hơn đây? Công Tôn Diễn ở trong triều đình lấy lý theo tranh, chậm rãi mà nói, mỗi một câu cũng mười phần cố có sức thuyết phục. Hơn nữa Ngụy tự vốn là thiên hướng về Công Tôn Diễn, vì vậy liền mừng rỡ đồng ý Công Tôn Diễn lần thứ hai hợp tung kế sách. Ngũ quốc công Tần, ỷ mạnh hiếp yếu, lấy nhiều khi ít, tựa hồ không đạo đức. Thế nhưng đại tranh chi thế, ai còn nói nhân nghĩa đạo đức, hiện tại cũng không phải Xuân Thu thời kỳ, Ngụy tự yêu thích chính là ỷ mạnh hiếp yếu, đáng tiếc Ngụy quốc vẫn là yếu, hắn không có cơ hội thôi, hiện tại có cơ hội, còn chưa lập tức nắm lấy. Chính như Công Tôn Diễn từng nói, lần này chính là thiên thưởng cơ hội tốt, hắn dễ dàng thuyết phục Ngũ quốc hợp tung Công Tần, cho dù là sát vách cái kia vừa bị lừa quá Hàn Quốc, cũng đồng ý xuất binh. Công Tôn Diễn treo Ngũ quốc tướng ấn, đồng thời bị đề cử vì là liên quân chủ soái, có thể nói là đi tới hắn nhân sinh điên phong chi, Nạp Triệu, nơi. Chỉ tiếc, Công Tôn Diễn cũng không biết, cái kia cái gọi là cơ hội trời cho, cái kia thiên, đang tại Tần quốc theo doanh tứ giảng thuật đón lấy quy hoạch. Công Tôn Diễn tiên sinh, tê thủ, chúng ta đại lương tạo, dĩ nhiên eo đeo Ngũ quốc tướng ấn, chuyên kháng đại Tần. Doanh tứ tức giận vỗ bàn nói. Hắn không rõ, Tần quốc chờ Công Tôn Diễn cũng không tệ à, làm sao lại phải cứ cùng Tần quốc đối nghịch. Lúc này nếu không phải là phạt cùng một chuyện, tê thủ sẽ không được như ý, thái sư, ngươi nói đây là ngươi mưu đồ, rốt cuộc là làm gì mưu đồ. Doanh Tật ở một bên cũng là sốt ruột đất đầu đầy mồ hôi, nhìn về phía một bên bình tĩnh uống rượu đất Bạch Thuấn, hỏi. Chương 123, chú kiếm sư. Đúng vậy à, ngông cuồng tự đại Tần quốc bị đánh bại, Sơn Đông Liệt quốc nhất định sẽ cho rằng như thế. Lão sư, ngươi đến cùng có gì sách nói nhanh lên đi, quả nhân đều ngủ không được. Doanh Tứ cũng ở một bên vò đầu bứt tai, Ngũ quốc à, đây chính là Ngũ quốc à, trừ một cái Tề quốc, vậy thì cơ hồ là toàn bộ thiên hạ, Tần quốc có thể đánh sao? Ồ, Tứ Nhi ngươi đang lo lắng cái gì? Bạch Thuấn giơ ly rượu lên, uống một hớp, hỏi. Tần quốc vạn nhất bại làm sao bây giờ? Dĩ vãng bất luận là bang giao hay là chinh chiến, coi như thất bại, Tần quốc còn có dư lực. Lần này thế nhưng là Ngũ quốc hợp tung Công Tần, Tần nhất định cần cả nước binh lực kháng chi, thua. Nhưng là không có thứ gì. Doanh Tứ trong giọng nói tràn đầy lo lắng khí, trong ánh mắt đều là sốt ruột vẻ, Ngũ quốc Công Tần gây áp lực cho hắn quá lớn, dù cho biết rõ Bạch Thuấn là cố ý gây nên, cũng lo lắng Bạch Thuấn kê sách hướng đối không có 100% nắm chắc. Lo lắng chiến bại 650 như vậy cái kia Ngũ quốc sẽ không lo lắng chiến bại sao? Bạch Thuấn nhấp rượu nở nụ cười, hỏi. Ngũ quốc lo lắng chiến bại? Không đến nỗi chứ? Doanh Tứ con mắt lóe lên, hỏi. Ngũ quốc đương nhiên sợ bại. Công Tôn Diễn rời đi Tần quốc, Du Tẩu Liệt quốc nâng đẩy hợp tung bao nhiêu năm. Mới miễn cưỡng thành sự, đây còn là ở ta Tần quốc cố ý chiến bại một lần tình huống, sợ Tần chi tâm rõ rõ ràng ràng a. Địch vị trí sợ, ta vị trí dựa. Tần tất nên chiến, Tần tất ứng chiến. Bạch Thuấn trong đôi mắt lấp lóe tinh quang thôi sán, đi tới ở giữa cung điện, đá một cái bay ra ngoài mặt đất quyển lên thiên hạ địa đồ, đi tới hàm cốc quan bên. Lục quốc hợp tung, bằng mặt không bằng lòng. Ta ngay tại lục quốc binh đến Hàm Cốc cùng Tần khai chiến trước hết phá bọn họ khí thế to lớn, lại từng cái thu thập. Nếu như vậy, La Vong bên kia có thể đem Trương Nghi hộ tống trở về, các ngươi phá hợp, xê ta, tùng, ta đến chứng binh. Doanh Tứ nắm chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, nói. Còn có một việc, nhìn thanh kiếm này làm sao? Bạch Thuấn trở lại chỗ ngồi bên, trên đất kiếm lên một cái bị phá bao bố đối phó kiếm, đưa cho Doanh Tứ, Doanh Tật cũng hiếu kỳ đi tiến lên quan sát. Giải trừ vài rách. Lộ ra thân kiếm, Doanh Tứ có chút kỳ quái xem Bạch Thuấn một chút, đây rõ ràng là một cái vừa chế tạo xong không lâu kiếm, chẳng trách liền vỏ kiếm đều không có, liền cầm lấy khối vải rách bọc lại. Ngăm đen tối tăm, toàn thân hung sát, hảo kiếm. Doanh Tật nhìn chuôi này hắc kiếm, không khỏi tán thán nói. Thanh kiếm này nhìn dáng dấp có thể so với hắn người tướng quân này phối kiếm cũng muốn giỏi hơn. Kiếm này là Hàm Dương Thành bên trong đúc kiếm trong các một người còn trẻ người tạo nên, hắn liền chờ ở bên ngoài. Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng. Đối với Doanh Tứ nói, ồ, cái kia mau vào. Doanh Tứ ánh mắt sáng lên, phân phó nói. Doanh Tứ hạ lệnh về sau, một người mặc phổ thông áo vải người trẻ tuổi đi tới, đối với mọi người hành lễ nói, bái kiến Tần Vương, bái kiến Thái Sư, tướng quân. Ngươi chế tạo thanh kiếm này không tệ, có thể nguyện đến Vương cung quan phường đúc kiếm. Doanh Tứ đánh ra trước mắt cái này túi đầu người trẻ tuổi, cười hỏi. Xin nghe Vương Thượng dặn dò. Người trẻ tuổi ôm quyền đáp lại. Xin nghe Vương Thượng dặn dò. Người trẻ tuổi ôm quyền đáp lại. Làm rất tốt, sau đó Tần quốc đệ nhất chú kiếm sư, chính là ngươi. Doanh Tứ thỏa mãn gật đầu, lần thứ hai cúi đầu liếc mắt nhìn cái kia màu đen bảo kiếm, đối với người trẻ tuổi nói. Được, vậy ngươi lùi. Các loại. Doanh Tứ chính là phát hiện một tên đúc kiếm kỳ tài mà cao hứng, chuẩn bị gọi người trẻ tuổi lui ra, lại phát hiện Bạch Thuấn chính cười như không cười nhìn hắn. Bạch sư, quả nhân khó nói làm gì sai. Doanh Tứ nháy mắt. Cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn về phía Bạch Thuấn, hỏi. Một bên Doanh Tật cũng không rõ, Vương Thượng để cái này chú kiếm sư đến trong vương cung đi, không phải là bồi dưỡng hắn sao? Làm sao Bạch Thuấn một bộ đáng tiếc cùng cười nhạo dáng vẻ đây? Tần Quốc tuy có ngươi Doanh Tật Doanh Hoa nhị huynh đệ, còn có Tư Mã Thác, nhưng tướng soái bồi dưỡng không thể bỏ qua sai sót.
Doanh Tứ, ngươi xem ánh mắt hắn.
Bạch Thuấn khép cười một tiếng, uống một hớp rượu, đối với Doanh Tứ cùng Doanh Tật nói.
Con mắt.
Ngươi ngẩng đầu lên.
Doanh Tứ cùng Doanh Tật không rõ, đối với người trẻ tuổi chi hô.
Hoắc.
Không hề tức giận, chỉ có sát khí, cùng thanh kiếm này một dạng.
Doanh Tứ cùng Doanh Tật nhìn thấy người trẻ tuổi con mắt, không khỏi mà giật mình.
Bạch Sư muốn bồi dưỡng người này vì là tần tướng.
Doanh Tứ lần thứ hai đánh giá người trẻ tuổi, hướng về Bạch Thuấn hỏi.
Trước đánh giá Doanh Tứ là lấy một cái chú kiếm sư tiêu chuẩn xem, mà bây giờ thì là lấy một quốc gia chi tướng, nhất quân chi soái đến xem.
Vậy,
để người trẻ tuổi này toàn quân,
tham gia lần này ngũ quốc công tần chiến dịch.
Doanh Tật đối với người trẻ tuổi sát khí cùng ánh mắt cũng hết sức hài lòng, nhìn về phía Bạch Thuấn, hỏi.
Không, ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho hắn, nếu như thành công, là một cái công lớn, thậm chí có thể giúp tần quốc giải trừ nhất đại nguy cơ, nhưng chuyến này cũng hung hiểm cực kỳ, không biết.
Bạch Thuấn vừa nói vừa nhìn về phía người trẻ tuổi kia, người trẻ tuổi nghe vậy trong ánh mắt né qua vẻ kích động, hướng Bạch Thuấn chắp tay hành lễ nói, tại hạ nguyện đi.
Không hỏi là nhiệm vụ gì liền trực tiếp đáp ứng, có can đảm, ngươi tên là gì?
Doanh Tứ nghe vậy không khỏi cười hỏi.
Bẩm vương thượng, Bạch Khởi.
Chương 124, trong lúc nói cười lùi sở.
Không sai, người trẻ tuổi này, chính là Bạch Thuấn ở một lần đi ngang qua Hàm Dương đúc kiếm các thời điểm gặp phải Bạch Khởi.
Như không có biết người khả năng, hay là căn bản sẽ không phát giác Bạch Khởi có cái gì đặc biệt, nhưng Bạch Thuấn hiển nhiên không giống với phàm nhân.
Mà Doanh Tứ thân là Tần Vương, Doanh Tật thân là La Vong Thống Soái, Đại Tần Tướng Quân, duyệt vô số người, ngược lại cũng có thể nhìn ra Bạch Khởi chỗ bất phàm.
Bạch Khởi người như kiếm, phong mang cố liễm, thế nhưng như từ từ xem tới, tất nhiên sẽ phát hiện trong đó hung sát chi khí.
Người này nhất định là vì là sa trường mà sinh, vì là chiến tranh mà sinh, vì là sát lục mà sinh.
Bạch Khởi, ngươi nhiệm vụ rất đơn giản, đi thiêu Sở Quốc Lương Thảo, vì ngươi nhiệm vụ có thể đủ thành công, cho phép ngươi tại trong vòng 10 ngày điều động La Vong tình báo.
Bạch Thuấn đi lên trước, vỗ vỗ Bạch Khởi vai, nói.
Phải.
Bạch Khởi muốn dẫn bao nhiêu người đi thiêu Sở Quốc Lương Thảo?
Bạch Khởi gật đầu ứng một tiếng, hỏi.
Cần ngươi.
Ngươi muốn ít nhiều hả?
Bạch Thuấn không hiểu liếc lên một chút, hỏi.
Ê.
Bạch Khởi trong ánh mắt né qua một tia nghi hoặc, làm sao nghe Bạch Thuấn ý tứ, dường như là chuẩn bị để một mình hắn đi đây.
Nói a, ngươi chuẩn bị cần bao nhiêu người a?
Doanh Tứ cũng ở một bên cười xem cho vui, nói.
Bạch Khởi trầm mặt xuống, trong lòng không ngừng suy nghĩ tính toán, trong đó nguy hiểm cùng tiền lời, cùng với độ khó khăn, cuối cùng quyết định ra đến.
Bạch Khởi một người đi vào.
Được.
Thật can đảm.
Không hổ là Bạch Sư giới thiệu người.
Doanh Tứ cười to tán thán nói.
Một người đi thiêu lương thảo, nếu như thành công, cái kia công lao có thể toàn bộ là ngươi, đi chuẩn bị một chút đi.
Bạch Thuấn cười vỗ vỗ Bạch Khởi vai, nói.
Vâng.
Bạch Khởi trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, gật đầu theo tiếng sau rời đi điện bên trong.
Bạch Khởi sau khi rời đi, Doanh Tứ khôi phục vẻ mặt, nhìn về phía Bạch Thuấn, hỏi, lão sư, ngươi để cái kia Bạch Khởi đi thiêu Sở Quốc Lương Thảo, có thể thành công sao?
Nếu như không có tình báo, tỷ lệ thành công khó nói.
Như có tình báo sau ra tay, tỷ lệ thành công gần 100.
Bạch Thuấn lung lay chén rượu, hồi đáp.
Ồ,
Sở Quốc hội như vậy thả lỏng lười biếng.
Doanh Tứ cau mày hỏi.
Sở Quốc quân đội ít nhiều tư binh, thắng thì là bọn họ chủ nhân được thưởng, bại thì là bọn họ thay chủ nhân nhận lấy cái chết.
Hơn nữa Sở Quốc trừ Mị Nguyên, trong triều đình gian thần định thân đắc đạo, lần này áp giải lương thảo người, chính là Sở Quốc đệ nhất hoàn khố công tử Tử Lan.
Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng, đối với Doanh Tứ nói, hiển nhiên Bạch Thuấn là đã sớm bắt được tình báo, cho nên mới tự tin như vậy đất để Bạch Khởi đi thiêu Sở Quốc lương thảo.
Không phải vậy, Đại Tần tương lai sát thần, làm sao có khả năng chỉ có một người phái đi ra làm chuyện như vậy?
Không phải vậy, Đại Tần tương lai sát thần, làm sao có khả năng chỉ có một người phái đi ra làm chuyện như vậy?
Sở Quốc lương thảo bị đốt sẽ lui binh.
Hỏi còn lại tứ quốc mượn không là được.
Lần này cũng không phải là Sở Quốc một quốc gia à, tổng không chắc phái người đem ngũ quốc lương thảo toàn đốt chứ.
Doanh Tứ nghe được Bạch Thuấn giải thích, trong lòng nghi hoặc không những không có mở ra, ngược lại là lại thêm ra tốt mấy vấn đề.
Tự nhiên không thể đi thiêu ngũ quốc lương thảo, bọn họ cũng không đều là ngu ngốc.
Cho tới Sở Quốc chắc chắn sẽ lui binh, đó là tự nhiên.
Bởi vì trước lúc này muốn trước hỏi một câu, Sở Quốc tại sao phải đánh đây?
Bạch Thuấn cười hỏi.
Sở Quốc tại sao phải đánh?
Doanh Tứ mặc niệm một tiếng, trong mắt nghi hoặc nhất thời mở ra.
Đúng vậy a, Sở Quốc tại sao phải đánh?
Yêu cầu hoa tươi.
Vấn đề này khẳng định cũng vây quanh cái kia Sở Vương.
Tần Sở quan hệ thông gia liên minh, cho đến nay còn chưa từng có binh đao gặp lại quá, Sở quốc chủ động tham dự hợp tung phạt Tần, đó chính là xé bỏ minh ước. Hơn nữa Sở quốc phạt Tần có lợi sao? Tựa hồ không, chỉ là không công hao tổn binh lực cùng lương thảo. Duy nhất lợi ích, chính là Mị Nguyên từng nói, phòng ngừa hổ lang chi Tần làm to. Cái này lợi ích quá trừu tượng, Sở quốc bây giờ cùng Tề quốc một dạng, căn bản không e ngại Tần quốc, hơn nữa Sở quốc vẫn cùng Tề quốc không giống nhau, cùng Tần quốc hoàn toàn không có xung đột quá. Không muốn là Công Tôn Diễn một phen miệng lưỡi, cộng thêm trên Mị Nguyên cái tên này một mực ở trước mắt hắn la hét, Sở Vương kỳ thực đã không nghĩ ra binh. Sở Vương càng muốn hơn là cùng Tề quốc một dạng, an phận ở một góc, tỏa sơn quan hổ đấu. Nói cách khác, lúc này chỉ cần hơi hơi trêu chọc một hồi Sở Vương cùng những cái phản đối công người Tần, liền có thể để ngũ quốc trong liên minh mạnh nhất Sở quốc bất chiến từ lùi. Nói thí dụ như cái kia chỉ biết hưởng thụ, căn bản không muốn trước khi ra chiến trường dây Tử Lan, còn có trên triều đỉnh trừ Mị Nguyên, Chiêu Dương ở ngoài hầu như sở hữu thần tử. Bạch Thuấn ở đây đã nhất định phải tốt lùi Sở phương pháp, mà Ngụy quốc bên kia, Trương Nghi cũng ở La Vong cứu chạy ra Ngụy quốc đại lao. Ngụy tự tiểu tử kia, dĩ nhiên muốn ở ngũ quốc liên quân trước mặt, cái kia đã từng tần tướng, Ngụy tướng Trương Nghi đến tế cờ, cái này không giống nhân quân, tự chịu diệt vong, tự tuyệt đường lui làm phương pháp, cũng không có ai ngăn cản, đều là thờ ơ lạnh nhạt. La Vong cứu đi Trương Nghi, kỳ thực coi như là cứu Ngụy tự, như hắn thật sự dám nắm Trương Nghi tế cờ, cái kia Ngụy quốc khả năng thật sự muốn vong. Thất tín với nước, giết tướng tế cờ, đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn với toàn bộ thiên hạ. Chương 125, phá hợp tung. La Vong cứu ra Trương Nghi, lại không có trực tiếp tùy tùng hộ tống Trương Nghi về Tần quốc. Bạch Thuấn cho bọn họ mệnh lệnh chỉ là bảo toàn Trương Nghi cùng hắn mẹ ra tính mạng, nếu như trực tiếp hình thành hộ vệ hộ tống, cái kia tất nhiên buộc lộ ra La Vong tồn tại, liệt quốc cảnh giác trái lại được trả bằng mất. Vì lẽ đó La Vong hay là trong bóng tối bảo hộ Trương Nghi, đồng thời để một người đi tới Hàm Cốc quan điều động tốt nhỏ quân đội đến đây hộ tống cùng nên tiếp. Trương Nghi một người lái xe từ Ngụy quốc trở về Tần quốc, nhưng không cẩn thận gặp phải sơn tặc, bị với lên núi, sơn tặc chỉ cần tiền chuộc, không giết người, vì vậy La Vong cũng không có ra tay, ngược lại quân đội cũng sắp tới. Để Trương Nghi không nghĩ tới là, này sơn tặc ổ lão đại, dĩ nhiên là Chu Thất công chúa, nhận ra bốn thất tam Trương Nghi trên thân này thành triều văn quân đưa chạm lô. Tuần này Thất công chúa linh tính dị thường, cho rằng chư hầu liệt quốc cùng đạo phỉ cũng không có khác nhau, một cái là trộm cướp tài vật, một cái là trộm cướp thiên hạ. Cùng Trương Nghi một phen tranh luận qua đi, đến tìm kiếm Trương Nghi quân Tần cũng xuất hiện, đem Trương Nghi từ sơn tặc ổ bên trong giải cứu ra. Sau đó Trương Nghi mời người bạn tốt kia Chiêu Văn quân muội muội, Chu Thất công chúa đến Tần quốc làm khách, đương nhiên còn có một vị sơn tặc ổ nhị đương gia, Ngụy Nhiễm, mời hắn đến Tần quốc tổng quân. Ngụy Nhiễm, Mị Nha đầu cùng mẹ khác cha đệ đệ, thất tán nhiều năm, trở lại Tần quốc coi như là quen biết nhau. Nhận về nhận, nhưng Ngụy Nhiễm hay là quyết định tổng quân làm việc, chiến công thăng quan, so với dựa vào tỉ tỉ thổi gió bên gối thăng quan muốn ổn định nhiều. Ngụy Nhiễm có thể làm nhiều năm như vậy sơn tặc, còn không có có bị tiêu diệt, tự nhiên cũng có hắn đối nhân xử thế phương pháp. Trở lại Tần quốc về sau, Trương Nghi ở trong nhà mỗi ngày không biết đang làm gì, cái kia Chu Thất công chúa cũng ký túc ở Trương Nghi trong nhà. Doanh Tứ mặc dù biết Trương Nghi coi như thật làm cái gì, coi như là nhân chi thường tình, nhưng vẫn là không nhịn được, đi tìm đến Trương Nghi. Ngũ quốc công Tần, tuy nhiên Bạch Thuấn đã có đối sách, nhưng vẫn là cần Trương Nghi cũng tham dự trong đó. Hiện tại Trương Nghi bế cửa không ra, trên triều đình đều có người bắt đầu khuyên can trục xuất Trương Nghi, dĩ tạ thiên hạ. Trương Nghi không thể so Bạch Tử có thể lùi mạnh nhất chi Sở quốc, Trương Nghi cũng chỉ có thể đi lùi cái kia nhỏ yếu Yên quốc. Trương Nghi đối mặt tự mình chạy đến tìm hắn Doanh Tứ, chắp tay hành lễ, tự tin nói. Có ngươi câu nói này, quả nhân liền yên tâm. Doanh Tứ liếc Trương Nghi một chút, gật gù, trực tiếp không cần phải nhiều lời nữa, rời đi. Trương Nghi đi sứ Yến Doanh mười phần thuận lợi, Trương Nghi hướng về lần này lãnh binh đến đây Thái tử Cơ Bình kể ra Tề quốc an phận đối với Yến quốc uy hiếp, Yến quốc vốn là quốc lực lại không được, lần này tham dự hợp tung là cử quốc chi lực, trong nước cơ bản không có lực lượng phòng thủ. Thái tử Bình nghe Trương Nghi trình bày lợi hại quan hệ, Yến quốc bản thân lại cùng Tần quốc cách nhau rất xa, không có xung đột. Thái tử Bình nghe Trương Nghi trình bày lợi hại quan hệ, Yến quốc bản thân lại cùng Tần quốc cách nhau rất xa, không có xung đột. Hơn nữa Trương Nghi đồng ý, Yến quốc chỉ cần lui binh, Tần quốc liền trợ giúp hắn bên trên, Thái tử Bình cũng dao động công Tần tâm nghĩ. Thái tử Bình lo lắng duy nhất một điểm chính là, Yến quốc nếu như cái thứ nhất thốt nhiên lui binh, đây chẳng phải là gặp phải thiên hạ chê cười sao. Lúc trước ngũ quốc thế nhưng là minh nhất định phải thệ ước. Trương Nghi tự nhiên sớm có dự liệu được chuyện này, vì vậy theo Thái tử Bình nói, ban đêm Tần quốc làm bộ đột tập Yến quân nơi đóng quân, Yến quân đối ngoại tuyên bố tổn thất nặng nề, lúc này chết binh, không có ai sẽ nói cái gì. Thái tử Bình đại hỉ, lập tức đồng ý triệt binh. Cứ như vậy, Ngũ quốc công Tần, Yến nước cái thứ nhất triệt binh. Yến quốc bên này vừa triệt binh, còn lại đã chạy tới Hàm quốc quan một bên hội hợp Triệu Hàn hai nước cũng có chút không yên. Nhất là Hàn quốc, Hàn thái tử đã cũng có thừa dịp chiến hỏa chưa mở lui binh ý tứ, liền một bên Hàn Bằng, cũng cảm thấy việc này rất không ổn thỏa, lạ kỳ không có phản bác. Công Tôn Diện thân là liên quân chủ soái, cực lực khuyên bảo phía dưới, quân tâm mới coi như hơi hơi an định một điểm. Ngũ quốc hợp tung, vốn là bằng mặt không bằng lòng, bây giờ còn lùi một quốc gia, không muốn là còn có một cái cường quốc Sở quốc vẫn còn ở trên đường, khả năng quân tâm thật muốn tán. Bên này Công Tôn Diễn vừa an định tốt quân tâm, một bên khác sắc trời đã lờ mờ, chạy đi chạy tới một nửa, phụ trách áp giải lương thảo Sở quốc quân đội ở công tử Tử Lan dưới sự yêu cầu, trực tiếp ngay tại chỗ đóng trại. Tuy nhiên chu vi địa hình là một chỗ hạp gốc, 10 phần bất lợi cho đóng trại, một khi bị tập kích, chỉ có trước sau hai đường có thể trốn, tất nhiên thương vong nặng nề. Nhưng công tử Tử Lan cho rằng Tần quốc bị Ngũ quốc liên quân áp bách liền Hàm cốc quan cũng không dám ra ngoài, nơi nào sẽ có thể chạy đến dài như vậy ở xa tới nơi này cướp đánh Sở quốc quân đội, vì vậy liền không có để ý. Công tử Tử Lan cũng không hổ là Sở quốc đệ nhất hoàng khố, hành quân trên đường ra lương thảo, còn mang theo mỹ tiểu, an thịt, mỹ cơ cùng cầm sát. Đóng trại sau Tử Lan ngay tại trong doanh trại hưởng dụng mỹ tiểu món ngon, nghe dễ nghe âm nhạc, thưởng thức sở nữ kỹ thuật nhảy. Lúc này một cái hắc ảnh từ hạp cốc một bên lục lọi đi tới Sở quốc doanh trướng biên giới, khiến người ta ngạc nhiên là, công tử Tử Lan ở chỗ này cắm trại ép trại cũng coi như, dĩ nhiên 4.1 liền thủ quân đều không có, dĩ nhiên toàn bộ ở trong doanh trướng ngã đầu ngủ say như chết. Bạch Khởi thấy cảnh này xem như thật phục, cái này Sở quân cùng dẫn đầu cũng quá không có nào chứ. Nguyên bản Bạch Khởi còn đang suy nghĩ một mình hắn nên làm gì đốt nhiều như vậy lương thảo, còn đi tìm chú kiếm sư phó muốn một bình hát ru, bây giờ nhìn lại hoàn toàn không cần. Người công tử này Tử Lan mang nhiều như vậy mỹ tiểu, trong đó đại bộ phận vẫn là theo Trầm Ngư các nhập khẩu đạo Sở quốc liệt tiểu, đây quả thực là không thể tốt hơn chất dẫn cháy. Công tử, hành dinh cháy. Cháy mau. Cũng không lâu lắm, một cái sở tướng liền vội vã mà chạy vào, hốt hoảng đỡ lên đã say khướt công tử Tử Lan, hướng ra phía ngoài chạy đi. Chương 126, Ngũ quốc liên quân bại lui. Cái gì? Vương thượng hạ lệnh lui binh. Ở Sở quân trong đại doanh, chính yên lặng chờ lương thảo đến, liền chuẩn bị cùng Tần quốc khai chiến Mị Nguyên, một mặt khó có thể tin hỏi. Công tử Tử Lan truy trọng lương thảo, tao ngộ quân Tần phục kích, hết mức tiêu hủy. Tiến quân chủ lực cũng toàn bộ trở lại nước, chỉ phái 5.000 nhân mã lưu lại. Triều Dương lão đầu bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt oán giận Mị Nguyên, chậm rãi nói. Đại nhân, có tính toán gì không? Một bên văn sĩ hỏi. Khải Hoàn về nước. Triều Dương đáp. Đại nhân, Mị Nguyên nguyện xuất mộ tập tộc binh tập kích bất ngờ Vũ Quan, cùng liệt quốc phạt Tần. Mị Nguyên nghe vậy, bi phẫn tiến lên mệnh đạo. Vậy ngươi là muốn kháng lệnh? Ngươi còn muốn về Sở quốc sao? Triều Dương 19 nhìn Mị Nguyên dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Triều Dương cũng muốn kháng Tần, nhưng hắn sống lâu như thế, cũng biết cân nhắc hơn thiệt. Đại nhân. Mị Nguyên trong ánh mắt lập lòe oán giận lệ quang, hô. Hắn không phải vì chính mình mà bị thương, mà là vì là hợp tung lại một lần thất bại mà khó chịu. Tần quốc, lần này e sợ lại muốn chạy trốn quá một kiếp, ngày sau càng mạnh mẽ hơn, Sở quốc nguy rồi. Tương lai phương dài, Mị Nguyên A, bên nào nặng bên nào nhẹ muốn cân nhắc một chút. Triều Dương đối với cái này cái cương trực không thiên vị hậu bối cũng là rất bất đắc dĩ, người như thế vốn không thích hợp quan trường. Nhưng Sở quốc nếu như ngay cả Mị Nguyên cũng đánh đuổi, như vậy thì thật không có một cái nào thanh lưu, đây cũng là Sở Hoài Vương vẫn nhường nhịn cùng bảo hộ Mị Nguyên nguyên nhân. Chỉ tiếc, Mị Nguyên phẩm tính giống như thương lượng, lại không có doanh cử lương như thế một cái tin tác dụng chi quân chủ, Sở Hoài Vương có thể chịu, nhưng cũng sẽ không trọng dụng, chuyên dụng Mị Nguyên. Cuối cùng, Sở quốc đại quân, Khải Hoàn hồi triều. Ngũ quốc liên quân bên trong mạnh nhất quốc gia, Sở quốc, thứ hai lui ra liên minh. Liệt quốc chư hầu danh sĩ, đều chỉ nhìn thấy Tần quốc lập tức cường đại như trình tề, nhưng không nhìn thấy Tần quốc quốc lực phải không ngừng tiến bộ. Như Tần quốc quốc lực chỉ là cường đại, như vậy Mị Nguyên làm phương pháp thật là ở không công tiêu hao Sở quốc quốc lực, ở làm chuyện vô ích. Có thể sự thực lại không phải như vậy, Mị Nguyên một mực ở nhắc nhở Sở vương Tần quốc biến hóa, nhưng Sở vương lại như cũ chỉ lo cùng lập tức. Sở có Mị Nguyên, liệt quốc kinh mộ. Nhưng không một dám dùng, chỉ có Tần quốc, Mị Nguyên mới có Dương Gia Hoài báo vị trí. Đáng tiếc, hắn như vào Tần, cũng sẽ không là Mị Nguyên. Sở có Mị Nguyên, liệt quốc kinh mộ, nhưng không một dám dùng, chỉ có Tần quốc, Mị Nguyên mới có Dương Gia Hoài báo vị trí. Đáng tiếc, hắn như vào Tần, cũng sẽ không là Mị Nguyên. Bạch Thuấn nhìn mật thám đưa tới Sở quốc tình báo, phía trên nói Mị Nguyên sau khi về nước chống đối Sở vương, bị hạ ngục, không khỏi lắc đầu thở dài nói. Vậy Mị Nguyên tính cách thật là đương đại hiếm thấy, chỉ tiếc hắn đứng ở phu quân phía đối lập. Nga Hoàng bưng bánh ngọt loại rượu đi lên trước, nói: "Ta lát nữa từ Đào Nguyên cảnh lấy ra vài con chư vịt, Trầm Ngư các lại đi Tân Trịnh nhập khẩu một ít táo đỏ." Bạch Thuấn đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười cười, đối với Nga Hoàng nói: "Những vật này, phu quân ngươi muốn làm gì?" Nga Hoàng tò mò hấp hai mắt, hỏi: "Cũng không có gì, lần sau đi Sở Quốc thời điểm, mang một ít bánh trưng cho Mị Nguyên." "Bánh trưng?" Bạch Thuấn ở Hàm Dương thành khỏa bánh trưng, Quân Tần cũng ở Hàm Cốc quan, Đại Phá Liên quân đang tại truy sát vây quét. Cái gọi là Ngũ Quốc Liên quân, Sở Quốc Kiến Quốc bất chiến từ lùi, Tần Quốc đối thủ nói cho cùng, hay là Tam Tấn, cũng chính là so với Di Vãng Ngụy Hàn thêm một cái Triệu Quốc mà thôi. Ngụy Quốc cùng Hàn Quốc lúc trước đã bị Tần Quốc đánh không ngóc đầu lên được, chỉ có thể cắt đất giảng hòa sống tạm. Triệu Quốc mặc dù có cái kia tương lai Triệu Vũ Linh Vương, nhưng hắn hiện tại chưa phát công, từ yếu trở nên mạnh mẽ cũng không phải một lần là xong. Tam Tấn, ở hiện nay chi thiên hạ chính là nhỏ yếu đại danh tử, hơn nữa Triệu Quốc Triệu Ung, mười phần hiểu được tiến thối, Triệu Quân thấy tình thế không ổn cũng hiểu được dừng tổn hại, chỉ huy tàn binh về nước. Mà Ngụy Hàn hai nước liền không có có may mắn như vậy, cái này hai nước thật sự là quá muốn ăn đòn, bị đánh thời điểm liền giả bộ đáng thương cắt đất cầu hòa thành công Quân Tần không đánh, quay đầu liền chơi một tay xé bỏ minh ước trở lại ra một làn sóng. Đây cũng không phải là lần một lần hai, Tần Quốc coi như tính khí cho dù tốt cũng không nhịn được, liền dưới đây những cái Tần Quốc binh sĩ cũng nhặt Ngụy Hàn binh sĩ chết truy. 213 nơi này cũng không có cái gì không đuổi giặc cùng đường thuyết pháp, Ngụy Hàn đối mặt vượt xa bọn họ Quân Tần, căn bản không có tư cách đi dùng bất kỳ mưu lược. Dùng một câu hiện đại trò chơi vòng thuật ngữ chính là, á đi tới liền thắng. Trận chiến này Ngụy Quốc tử thương vô số, Hàn Quốc mang đến 5 vạn binh sĩ cũng toàn bộ chết trận. Từ hôm nay trở đi, Tam Tấn so như thịt cá. Tề quốc Sở quốc an phận tự vệ, nguyên bản thiên hạ liệt quốc đều muốn khóa Tần với Hàn Quốc, đã thành một chuyện cười. Quân Tần tù binh liên quân chủ soái Công Tôn Diễn, Hàn Quốc thái tử Hàn Hoán, Hàn Bằng. Công Tôn Diễn mà, doanh tứ ngay tại tiền tuyến đại doanh, nhớ tới Công Tôn Diễn đã từng vì là Quân Tần đại phá Ngụy quốc, để cho chạy Công Tôn Diễn. Đây cũng không tính thả hổ về rừng, Công Tôn Diễn hợp tung kế sách luôn mãi thất bại, hắn nguyên bản tê thủ danh hảo, đã từ Mỹ danh biến thành đều danh. Liệt quốc bên trong còn có cái nào một quốc gia dám dùng Công Tôn Diễn? Công Tôn Diễn hiện tại đã thành lầm quốc, hại quốc điển phạm, cái nào quốc dụng Công Tôn Diễn, tất nhiên binh bại tổn hại nước. Chương 127, ba thuộc giao chiến. Hoành mạnh phá hợp tung, hơn nữa Bạch Thuấn từ đầu đến cuối cũng không từng chính thức tiết lộ qua mục đích, hiện tại rốt cục nói ra, nói cho doanh tứ. Kỳ thực rất đơn giản, mục tiêu chính là Tam Tấn, càng nói cho đúng là Ngụy Hàn nhị nước. Tần muốn hiện lên ở phương Đông, cùng lục quốc tranh thiên hạ. Nhất định phải trước tiên bãi bình cửa nhà hai nước. Tần Hoa Ngụy Hàn đã chiến rất lâu, nhưng thường thường không có cách nào chính thức giải quyết. Có một câu nói gọi là thương mười ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ, Bạch Thuấn muốn làm chính là để Ngụy Hàn chém đứt ngón tay, mà không phải thương chỉ. Nhưng người bình thường chỉ cần không phải ngu ngốc, trên ngón tay sau khi bị thương, nhất định sẽ nhạy cảm rút tay về. Khi đó còn muốn thương chỉ cũng khó khăn, càng khỏi nói chém đứt ngón tay. Chỉ có một cách nào, chính là để mấy cái khác người đồng thời cùng thân ra tay. Như vậy hắn cũng sẽ không e ngại. Đây là Ngũ Quốc Hợp Tung. Ngũ Quốc Hợp Tung, Tần Quốc coi như chiến thắng cũng nhất định nguyên khí đại thương, vì lẽ đó Bạch Thuấn lại muốn làm phương pháp để hai nước, ở thời khắc mấu chốt nhất thu tay về. Lúc này chát đao lần thứ hai hạ xuống, Ngụy Hàn hai nước muốn thu tay lại cũng muộn, chỉ có thể bị đoạn đi bốn ngón tay, từ nay về sau cùng tranh bá thiên hạ lại không căn hệ, chỉ có thể trở thành nữ quốc, tiểu quốc. Mà tù binh cái kia Hàn Quốc Thái tử, cùng với Hàn Bằng, lưu ở Tần Quốc cũng vô dụng. Tự nhiên là đưa trở về, đương nhiên cũng không thể tặng không, Hàn Quốc lại ký kết một loạt không tính quá hà khắc điều ước. Công Tôn Diễn trở lại Ngụy Quốc, Ngũ Quốc Hợp Tung đại bại mà về, Công Tôn Diễn cùng với bị Ngụy Quốc coi là sao tai họa. Công Tôn Diễn cũng tự biết nghiệp chướng nặng nề, trên người mặc quần áo tù, mang theo gông xiềng đi tới triều đình trước cửa, lại bị Ngụy Tự tặng cho ngọc bánh để cho chạy. Ngụy Tự tên tiểu tử này tuy nhiên tính cách không giống nhân quân, âm hiểm tàn nhẫn, nhưng đối với Công Tôn Diễn vẫn là thật lòng kính nể. Chỉ tiếc Công Tôn Diễn không thể để Ngụy Quốc chính thức thắng được một lần, ngược lại là lũ bại lũ chiến, Hợp Tung dường như trò đùa. Như vậy thì coi như hắn Ngụy Tự lại kính trọng Công Tôn Diễn, vì là ngồi vững vàng cái này vương vị, vì là an định triều đình, Công Tôn Diễn cũng nhất định phải trục xuất. Công Tôn Diễn trước khi rời đi mặc dù nói muốn quy ẩn sơn lâm, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định, đi tới Hàn Quốc y đổ du thuyết Hàn Vương. Hàn Vương mới vừa cùng Tần Quốc ký kết minh ước, phải về nhi tử cùng Hàn Bằng, quốc lực lại nguyên khí đại thương. Như thế nào lại dễ tin Công Tôn Diễn đây? Hơn nữa Công Tôn Diễn coi như là hại hắn 5 vạn Hàn binh sĩ toàn bộ hầu như không còn thủ phạm bên trong, vì vậy Công Tôn Diễn bị trào phúng một phen về sau, lại bị đuổi ra Hàn Quốc. Cho tới về sau Công Tôn Diễn đi đâu, cũng không có ai lại tại ý, La Vong phụ trách giám thị tình báo nhân viên cũng bị Bạch Thuấn thu hồi lại. Cái này bị Bạch Thuấn lợi dụng hơn nửa đời người, liền để hắn và thê tử hảo hảo đi ẩn cư đi. Lần này là thật quy ẩn. Cái này bị Bạch Thuấn lợi dụng hơn nửa đời người, liền để hắn và thê tử hảo hảo đi ẩn cư đi. Lần này là thật quy ẩn. Hợp Tung Công Tôn Diễn âm u quy ẩn, mà bên này Trương Nghi nhưng đối mặt cuộc đời hắn lựa chọn. Cái kia đi về cùng hắn Tần Quốc Chu Thất Công Chúa cơ cáo, kỳ thực lúc trước cũng là bởi vì bị đưa tới Yến Quốc quan hệ thông gia lúc bị Tần Ngụy hai nước chiến tranh đánh tan đội ngũ, mới ở cái kia trên đỉnh núi ở lại. Mà lần này Yến Quốc lui binh, trong đó Yến Quốc Thái tử Bình biết được cơ cáo ở Tần Quốc, phương diện này cũng chiếm không ít tỷ trọng. Chiến tranh vừa kết thúc, Yến Thái tử Bình liền phái người hướng Tần Quốc trình minh thư, đồng thời nhắc lại cùng cơ cáo chuyện đám hỏi. Cuối cùng Trương Nghi hay là lựa chọn từ bỏ cơ cáo, cùng cái kia khách sạn nữ trưởng quý hẹn ước đầu bạc. Trong thời gian này Bạch Thuấn không có đi quản việc không đâu, Bạch Thuấn đối với người khác việc nhà việc tư, chưa bao giờ lại bởi vì cá nhân tính cách đi mạnh mẽ can thiệp. Liền như là lúc trước Ngụy Thư ám sát Doanh Tứ một dạng, như Doanh Tứ khi đó còn trẻ không có sức phán đoán, Bạch Thuấn sẽ giúp hắn giết Ngụy Thư. Doanh Tứ khi đó hiển nhiên là có bản thân sức phán đoán, nếu hắn lựa chọn không giết Ngụy Thư, cái kia Bạch Thuấn cũng sẽ không đi quản việc không đâu. Nhưng nếu như chuyện này phát sinh đến Bạch Thuấn trên người mình, như vậy hắn nhưng là không có cái gì lo lắng. Tỷ như, Trương Nghi coi trọng Yến Thái Tử Phi, trái lo phải nghĩ cuối cùng vẫn còn từ bỏ, nhưng Bạch Thuấn nếu coi trọng Yến Thái Tử Phi, đó cũng không sẽ quản nàng là Chu Thất Công Chúa hay là cái gì còn lại thân phận. Đỡ ép một ít dâm đãng người lại nếu muốn đến Diễm Phi. Ngay tại Trương Nghi cùng nữ trưởng quỹ đêm động phòng hoa chúc thời gian, Tần Nam mặt Pakistan cùng Thục Quốc, cái này hai nước đánh không thể tách rời ra. Ba thuộc chi địa, dân phong lưu hãn, đất đai màu mỡ, xem như một khối khó gặm thịt mỡ, hơn nữa một lòng được ba thuộc, vương, nơi, bất luận là Tần hay là Sở, đều biết nhiều một chỗ có thể phái binh công nước khác quan hải. Sở quốc bị phóng xuất Mỹ Nguyên cùng Chiêu Dương hợp lại ứng, đang chuẩn bị ở Tần quốc xuống tay trước vào ba thuộc hai địa phương, nhưng thu được Tần quốc mật thám tình báo, ba thuộc hai nước, cũng phái sứ thần vào Tần. Cùng lúc đó, ở Pakistan Sở quốc biên cảnh binh lực còn tăng cường, phòng ngừa chính là Sở quốc vào xuyên. Tân binh vào xuyên, nhất định dốc hết chủ lực, như vậy, hàm cốc quan lại khoảng không. Mỹ Nguyên hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Lần này có thể lại là một lần ngàn năm một thở thời cơ, hắn cũng không tin, Tần quốc còn có thể nhẫn mại không phát binh ba thủ, đi tranh cướp cái này hai khối màu mỡ. Chương 128, trinh ba thủ, tranh màu mỡ. Tần quốc Hàm Dương Thành. Pakistan sứ thần lên điện. Pakistan sứ thần bái kiến Tần Vương. Làm Pakistan sứ thần đến đây, Pakistan Đan Vương tử hướng về Doanh Tứ bái lễ nói. Đan Vương tử một đường tàu xe mệt mỏi, không biết đến Tần quốc có gì chỉ giáo a. Doanh Tứ ngồi ở trên vương vị, cười hỏi. Tối các ngươi tiểu quốc, sao dám bày ra dạy? Hiện nay Pakistan đại nạn, thần tới là muốn khẩn Tần quốc gấp rút tiếp viện, cứu ba nhân với chiến hỏa bên trong a. Đan Vương tử nghe vậy cúi đầu khiêm cung nói. Sở quốc cùng Pakistan gần, còn có minh ước, vì sao không tìm Sở quốc a? Bạch Thuấn nhíu mày. Hỏi. Hồi Tần Thái Sư, ba sở chi ước, chỉ vì đình chiến, chưa từng mình tốt chi thực. Lúc trước nếu không phải Pakistan thề sống chết đến cùng, sớm bị sở quốc tiêu diệt. Đan Vương tử hướng Bạch Thuấn hành lễ, hồi đáp. Ừm. Bạch Thuấn gật gù, cái này Đan Vương tử nhìn như chính là Tần quốc xuất binh, dường như cùng sở quốc bỏ qua một bên quan hệ, nhưng trên thực tế căn cứ tình báo đến xem, hắn cũng không hề nói dối. Lúc trước sở quốc xuất binh viện binh 150 trở Pakistan. Pakistan nói sau trận chiến cắt đất cho sở quốc, còn phát xuống Pakistan thề độc, kết quả cuối cùng Pakistan tình nguyện ứng chứng thề độc, cũng không muốn cắt đất cho sở quốc, cuối cùng không. Tần quốc mới vừa cùng Tam Tấn từng giao thủ, quốc lực đại thương, lúc này xuất binh, không thích hợp chứ. Doanh Tứ trợn tròn mắt nói mỏ, một bộ theo một chút dạng. Tần quốc cùng tư nước từng định ra minh ước, chung phòng thủ sở quốc. Hiện tại tư nước cùng ba một dạng, đều có diệt quốc nguy hiểm a. Đan Vương tử nghe vậy vội vàng chuyển ra hắn đã sớm nghĩ kỹ một bộ lời giải thích, khuyên. Ừm. Việc này trọng đại a. Doanh Tứ một bộ nghiêm túc coi trọng dáng vẻ, gật đầu đáp lời nói. Đan Vương tử nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, coi chính mình chuyến này khuyên bảo Tần Vương viện binh thành công. Như vậy đi, Vương tử tạm thời đi về nghỉ trước, chờ quả nhân đình nghị về sau làm tiếp quyết đoán. Bất quá còn Vương tử yên tâm, ba tư hai nước gặp nạn, Tần quốc quyết sẽ không ngồi xem mặc kệ. Doanh Tứ nghĩa chính ngôn từ đất nhìn chăm chú lên Đan Vương tử nói, phảng phất giờ khắc này Tần quốc chính là chính nghĩa hóa thân giống như vậy, Đan Vương tử nghe vậy cũng không khỏi đại hỉ, cũng không dây dưa nữa, rời đi đại điện. Thục quốc sứ thần, lên điện. Thục quốc sứ thần, bái kiến Tần Vương. Thục khiến bái lê nói. Thục quốc sứ thần trước tới Tần Quốc, là Long Môn Tương Vương thời điểm, một cái chớp mắt ấy, 10 năm trôi qua. Doanh Tứ nhìn thấy tấm kia quen thuộc mặt, giả vờ kinh ngạc nói. Thục quốc sứ thần trước tới Tần Quốc, là Long Môn Tương Vương thời điểm, một cái chớp mắt ấy, 10 năm trôi qua. Doanh Tứ nhìn thấy tấm kia quen thuộc mặt, giả vờ kinh ngạc nói. Tần Vương trí nhớ tốt, Long Môn thịnh điển, ta vương thất lễ Tần Vương, qua nhiều năm như vậy, vẫn hổ thẹn cùng tâm, canh cánh trong lòng. Tệ thần này đến, chính là đến bồi tội. Thục khiến vung tay lên, mặt sau bồi bàn mang lên đến mấy cái dương thuộc quốc đặc sản gấm tứ xuyên, ngăn nắp xinh đẹp, long lanh rung động lòng người. Thục sứ, ngươi làm cái gì vậy nhỉ? Doanh Tứ nhìn thấy cái kia mang lên gấm tứ xuyên, trong mắt lóe ra vẻ khinh bỉ, sau đó làm bộ một bộ tham mộ dáng vẻ, nói. Hàm Dương thành xích mân cụ gì có thể có so với cái này gấm tứ xuyên mỹ lệ gấp trăm lần quần áo trang sức, thậm chí còn có mỏng như cánh ve tơ lụa, những này gấm tứ xuyên nếu là lúc trước vẫn còn tương đối hiếm có, bây giờ đang ở Doanh Tứ trong mắt, bất quá là một ít khăn lau thôi. BGCC, Tần Vương, mỏng manh chi lễ, còn Tần Vương vui lòng nhận. Thục khiến căn bản không biết Tần Quốc Hàm Dương xích mân giữ tồn tại, còn tưởng rằng Doanh Tứ là thật động tâm, vội vàng vẻ mặt vui cười đó nói. Thục khiến sẽ không chuyến này đến. Chính là vì 10 năm trước nói xin lỗi đi. Doanh Tứ hỏa khí mà cười hỏi. Nhưng có một chuyện, muốn cầu cạnh Tần Vương, ta Thục quốc đang cùng 3-4-2 nước giao chiến, còn Tần quốc không muốn ra tay viện trợ. Thục khiến khôi phục nghiêm túc, đối với Doanh Tứ nói. A, xa như vậy một hồi chinh chiến, Tần quốc không có hứng thú. Quả nhân mấy ngày nay liền định ra minh thư, thế nào? Doanh Tứ cười hồi đáp. Tần Vương thoải mái. Tạ Tần Vương. Thục khiến nghe vậy, cũng đầy tâm vui mừng mà rời đi đại điện. Thái sư, ngươi thấy thế nào a? Ba thuộc lưỡng sứ đi rồi, Doanh Tứ cười to vài tiếng, nhìn về phía một bên Bạch Thuấn, hỏi. 10 năm trước tùy tùng thuộc vương người đã sớm tìm tới chỗ kia thông đạo, tên là Thạch Nhũ Đạo, mấy năm qua ta khiến người ta ở cái kia lấy phổ thông thứ dân thân phận chậm rãi tu sửa, đã từ từ thay đổi, hiện cải danh Kiếm Các Đạo. Kiếm Các Đạo vì là chờ đợi Tần Quốc trinh ba thuộc, đã đợi chỉnh một chút 10 năm, vì là chính là hôm nay cơ hội này. Tần tạm thời chưa có ngoại ưu, vừa trọng thương Hàn Ngụy, nhiều nhất chỉ sợ có sở một quốc gia quay sự tình, vừa vặn mượn cơ hội này trinh ba thủ, đoạt màu mỡ. Bạch Thuấn nhìn về phía Doanh Tứ, đứng lên, đi tới trong triều đình, đối với Doanh Tứ cùng toàn triều văn võ nói. Thái sư cũng nói, sở quốc khả năng quay sự tình, ta xem ổn thỏa điểm, hay là tọa sơn quan hổ đấu đi. Một cái đại thần đi lên trước, phản đối nói. Sở quốc khả năng quay sự tình liền từ bỏ thời cơ. Vậy ngươi phải đợi lúc nào lại đi trinh ba thủ? Tần Nhất thống thiên hạ sao sao? Bạch Thuấn hừ lạnh một tiếng, nói đem phản đối thanh âm bức lui trở lại. Tốt tốt, đã coi tranh luận, vậy thì hỏi lại hỏi. Ôi chao! Tướng quốc đây! Doanh Tứ cười hành động hòa sự lão, chuẩn bị lại dò hỏi một chút Trương Nghi ý kiến thời điểm, nhưng mới vừa vặn phát hiện, Trương Nghi không thể vào triều. Chương 129, nhất định phải nghị, hất ngựa. Bẩm vương thượng, trước đó vài ngày tướng quốc đại hôn, xin nghỉ ở nhà. Cái gì? Tướng quốc đại hôn? Quả nhân làm sao không biết ta? Tại sao không ai nói cho quả nhân? Doanh Tứ nghe vậy nhất thời kinh hãi, nhìn toàn triều văn võ hỏi thăm. Trương Nghi à, hắn là thiểm hôn, không muốn là ta ngày ấy đi tìm hắn, cũng vẫn chưa hay biết gì. Bạch Thuấn cười đối với Doanh Tứ nói. Thiểm hôn? Như thế nào thiểm hôn a? Doanh Tứ không rõ, hỏi. Hả, cái này mà tướng hiểu, chính là tựa như tia chớp cấp tốc. Không xuống mời, không tìm môi, không đái tiệc, liền đi quan phủ đăng ký. Trực tiếp vào động phòng, có phải hay không a Thái sư? Tư Mã Thác đứng ra, nị dạ ý cười nói. Nộ tính không tệ. Bạch Thuấn đối với Tư Mã Thác gật gù, cười nói. Trực tiếp vào động phòng. Tướng quốc đây là rất vội vã à, ngược lại là rất phù hợp chúng ta tướng quốc tính cách, đại gia nói có đúng hay không? Ha 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 ha. Doanh Tứ nghe vậy không khỏi cười to nói. Đừng cười, Trương Nghi đến. Ngay tại triều đình tiếng cười cười nói nói, Trương Nghi vội vã mà chạy lên đại điện. Trong miệng còn gọi. Ôi chao! Tướng quốc, ngươi không phải là ở nhà nghỉ ngơi sao? Làm sao tới triều đình? Doanh Tật thấy Trương Nghi lên điện, nhất thời tò mò hỏi. Náo nhiệt như vậy có thể không tới sao? Nghe nói ba thuộc hai nước sứ thần cũng đến tận. Trương Nghi có ý kéo dài đề tài, hướng Doanh Tứ cùng Bạch Thuấn hỏi. Đúng vậy à, Thái sư mới vừa nói, hắn ở xuyên địa xây dựng Kiếm Các Đạo đã khát khao khó nhịn, Trương Nghi ngươi thấy thế nào? Doanh Tứ đối với Trương Nghi gật đầu nói. Trương Nghi nghe vậy nhìn về phía Bạch Thuấn, cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại là trầm tư chốc lát, mới mở miệng. Trương Nghi nguyên bản mưu trí là hiện lên ở phương Đông Hàm Cốc, Trinh Hàn Tiến Chu, Hiệp Thiên Tử Dĩ Lệnh Chư Hầu. Bất quá Thái Sư nói, tựa hồ cũng có đạo lý. Trương Nghi mở miệng nói. Trinh Hàn, chính là đem đã bị ép tới ngoài miệng bất quá khí Hàn Quốc triệt để đánh chết, cùng bị diệt quốc không khác nhau gì cả. Mà Chu Thất, ngay tại Hàn Quốc quốc thổ trung gian, vì lẽ đó Trinh Hàn tiến Chu, chính là Trương Nghi căn cứ Tần Hiện lên ở phương Đông tính toán bảy mưu hơi. Trinh Hàn tiến Chu, như vậy sợ là chân hổ sói thái độ hiển lộ hết, khi đó các quốc gia coi như không có công tuân diễn, cũng nhất định phải lần thứ hai hợp tung phạt thần. Bạch Thuấn nghe vậy lắc đầu, đối với Trương Nghi nói. Chu Thất thiên tử bị kèm hai bên, Tần Tất thu được thiên hạ ác danh, thiên tử vì bảo vệ tự thân, thậm chí hội dâng ra cửu đỉnh, để cầu các quốc gia phạt thần, đến thời điểm nhưng là không còn có lần trước tốt như vậy phá. Tần không sợ đánh, nhưng là sẽ không đi không có bất cứ ý nghĩa gì đất đánh. Ba thuộc hai nước không thuộc về Trung Nguyên, Man Di quốc gia, coi như Tần quốc chiếm lĩnh, cũng sẽ không thu được các danh, ngược lại sẽ thu được xuyên địa kho lúa, đồng thời có thể đâm lưng sở quốc, hai mặt binh đường. Nghe Bạch Thuấn đem phạt ba thuộc lợi, cùng phạt Hàn Chu Tệ cũng nói một lần, Trương Nghi vớt ria mép suy nghĩ chốc lát, yên lặng gật gù. Là Trương Nghi quá mức sốt ruột, tương lai chinh chiến chắc chắn từ từ thiên hướng kéo dài, là quốc lực so đấu, như được ba thủ, Tần quốc coi như một chiến 3-5 năm, cũng hao tổn được lên. Trương Nghi hướng Doanh Tứ cùng Bạch Thuấn bái lễ, mở miệng nói. Trương Nghi ngươi đánh giá cao ba thủ, muốn trở thành kho lúa, còn cần người Tần quản lý. Bạch Thuấn vừa cười vừa nói. Vậy là tự nhiên. Trương Nghi gật đầu đáp lại. Nếu Thái Sư cùng tướng quốc ý kiến nhất trí, như vậy công ba thục sự tình liền nhất định phải. Lúc trước Thái Sư từng theo quả nhân nói, công ba thục, phải dùng Tư Mã Thác, như vậy thì từ Tư Mã Thác đến Lanh Binh. Doanh Tứ ngồi ở trên vương vị, tuyên bố. Yêu cầu hoa tươi. Mặt tướng xin nghe vương lệnh. Tư Mã Thác chắp tay bái đáp lại. Chư vị, đây là ta Đại Tần lần thứ nhất đem chiến tuyến kéo lại Tây Nam, chúng ta ở đây trông mong tướng quân khải hoàn. Thảo luận xong quốc sự, Doanh Tứ mời Bạch Thuấn Trương Nghi cùng đến xem một giải trí hoạt động, từ Thảo Nguyên trở về Tần Thương Hiến vào một nhóm liệt mã, theo phía dưới người nói, 5 cái binh sĩ hợp lực, mới có thể miễn cưỡng kiểm chế lại cái kia liệt mã. Mà giờ khắc này cái kia thất liệt mã, ngay tại Tần Cung trong hậu viện. Bạch Thuấn loại người đi tới trong viện, liền nghe đến vài tiếng khen, cung bên trong thị vệ phải không dám tự ý rời vị trí, khẳng định như vậy là trong cung có người muốn nhìn liệt mã, bọn thị vệ mới cùng đi hộ vệ xuất hiện ở đây. Quả thật đúng là không sai, đang quan sát trừ Ngụy Thư cùng Mỹ Bát Tử, còn có hai vị công tử, Doanh Đãng cùng Doanh Tác, một cái nháy mắt, hai cái công tử cũng đã đi vào thiếu niên. Ở một bên quan sát thời điểm, Doanh Tác hay cùng phổ thông tiểu hài tử giống như vậy, hưng phấn lôi kéo Mỹ Bát Tử góc áo. Mà Doanh Đãng, nhìn thấy Doanh Tứ cùng Bạch Thuấn Trương Nghi đến, trực tiếp vén tay háo lên liền đi tới, nhảy một cái mà lên, nhảy đến trên lưng ngựa. Doanh Đãng thiên sinh thần lực, đạn mã thất cương cường khó thuần, ở mấy cái qua lại về sau. Doanh Đãng vẫn bị bỏ rơi tới. Bị quăng xuống ngựa Doanh Đãng không những không coi ủ rũ, ngược lại là kích lên hắn lóng háo thắng, trực tiếp xông lên đi, nắm lấy cổ ngựa, dùng hết toàn lực, một hồi đem liệt mã đẩy đổ trên mặt đất. Công tử thần lực. Công tử thần vũ. Nhìn thấy Doanh Đãng như vậy thần dũng, chu vi binh sĩ cùng bồi bàn đều tại hoan hô. Đãng ca ca hảo lợi hại. Thiếu niên Doanh Tắc cũng ở một bên sùng bái đất hoan hô nói. Chương 130, Doanh Đãng vào quân, sở quốc công thương lượng. Lão sư. Ngươi thấy thế nào? Có hứng thú hay không lại làm một lần thái phó? Doanh Tứ hài lòng đối với Doanh Đãng gật gù, sau đó tiến đến Bạch Thuấn bên cạnh, thấp giọng hỏi. Bạch Thuấn nghe vậy lắc đầu một cái. Doanh Đãng, tương lai Tần Vũ Vương, lực có thể cử đỉnh, càng hơn tương lai Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Doanh Đãng nâng là cựu đỉnh bên trong, mà Hạng Vũ nâng bất quá là phổ thông đỉnh, lập tức phân cao thấp. Nhưng có một chút có thể xác nhận, Doanh Đãng thật sự quá chết suy nghĩ, phương diện này cũng không thua Hạng Vũ, tính dẻo quá thấp. Vậy tác chút đấy. Doanh Tứ thấy Bạch Thuấn từ chối, nhìn về phía một bên đang tại cười khúc khích 83 tam Doanh Tắc, nhíu nhíu mày, lại hỏi. Bạch Thuấn vẫn như cũ lắc đầu một cái, bất quá lần này lại nói ra nguyên nhân. Tần quốc phạt ba thủ, sở quốc tất ý muốn chia sẻ thương lượng nam, còn cần ta cùng tướng quốc cùng nhau đi tới. Bạch Thuấn nói. Đúng vậy, ta nhớ rằng lão sư ngươi đã nói, Trương Nghi lần sau đi sứ sở quốc muốn dẫn ngươi cùng đi. Doanh Tứ cũng đột nhiên nhớ tới. Lần trước Tần Sở quan hệ thông gia minh ước phái Trương Nghi đi thời điểm, Bạch Thuấn đã nói. Nghĩ tới đây sự kiện, Doanh Tứ cũng sẽ không nhắc lại nữa để Bạch Thuấn giáo dục Tần Quốc tiếp theo đời, như vậy quá đại tài tiểu dụng. Hơn nữa hiện tại Thái tử Thái phó Cam Mậu vẫn là được, Doanh Tứ nếu như tùy tiện bỏ cũ thay mới nói cũng không còn gì để nói. Cam Mậu, Cam La Gia Gia hắn. Phụ Vương. Bái kiến Phụ Vương. Doanh Tắc cùng Doanh Đãng hai người trước sau đi tới Doanh Tứ trước mặt, bái lê nói. Đãng con à. cái này thất bảo mã vốn là chuẩn bị đưa cho Tư Mã Thác tướng quân, ngươi cứ như vậy lật tung làm tàn, ngươi nói làm sao bây giờ a? Doanh Tứ cười gật gù, sau đó trong nháy mắt thu lên nụ cười, hỏi. Phụ vương, cho phép Doanh Đãng mặc dù Tư Mã Thác tướng quân cùng xuất chinh, vì ta Đại Tần mở rộng đất đai biên giới. Doanh Đãng nghe vậy không những không có e ngại vẻ, ngược lại là hưng phấn thuận thế cầu đạo. Đãng nhi. Một bên Ngụy Thư nghe vậy vội vã tiến lên kéo Doanh Đãng. Ồ, người nghĩ ra chiến trường. Doanh Tứ nhíu nhíu mày, hỏi. Phải. Còn phụ vương chuẩn đồng ý. Doanh Đãng dùng sức chút gật đầu, ánh mắt kiên nghị nói. Phụ vương ta cũng phải. Phụ vương ta cũng phải. Một bên Doanh Tắc thấy thề ánh mắt sáng lên, vừa muốn cũng tới trước yêu cầu xuất trình, trực tiếp bị Mị Bát Tử tóm chặt lỗ thai kéo trở về. Muốn cái gì muốn, người Đãng ca ca một người liền có thể lật tung một con ngựa. Người sao? Một con gà cũng không bắt được, ra chiến trường cho người ta tặng đầu người đi a. Mị Bát Tử bám vào Doanh Tắc lỗ thai khiển trách. Doanh Tắc nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là hoa nước mà cúi thấp đầu, không tiếp tục nói nữa. Được. Vương thượng. Đãng nhi còn tiểu hơn nữa trên chiến trường nguy hiểm như thế. Doanh Tứ đang muốn đáp ứng, Ngụy Thư vội vã tiến lên khuyên. Mẫu hậu, không cần lo lắng, liền đợi đến Đãng nhi khải hoàn là được. Doanh Đãng cũng nói. Tốt tốt, ta lão Tần nhân chưa từng rùa rụt cổ tự vệ người, liền quyết định như vậy, con ta Doanh Đãng, theo quân xuất chinh. Doanh Tứ nghe hai bên đầu đau, trực tiếp lớn tiếng tuyên đạo. Bạch Thuấn là chẳng muốn quản Doanh Tứ ra sự, tuy nhiên quân vương việc, ra sự quốc sự, đều là quốc sự. Nhưng hiện tại Doanh Tắc vẫn chỉ là một hồ đồ thiếu niên, tính dẻo cao, vẫn còn không phải là tố thời điểm. Bạch Thuấn cùng Trương Nghi rời đi Tần Cung, liền đi tới Trầm Ngư Các cùng Xích Mân Dữ, chọn chuyến này đi sở quốc cho những cái sở quốc quần thần lễ vật. Đưa cho sở vương hậu cung, nhất là trịnh tụ các thức tơ lụa áo mỏng, châu đáo đồ trang sức, còn có cho công tử Tử Lan loại người kỳ chân dị bảo, Dạ Minh Châu, Lưu Ly, Kim Ngọc Điêu Khắc. Luận thiên hạ kỳ chân dị bảo, Bạch Thuấn vẫn đúng là không tin có chỗ nào có thể sánh bằng hắn. Phía trên những cái này đồ vật cũng đều là không đáng. Nhất tiền. Bạch Thuấn vừa chuẩn bị kỹ càng những vật này, để Trương Nghi lấy đi, liền thu được một cái tin, sở quốc tấn công Tần quốc thương lượng với hai địa phương, đã cầm xuống khúc Úc, đang tại kịch liệt trong khi giao chiến. Tần quốc tuy nhiên chủ lực toàn bộ đi tới ba thủ, nhưng biên cảnh vẫn là có nhất định đóng giữ binh lực, sở quốc muốn cầm xuống, cũng cần tiêu hao thời gian nhất định cùng binh lực, nhưng hòa bình lúc cơ bản khó có thể đoạt được so với, đã là ngàn năm một thở thời cơ. Mà lần này Mị Nguyên dĩ nhiên học ngoan, hoặc là nói ngã một lần khôn ra thêm, dĩ nhiên không có làm hắn thích nhất sự tình, tùy tung đại quân phạt thần, mà là lưu ở sở quốc. Tại sao Mị Nguyên muốn lưu ở sở quốc? Bởi vì hắn phát hiện, phạt thần, thua ở chinh chiến phía trên số lần xa không có thua ở trên triều đình số lần nhiều. Mị Nguyên lo lắng lần này thật vất vả phạt thần thời cơ, lại sẽ có gian thần không? Không định thần thu hối lộ, đến mê hoặc sở vương lui binh, vì lẽ đó hắn nhất định phải lưu ở sở quốc, phòng thủ chiêu này. Lần này cũng xác thực bị Mị Nguyên đoán đúng, Trương Nghi mang theo một xe bảo vật, cùng Bạch Thuấn cùng một nơi tiến vào sở quốc Xính Đô. Trương Nghi mới vừa gia nhập Xính Đô, đã bị Mị Nguyên sớm dự phòng rất nhiều giáp sĩ quân đội bao bọc vây quanh, bắt lấy lên. Cho tới Bạch Thuấn, thật không tiện, Mị Nguyên hắn còn không dám bắt, cũng không cần bắt. Mị Nguyên thấy Bạch Thuấn đến, trái lại cảm thấy Tần quốc hết biện pháp, chỉ có thể phái ra Bạch Thuấn đến thử nghiệm giảng hòa, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đem Bạch Thuấn đến phủ, bố trí yến hội. Chương 131, tặng khuất Nguyên Tống. Trương Nghi vì là tần sứ vào sở, lại bị Mị Nguyên đi đầu ngăn cản tập áp, này rất là đi quá giới hạn, ở sở quốc cũng chỉ có Mị Nguyên một người dám làm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Mị Nguyên càng là mạo phạm, càng là có thể chứng minh hắn nói thẳng chính trực, mà những cái có chỗ bẩn đại thần, thì là hận không được núp ở phía sau cùng, trốn ở phía dưới cùng, những này sở vương đều là biết rõ. Đây cũng là sở vương lần lượt xá miễn Mị Nguyên phạm thượng chi tội duyên cớ. Sở vương đối với hắn coi trọng cùng ban ơn, Mị Nguyên cũng là biết rõ, nhưng Mị Nguyên càng là biết rõ, lại càng phải tiếp tục nói thẳng khuyên can, đó mới là báo đáp sở vương, báo đáp sở quốc. Vậy thì thành một người chết tuần hoàn, bất quá cũng may mà sở hoài vương lòng thoải mái thân thể béo mập, coi như là bị Mị Nguyên chống đối, tức giận cũng chỉ là sinh ngay mặt khí. Huống chi sở vương trong hậu cung còn có một cái 10 phần xem trọng Mị Nguyên trịnh tụ, Mị Nguyên 24 vừa có khó, trịnh tụ sẽ thổi gió bên gối, nhưng rất hiển nhiên. Trịnh tụ không hiểu Mị Nguyên chính thức muốn là cái gì. Sở quốc Xính Đô tả đổ bên trong tòa phủ đệ. Bạch tử, lần này dĩ nhiên hộ tống tấm kia nghi cùng vào sở, là vì chuyện gì? Mị Nguyên cho Bạch Thuấn châm trên một chén rượu, bái lễ sau hỏi. Trương Nghi là tần sứ, tự nhiên là đến Minh Hòa. Ta không phải tần sứ, tự nhiên là đến Du Ngoạn. Bạch Thuấn lung lay chén rượu, nhỏ hiệp một cái, nói. Bạch tử nói giỡn, ngươi là hiện nay Tần Vương lão sư, coi như không phải Tần sứ, cũng hơn hẳn Tần sứ. Hộ Tống Trương nghi vào sở, muốn nói là du ngoạn, Mị Nguyên là kiên quyết không tin.
Ồ, ngươi không tin?
Tùy Tùng Trương nghi cùng Bạch Tử tới xe ngựa, tuy nhiên không có giam giữ lục soát, nhưng nói vậy bên trong đều là chuẩn bị hối lộ những cái kẻ định thần hoàn khố lễ vật chứ. Mị Nguyên vẻ mặt tự nhiên, nâng chén hướng về Bạch Thuấn hỏi.
Ồ,
ngươi thật cho rằng như vậy? Thế nhưng là ta lần này còn đặc biệt cho tả đầu ngươi cũng mang lễ vật ta. Bạch Thuấn cười thần bí, vỗ vô tay, bồi bàn bưng một cây chế hộp cơm đi tới, đặt ở trên bàn. Trong này là vật gì, chẳng lẽ là hùng trưởng, hay là gấm cá? Mị Nguyên thấy Bạch Thuấn khiến người ta mang lên một hộp cơm, cảm giác thấy hơi ngoài ý muốn. Mị Nguyên mở hộp ra, chỉ thấy vài miếng lục sắc trên phiến lá mặt, từng cái tam giác hình mũi khoan bánh ngọt bày ra trình tề, chính bốc hơi nóng. Màu trắng có thể dính đường, màu tương trực tiếp dùng ăn. Bạch Thuấn thấy Mị Nguyên nắm lên chiếc đũa, cau mày, không khỏi nở nụ cười, nhắc nhở. Cỡ này trắng như tuyết đồ vật là đường nghĩa. Mị Nguyên nhìn trong hộp cơm cái kia một ít xếp màu trắng hạt tròn, không khỏi hỏi. Muốn biết rõ sở quốc Nam Phương đều là ở trước đây không lâu, mới có đường nghĩa xuất hiện, Bạch Thuấn mang đến cái này đường dường như bạch tuyết đồng dạng tinh khiết, giống như chân phẩm. Mị Nguyên sen lẫn lên tái đi, trắng, sắc bánh trưng, dính dính đường trắng, cắn một cái, phát hiện trong đó vẫn còn có táo ngọt. Mị Nguyên sen lẫn lên tái đi, trắng, sắc bánh trưng, dính dính đường trắng, cắn một cái, phát hiện trong đó vẫn còn có táo ngọt. Mét nu mùi thơm ngát, thơm ngọt như mật, cái này quả táo, cũng là Hàn Quốc tân chỉnh chứ. Mị Nguyên ăn xong tái đi, trắng, sắc bánh trưng, một bên dư vị, một bên phân tích nói.
Đúng vậy.
Bạch Thuấn hơi gật gù. Mị Nguyên cũng tạm thời quên đuổi theo hỏi Bạch Thuấn đến sở quốc mục đích, lại xen lẫn lên một cái màu tương bánh trưng. Long đỏ trứng xốp giòn hương mặn đẹp, thiêu đốt thịt màu mỡ nước nhiều, so với kia màu trắng càng ngon lành. Mị Nguyên ăn xong một cái lòng đỏ trứng thịt tống, không khỏi cảm thán nói, thân ra chiếc đũa, chuẩn bị trở lại một cái, đột nhiên nghĩ đến lúc này cũng không giống như là hưởng dụng mỹ thực thời điểm. Mị Nguyên thất thố, xa vào mỹ thực, thất lễ Bạch Tử. Mị Nguyên để đũa xuống, hướng Bạch Thuấn hành lễ tạ lỗi nói.
Không có chuyện gì, tả đồ yêu thích là tốt rồi, bên trong xe còn có 50 thịt tống, 50 táo tống, liền tặng cho tả đồ.
Bạch Thuấn vung vung tay, ra hiệu không ngại, nói.
Bạch Tử xưng hô tại hạ vì là Mị Nguyên là đủ.
Mị Nguyên bái tạ nói.
Được.
Tha thứ Mị Nguyên mạo muội, vật ấy hơn hẳn tế tự chi giác thử, bị Bạch Tử xưng là tống, không biết tặng Mị Nguyên vật ấy, có gì thâm ý.
Mị Nguyên tuy nhiên trước bị Mỹ thực hấp dẫn, nhưng khôi phục như cũ sau không tiếp tục liếc mắt nhìn trong chậu đồ vật.
Không thể có thâm ý gì à, chính là cảm thấy cái này bánh trưng làm ra đến nếu như không cho Mị Nguyên ngươi nhấm nháp một chút, quái đáng tiếc.
Bạch Thuấn nhún nhún vai, hồi đáp.
Đáng tiếc.
Mị Nguyên cùng Bạch Tử trước tựa hồ cũng chưa gặp qua mặt.
Mị Nguyên nghe vậy càng thêm không rõ.
253 sở có Mị Nguyên, liệt quốc kinh mộ.
Câu nói này thế nhưng là liệt quốc nghe tên.
Bạch Tử nói giỡn, liệt quốc kinh mộ bất quá là Mị Nguyên thi từ khúc phú, tần có Bạch Tử, mới là liệt quốc kinh mộ.
Mị Nguyên nghe vậy cười khổ lắc đầu một cái.
Mị Nguyên cũng sẽ khen tặng người.
Bạch Thuấn cười khẽ hỏi.
Không phải khen tặng, lời nói thật vậy.
Mị Nguyên lắc đầu nói.
Ngay tại Mị Nguyên chuẩn bị tiến một bước dò hỏi cùng dụ ra Bạch Thuấn chuyến này mục đích thời điểm, ngoài đình tiểu lại vội vã mà chạy vào, nói là sở vương nghe vậy nổi tiếng thiên hạ Bạch Tử vào sở, đặc biệt đến vừa thấy.
Mị Nguyên nghe vậy nhất thời trong lòng cả kinh, Trương Nghi phương diện, hắn đã khuyên bảo sở vương không muốn gặp lại, đã khai chiến. Bang giao có thể gác lại bị hoãn. Nhưng Bạch Thuấn xuất hiện thật là đại loạn hắn bản tính, sở trang vương thời kỳ thánh sư tên thế nhưng là ngôn truyền đến nay, thậm chí xính đô bên trong còn có một tòa thánh sư tử, không ít văn nhân mặc khách đều biết đi bái. Mà Bạch Thuấn tương truyền là thánh sư, thân là sở vương mị huệ như thế nào không tới gặp thấy đây.
Chương 132, Trương Nghi ra tủ, hối lộ Tử Lan.
Mị Nguyên A, ngươi vậy thì không có phúc hậu, một người tới gặp Bạch Tử.
Sở vương sải bước mà từ trong hành lang một đường đi tới Bạch Thuấn cùng Mị Nguyên chỗ đỉnh trong nội viện.
Bái kiến vương thượng.
Mị Nguyên đứng dậy hành lễ nói.
Ồ, đây là vật gì?
Bạch Tử còn mang ăn đến.
Điều này cũng không giống là Tần quốc đặc sản A.
Đến như là ta sở quốc Nam Phương đồ vật.
Sở vương không để ý đến Mị Nguyên, vừa đi vào, nhìn thấy trong hộp cơm bánh trưng, không khỏi cười nói.
Đây là tống, là ta lần này tới sở du chơi trước. Đặc biệt khiến người ta làm ra đến đưa cho khiến nước tả đổ Mị Nguyên.
Bạch Thuấn cười hồi đáp.
Làm cho Mị Nguyên.
Xem ra hữu đức người đi đường cũng lẫn nhau kính trọng à, Mị Nguyên thế nhưng là ta sở quốc một dòng nước trong, ha 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 ha.
Sở vương nghe vậy cười to nói.
Đúng vậy à.
Bạch Thuấn nghe vậy cũng ứng tiếng nói.
Nơi nào là sở quốc một dòng nước trong, là Sở quốc duy nhất thanh lưu mới đúng. Vương thượng, Bạch Tử quá khen. Mị Nguyên nói. Bất quá nếu Bạch Tử ngươi như vậy xem trọng Mị Nguyên, như thế nào lại cùng Trương Nghi ở Tần đỉnh trên cùng tồn tại đây? Lần này còn cùng đến đây Sở quốc. Sở Vương làm ra một bộ không rõ dáng vẻ, hỏi. Ta giao hữu chỉ nhìn cá nhân yêu thích, lại nói cái cổ cùng Trang Tử tính cách không giống, một cái khát vọng con đường làm quan bái tướng, một cái tiêu giao tự tại, cũng không lẫn nhau coi là chi kỳ sao. Bạch Thuấn nghe vậy, trong lòng không khỏi cười khẽ, đối với Sở Vương nói. Cái này Sở Vương thật giống như là muốn đào Tần quốc chân tường dáng vẻ. Bạch Tử cùng Trương Nghi là chi kỷ. Sở Vương hỏi. Này cũng không tính là, tính toán bằng hữu đi. Bạch Thuấn lắc đầu cười nói. Muốn nói chi kỷ, tựa hồ trừ mấy cái hồng nhan chi kỷ, cũng không có. Vậy không phải. Trương Nghi cách Tần đi ngụy làm tướng quốc thời điểm, Tần quốc không như thường ở Bạch Tử trong tay tốt tốt. Kết quả Trương Nghi ngụy quốc không sống được nữa, chạy về Tần quốc, lại làm tướng quốc. Sở Vương một bộ gây xích mích ly rán dáng vẻ, một bên Mị Nguyên đều có chút không nhìn nổi, ho nhẹ vài tiếng. Sở Vương bị Mị Nguyên tiếng ho khan nhắc nhở, cũng phát giác chính mình tựa hồ làm rất rõ ràng hiện ra, lúng túng nở nụ cười, vội vàng nói sang chuyện khác hỏi, ôi chao. Đúng, Trương Nghi tên kia đây. Khó nói tả đồ biết rõ quả nhân muốn tới, sớm đuổi hắn đi. Mị Nguyên nghe nói Sở Vương hỏi ra vấn đề này, trong lòng kêu to không tốt. Sở Vương thật là được hắn khuyên can, quyết định không còn thấy Trương Nghi. Một lòng cùng Tần quốc khai chiến, mãi đến tận cướp đoạt thương lượng với nơi. Nhưng Sở Vương lại không có để Mị Nguyên trực tiếp giam cầm Trương Nghi, lưỡng quốc bang giao lễ nghi, Sở Vương vẫn rất tuân thủ. Nhưng Sở Vương lại không có để Mị Nguyên trực tiếp giam cầm Trương Nghi, lưỡng quốc bang giao lễ nghi, Sở Vương vẫn rất tuân thủ. Trương Nghi. Trương Nghi không phải là bị mang đi hạ ngục sao? Quả thật đúng là không sai, Bạch Thuấn cười một tiếng, đối với Sở Vương hỏi ngược lại. Cái gì? Trương Nghi hạ ngục? Quả nhân làm sao không biết? Sở Vương kinh hãi, nhìn về phía Mị Nguyên, chất vấn. Mị Nguyên lúc này đã nhắm mắt lại, im lặng không lên tiếng. Bạch Tử yên tâm, lần này tuyệt đối là hiểu lầm, Sở quốc tuyệt đối sẽ không liền cỡ này lễ nghi đều không có. Người đến, đi đem Tần sứ Trương Nghi mang đến sử quán. Sở Vương vừa muốn phải ở Bạch Thuấn trước mặt lưu lại ấn tượng tốt, một bên gọi người đi đem Trương Nghi phong xuất. Đương nhiên, Trương Nghi đi sử quán, như cũ vẫn là không cho phép chung quanh đi lại. Thế nhưng Mị Nguyên đã biết. Lần này khả năng lại cũng bị Trương Nghi thực hiện được. Mị Nguyên giam cầm Trương Nghi, chính là lo lắng Trương Nghi cùng Sở quốc những cái thân tần gian thần định thần tiếp xúc. Hiện tại Trương Nghi tiến vào sử quán, hắn không thể đi tìm những người kia nhưng lại bởi vì lợi ích chủ động đi tìm Trương Nghi, đây không phải Mị Nguyên có thể đủ ngăn cản. Bạch Tử đến ta Sở quốc, ta muốn vương cung đái tiệc, tả đổ cùng đi đi. Sở Vương xử lý xong Trương Nghi sự tình, một mặt sắc mặt vui mừng đất lôi kéo Bạch Thuấn cùng Mị Nguyên, rời đi tả đổ phủ. Đi tới Sở Vương cung. Bạch Thuấn cùng Sở Vương đi tới trong vương cung dự tiệc, phảng phất thật sự là đến du ngoạn giống như vậy, nhưng Trương Nghi nhưng bởi vì Bạch Thuấn ảnh hưởng, chỉ bị giam giữ một ngày đã bị phong xuất, Mị Nguyên cái gì nhận cũng không kịp thực thi. Mà ở sử quán, quả thật đúng là không sai, lấy công tử Tử Lan dẫn đầu một ít đại thần, đã bắt đầu tiếp xúc Trương Nghi. Trương Nghi tự nhiên lấy ra các loại chân bảo, tiến hành biếu tặng, yêu cầu cũng rất đơn giản, nêu ý kiến để Sở Vương thấy hắn là được. Căn cứ những đại thần kia ở chỗ đó vị, Trương Nghi cho mỗi cá nhân cũng khác nhau lễ vật, làm Sở quốc đệ nhất công tử Bột Lan, Trương Nghi trực tiếp đưa ra Bạch Thuấn trầm ngư, tốt, trong các lưu ly bảy màu châu. Tử Lan mở ra hộp gỗ sau nhìn thấy trực tiếp con mắt đều sắp rơi ra đến, tuy nhiên trong miệng từ chối không muốn, tay nhưng chăm chú nắm chặt. Trương Nghi đưa đi tự nhiên sẽ không lại đòi về, đối với Tử Lan nói, tốt nhất ngày mai liền có thể nhìn thấy Sở Vương, Tử Lan do dự một lúc, mắt nhìn lưu ly bảy màu châu, điểm cuối cùng gật đầu. Mà cái kia cái gọi là lưu ly bảy màu châu, ở hiện tại xác thực là bảo vật vô giá, bởi vì Bạch Thuấn chỉ làm như vậy một cái mà thôi. Công tử Tử Lan đáp ứng Trương Nghi sự tình về sau, đầu tiên là tự mình nâng lưu ly bảy màu châu trở lại bên trong tòa phủ đệ, giấu kỹ lùi về hạ nhân bảo vệ tốt phòng trọ, lúc này mới đi tới vương cung bên trong, tham dự Sở Vương cho Bạch Thuấn bố trí yến hội. Chương 133, Sở Vương suýt chút nữa. Sở cung trên yến hội, Sở quốc đại thần ngồi ở hai bên, Sở Vương ngồi ở chủ vị. Bạch Thuấn ở bên trái vị trí đầu não, phía dưới cung nữ vũ đạo, nhạc sư biểu diễn. Ngày xưa thánh sư vào sở có quốc sách, không biết hôm nay Bạch Tử có thể hay không chỉ giáo. Rượu qua ba lượn, Sở Vương giơ chén rượu hướng Bạch Thuấn cười hỏi. Muốn quốc sách, hỏi Mị Nguyên không là được sao? Bạch Thuấn đáp lễ một chén rượu, vừa cười vừa nói. Mị Nguyên. Mị Nguyên quốc sách thế nhưng là công tần, cự tần A. Bạch Tử muốn quả nhân dùng Mị Nguyên quốc gia sách. Sở Vương ha ha nở nụ cười, hỏi ngược lại. Mị Nguyên đối với Sở Quốc hiểu biết nhưng so với ta sâu sắc nhiều, nếu hắn nói Công Tần là lựa chọn tốt nhất, cái kia Sở Vương chưa chắc không thể thử một lần. Bạch Thuấn biết rõ Sở Vương là đối với hắn biết rõ Mị Nguyên là cự tần phái, còn vẫn vì là Mị Nguyên nói chuyện cảm thấy kỳ quái, lại như cũ làm theo ý mình. Bạch Tử tính tình thật vậy, không giống tấm kia 483 nghi, ha 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 ha. Sở Vương nghe được Bạch Thuấn giải thích, không khỏi cười to nói. Bạch Thuấn nghe vậy cũng không nhiều lời, tiếp tục thưởng thức mỹ tiểu món ngon, thưởng thức Sở Quốc ca vũ cùng eo nhỏ Sở nữ. Bạch Thuấn nhìn như là tán thành Mị Nguyên phạt tần, nhưng hắn nói là Mị Nguyên đối với Sở Quốc càng hiểu biết, cùng với chưa chắc không thể thử một lần. Cái này ẩn tàng ý tứ chính là Bạch Thuấn cũng không hiểu Sở Quốc tình hình trong nước, vì lẽ đó cũng không có phát biểu quan điểm, chưa chắc thử một lần cũng chẳng qua là chuyện cười, quốc gia đại sự, làm sao có khả năng dùng đánh tới đây. Yến hội đang tại sung sướng địa khí phân giới tiến hành, lúc này vừa đem bảo vật thả lại trong nhà công tử Tử Lan cũng tiến vào tới. Sở Vương nhất thời có chút ngạc nhiên, bình thường loại này xa hoa lãng phí yến hội, Tử Lan cái tên này thường thường là thích nhất. Làm sao hôm nay trái lại đến muộn lâu như vậy? Để Sở Vương càng tò mò sự tình phát sinh, Tử Lan không có ngồi vào vị trí bắt đầu hưởng dụng mỹ tiểu món ngon, BGAF, mà là trực tiếp tối xoa xoa đất chạy tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng đối với hắn nói một câu. Sở Vương nghe vậy chừng Tử Lan một chút, Tử Lan lại không có lui bước, Sở Vương nhíu môi, hướng Bạch Thuấn cáo lễ một hồi, cùng Tử Lan đến sau thư viện. Bạch Thuấn lắc đầu mỉm cười ra hiệu không ngại, nhưng trong lòng đã biết được, Trương Nghi chuyến này đã thành công một nửa. Bên trong thư phòng. Nói đi, cái gì quốc sự, tiểu tử ngươi hình dáng gì, còn có thể quan tâm quốc sự. Sở Vương ngồi ở thư phòng chỗ ngồi, đùa bỡn trên bàn văn thư, câu đối Lan tùy ý nói. Hắn đứa con trai này hình dáng gì hắn còn chưa hiểu biết sao. Vương thượng, thần là muốn hỏi, đối xử tần sứ quyết tuyệt như vậy thái độ, có hay không đã có người khuyên can? Tử Lan nhỏ giọng hỏi. Cái gì khuyên can? Quả nhân liền không có có bản thân suy nghĩ. Quả nhân liền không có có bản thân quyết đoán. Sở Vương nhìn thấy Tử Lan cái kia gian rảo mắt to liền nổi trận lôi đình, cả giận nói. Sở Vương nhìn thấy Tử Lan cái kia gian rảo mắt to liền nổi trận lôi đình, cả giận nói. Vương thượng như có tự mình nghĩ phương pháp sẽ không nên qua loa như vậy. Tử Lan phản bác. Ngươi có tin ta hay không trị ngươi tội? Sở Vương bị nhi tử nói không thể sức phán đoán, nhất thời giận quá. Ta không sợ, thần không đành lòng nhìn thấy Vương thượng bị những cái trung thần loạn tặc vây quanh. Tử Lan lớn tiếng phản bác. Sở Vương nghe nói như thế, trên mặt nộ khí biến mất, nhất thời mộng, trung thần loạn tặc, đây là cái gì từ ngữ? Vậy quần trung thần loạn tặc nghĩ đến là Sở Quốc Khải Hoàn, không nghĩ tới là bình chiến tất mệnh nước thương dân, bất luận chiến bại tổn hại là Vương thượng nước, Vương thượng con dân, kiến công bác tên là bọn hắn. Tử Lan thấy Sở Vương thật giống như bị thuyết phục, vội vàng tiếp tục rũ ra cái kia vắt hết óc nghĩ ra được. Lúc này xem, Tử Lan khẩu tài đều sắp không thua Trương Nghi, chỉ tiếc hắn xưa nay không sẽ dùng đến chính đồ bên trên. Nha giống, hoàn khố nếu ngươi cũng có lo lắng quốc sự thời điểm, tới, nói cùng quả nhân thật dễ nghe nghe. Sở Vương thấy cái này nhất không tiến tới một đứa con trai dĩ nhiên tới đây một bộ, nhất thời lên hứng thú, cười câu đối Lan nói. Sở Vương cùng công tử Tử Lan trong thư phòng trò chuyện với nhau, bên ngoài yến hội cũng từ từ tàn đi. Thứ một cái rời đi chính là Mị Nguyên, Mị Nguyên thấy công tử Tử Lan xuất hiện mang đi Sở Vương, liền biết sự tình có thể muốn thật dựa theo hắn suy đoán cái kia xấu nhất phương hướng đi đến. Sau đó mỗi cái các đại thần cũng từ từ thối lui, cung nữ các nhạc sĩ cũng rời đi, Bạch Thuấn tự nhiên cũng sẽ không ở lại chỗ này, cũng chuẩn bị rời đi Sở Cung, chuẩn bị đi đường bên trên đi một chút. Bạch Tử dừng chân. Bạch Thuấn sau lưng truyền đến một tiếng nhu nhu giọng nữ, quay đầu nhìn lại, là vừa mới ở Sở Vương bên người cùng trang nữ tử, hẳn là một cái nào đó sung phi, mà có thể tùy tùng Sở Vương dự họp yến hội còn mang theo, cũng chỉ có Trịnh Tụ một người. Nghe tiếng đã lâu Bạch Tử dung mạo rất vĩ. So với Tề Chi Châu kỵ tử công còn muốn tuấn Mỹ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không hề tầm thường. Trịnh Tụ một chút không lưng, hành lễ thăm hỏi nói. Há, Sở Vương Phi có việc. Bạch Thuấn mặt không thay đổi hỏi. Bạch Thuấn danh tiếng xuất sắc là có thể khẳng định, nhưng này xuất hiện nước truyền lưu đều là Bạch Thuấn phẩm đức cùng có thể, còn dung mạo, mặc dù có tác hạ học cung lần đó nháo kịch, nhưng còn kém rất rất xa trước hai người chói mắt. Cái này Trịnh Tụ thăm hỏi Bạch Thuấn, không nói chuyện đức hạnh tài năng, chỉ nói dung mạo. Hiển nhiên không có ý tốt. Sở Vương coi trọng như thế Bạch Tử, thân là phi tử, tự nhiên cũng phải vì Vương phân ưu. Trịnh Tụ mỉm cười đụng tới đây, đối với Bạch Thuấn nói. Người cứ như vậy phân ưu. Bạch Thuấn bỏ qua Trịnh Tụ cánh tay, cười lạnh một tiếng, bước nhanh mà rời đi. Chương 134, Hoàng Quế Lầu, Phi Lấu nghe đồn. Bạch Thuấn tự nhiên sẽ không đi để ý tới Trịnh Tụ, chỉ hiểu được cung đấu cùng âm mưu quỷ kế, bất quá là cái ở ngoài trắng bên trong hát xỉ cột hèn bình hoa. Hơn nữa Trịnh Tụ thủ đoạn độc ác, trở mặt không quen biết cũng là nổi danh. Đừng xem nàng bây giờ còn thường thường vì là Mị Nguyên nói chuyện, trên thực tế Mị Nguyên một lần lưu vong, thì có Trịnh Tụ từ đó làm khó dễ trúng gió. Bạch Thuấn rời đi Sở Vương cung về sau, liền đi trên Xính Đô đại đạo, bắt đầu đi dạo. Trước tới Xính Đô thời điểm gặp phải Trương Nghi, vẫn là tại 10 năm trước, bây giờ nhìn lại cũng không có gì thay đổi, chỉ là thêm một cái hoàng quế lầu. Cái này thất quốc xích tranh hoàng lục thanh lam tử, sở quốc vì là hoàng, chỉ là bởi Bạch Thuấn lúc trước trừ tần quốc xích mân giữ, còn lại đều là hoàn toàn nuôi thả, cũng không phải biết rõ cái này mặt khác mấy nhà là làm cái gì sinh ý. Hàn Quốc tử Lan Hiên lần trước từng trải qua, là một nhà ca vũ phường, Ngụy quốc Lam Cận Các là một quán rượu, tần quốc xích mân giữ tự nhiên là mua quần áo phủ. Bạch Thuấn có chút ngạc nhiên cái này hoàng quế lầu là làm cái gì sinh ý, vì vậy đạp bước đi vào trong đó. Vừa bước vào hoàng quế trong lầu, Bạch Thuấn chỉ cảm thấy tựa hồ không khí chung quanh trở nên hơi hơi rét lạnh rất nhiều, đi vào nơi sâu xa, mới phát hiện chu vi trưng bày rất nhiều các thức buồn trang thực vật. Nơi này chẳng lẽ là bán hoa cỏ? Nhưng thời đại này liền ăn có lúc cũng thành vấn đề, người nào sẽ để ý hoa cỏ? Liền ngay cả những cái công tử bột cũng chỉ hội coi trọng châu báu kỳ chân, người nào sẽ đến mua những thực vật này? Bạch Thuấn mới vừa nghĩ tới đây, phía trước liền xuất hiện không phải là thực vật đồ vật, có một ít đầu thu xương, còn có một chút chân trâu, còn có bên trong có kỳ ngư lưu lớn. Các ngươi nơi này là bán cái gì, trải qua nhiều như vậy? Bạch Thuấn quay đầu đối với một cái từ tiến vào cửa mở bắt đầu vẫn đi theo phía sau hắn bồi bàn hỏi. Tiên sinh, nơi này đều là ta sở quốc Đông Nam Phi lỗ khu vực đặc sản, ngài có thể có vừa ý. Bồi bàn nghe nói Bạch Thuấn đặt câu hỏi, cũng quen thuộc hồi đáp. Rất hiển nhiên không phải là Bạch Thuấn cái thứ nhất hỏi qua. Ồ, phi lỗ. Bên kia không đều là man di bộ tộc sao, làm sao đều hiểu được buôn bán. Bạch Thuấn một vừa quan sát chu vi thương phẩm, một bên tiếp tục hỏi. Cái này tiểu nhân cũng không biết, tựa hồ là trưởng quỹ ở phi lỗ có người quen. Ảch, tiên sinh, cái này nhưng đều là hiếm có gia hỏa, đều là từ những cái man di từ trong Đông Hải lấy mạng đổi lấy. Người thị giả kia miệng cũng không tính nghiêm, dường như là thật không biết. Về Bạch Thuấn một câu sau lại bắt đầu chỉ vào đang tốt giống như san hô đồ vật suy hư. Nói cho ta một chút ngươi gặp qua phi lỗ người, hạt châu này chính là ngươi. Nói cho ta một chút ngươi gặp qua phi lỗ người, hạt châu này chính là ngươi. Bạch Thuấn lấy ra một viên thông suốt hạt châu, vung ra bồi bàn trên tay, nói. Bồi bàn ánh mắt sáng lên, vội vàng tiếp được nhét vào trong quần áo, ánh mắt cũng biến thành nhẫn cẩn. Đùa giỡn, hắn chỉ là một cái phụ trách tiếp đãi, coi như bán đi đồ vật cũng không nhất định có ban thưởng. Nhưng hiện tại không cần bán đồ vật, chỉ cần trò chuyện, thì có một cái có giá trị không nhỏ bảo bối nắm, cớ sao mà không làm. Bồi bàn bắt đầu theo Bạch Thuấn giảng giải liên quan với phi lỗ nghe đồn cùng sự tích. Ở sở quốc, kỳ thực phi lỗ cũng không có quá nhiều thần bí, dù sao sở quốc cùng phi lỗ giáp giới, sở quốc cũng nhiều lần muốn chiếm lĩnh phi lỗ khối này thổ địa, nhưng cuối cùng vẫn còn chỉ chiếm một phần nhỏ. Nguyên nhân là bởi vì phi lỗ bên kia rừng cây rậm rạp, ẩm ướt thêm vào trường khí, con muỗi xà kiến khắp nơi đều là. Quân đội thường thường đi qua mấy ngày sẽ không quen khí hậu, sở quốc binh sĩ căn bản chịu không được. Phi lỗ cũng không phải một cái quốc gia, mà là cái kia khu vực tộc quần tên gọi chung, bên kia càng thiên hướng nguyên thủy bộ lạc giống như vậy, mỗi cái tộc quần phân bố, cũng sẽ có một ít hầu tử sơn đại vương học chung nguyên liệt quốc xưng vương. Yêu cầu hoa tươi. Người thị giả này ở đi về phía nam nhập hàng thời điểm, đã từng thấy vài tên phi lỗ người, theo trong truyền thuyết một dạng, cắt tóc xăm mình, bọn họ tóc có thể tùy ý xén, không có kiêng kỵ. Phi lỗ trên thân thể người còn sẽ có các loại hình xăm, nam tính xem ra yêu dị, nữ tính xem ra mị mị. Mà lại năm đó ở sở phạt càng thời điểm, thì có nghe đồn là sở vương nghe nói lô địa thật đẹp nữ, mới xuất binh. Người thị giả này thu Bạch Thuấn bảo vật, xem như đem sở hữu biết rõ cũng tung ra, trong đó đại bộ phận đều không có ý nghĩa thực tế, Bạch Thuấn chẳng qua là khi làm cố sự tùy tiện nghe một chút. Trong đó một cái ngược lại là dẫn lên Bạch Thuấn hứng thú, Bạch lỗ chi địa thờ phụng quỷ thần, hơn nữa nghe nói một ít nghe đồn. Có chút thương lữ tự ý tiến vào bách lỗ chi địa, tựa hồ thật gặp được chuyện kinh khủng. Quỷ thần chi thuyết, Bạch Thuấn từ lúc 10 vạn năm trước cũng đã hoàn toàn phai mờ, chỉ có ở hạ kiệt thời kỳ, quỷ thần chi thuyết mới lặng yên thức tỉnh một đoạn thời gian ngắn. Trung Nguyên hiện tại cũng là chỉ kính thiên địa, không bái quỷ thần chỉ kính tiên hiền, không sợ thần ma. Phi lỗ bên kia tương lai coi như là hoa hạ chi địa, hơn nữa một lòng khai phát, cũng là không thua xuyên địa nơi giàu tài nguyên thiên nhiên vùng đất phì nhiêu. Bạch Thuấn cảm thấy tương lai nếu có thời gian phải đi phi lỗ một chuyến, đem bọn họ quỷ thần tín ngưỡng bóc tát, thiêu đốt mới nhân tộc tín ngưỡng. Hiện tại tự nhiên còn không rảnh rỗi nhiều hơn đi nơi nào, tần ở lớn nhất phía tây, phi lỗ ở cực đông chết, tần quốc vẫn là không có mạnh đến có thể không nhìn sơn đông lục quốc mức độ, Bạch Thuấn tự nhiên không thể dễ dàng đi ra xa như vậy. Chương 135, cưới ngựa không uống rượu, uống rượu không cưới ngựa. Ngày thứ hai trong triều đình, Sở Vương quả nhiên triệu kiến Trương Nghi, Mị Nguyên đứng ở đại thần bên trong, chỉ có thể thở dài không ngớt. Tần tướng lần này đến Sở, chẳng lẽ lại là cần nhờ một Trương khéo nói, lùi ta trăm vạn Sở quân ư? Sở Vương nhìn đi lên trước hành lễ Trương Nghi, cười to hỏi. Đương nhiên không phải, Trương Nghi Bạch Tử cũng từng nói, đại tranh chi thế, quốc gia mỗi một bước làm tuân thủ một câu nói, phù hợp lợi mà động, không phù hợp lợi rồi dừng. Tần Sở giao chiến, Sở có lợi, nhưng mà tổn hại binh hao tổn tài, cuối cùng chi lợi ích bất quá chút xíu, ngược lại là hai nước giao chiến, Tề quốc an phận tọa sơn quan hổ đấu, có đại lợi a. Tần cùng Sở xưa nay minh được 89 thất tần cùng xưa nay cựu thị. Tần quốc không muốn cùng đại lợi, nguyện lấy nhất pháp, để Tề quốc vô lợi có thể đổ, để Tần Sở hai nước đều có đại lợi. Trương Nghi kể ra Tần Sở cùng Tam Cường nước quan hệ, đối với Sở Vương giảng giải nói. Ồ, cái gì phương pháp, Tần tướng không bằng nói nghe một chút. Sở Vương hừ hừ nở nụ cười, nói. Sở quốc đang tại tấn công thương lượng với hai địa phương, tổn thất nặng nề, bước đi liên tục khó khăn, Tần quốc nguyện đem này hai địa phương 600 giảm, đưa cho Sở quốc. Trương Nghi cười nhạt một tiếng, nói. Cái gì? Tần tướng lời ấy thật chứ? Sở Vương nghe vậy nhất thời kinh ngạc không thôi, hỏi. Không chỉ là Sở Vương, toàn bộ Sở quốc triều đình cũng sôi trào, chỉ có Mị Nguyên, vẫn là một bộ bình tĩnh mà dáng vẻ, một đôi mắt nhìn chằm chằm đang tại trung gian chậm rãi mà nói Trương Nghi. Trương Nghi tổng không gặp ngàn dặm xa xôi đến Sở quốc, còn bị hạ ngục, liền vì là cùng Sở Vương chỉ đùa một chút chứ. Trương Nghi cười cười, hồi đáp. Chờ đã, ngươi mới vừa nói Tần Sở đều có đại lợi, cắt đất thương lượng với cho ta Sở quốc, cho ngươi Tần quốc là đại lợi. Sở Vương suýt chút nữa bị lợi ích choáng váng đầu óc. Đột nhiên nắm lấy cái gì, nhìn về phía Trương Nghi hỏi ngược lại. Chỉ tiếc, Sở Vương tưởng rằng nắm lấy cái hở, nhưng không nghĩ tới cái này vốn là Trương Nghi lưu lại mồi nhử, dụ dỗ Sở Vương đi vào càng hãm sâu tiến vào. Tự nhiên là có đại lợi, Sở quốc được thương lượng với đình chiến, như vậy Tần quốc liền có thể chuyên tâm chinh ba thuộc, Tần quốc trên dưới an định. Cùng ba thuộc hai địa phương so với, thương lượng với hai địa phương lại là có thể bỏ. Trương Nghi nghe vậy mỉm cười nhìn về phía Sở Vương, mở miệng nói. Ừm. Như thế. Sở Vương nghe vậy, cân nhắc một chút, phát hiện nếu như đổi chính mình là Tần Vương, tựa hồ bỏ qua thương lượng với, đổi lấy ba thuộc hai địa phương cũng không lỗ, còn có đại lợi. Quốc thổ trái lại càng rộng hơn nữa ba thuộc hai địa phương còn không phải cằn cỗi vô dụng địa phương, đều có thể trồng trọt. Tần tướng, vậy thì cởi xuống bên hông tướng ấn, ở đây ký xuống minh thư, khế đất, Sở quốc tức khắc lui binh. Sở Vương nhìn chằm chằm Trương Nghi, cuối cùng hạ xuống quyết định, nói. Sở Vương không phải lãng đốc, mà là tham. Thương lượng với hai địa phương coi như công chiếm xong đến, cũng cần tiêu hao số lượng lớn binh mã lương thảo, Sở quốc quốc lực liệt quốc bên trong đứng hàng đầu, cũng không phải như thế lãng phí. Thương lượng với hai địa phương coi như công chiếm xong đến, cũng cần tiêu hao số lượng lớn binh mã lương thảo, Sở quốc quốc lực liệt quốc bên trong đứng hàng đầu, cũng không phải như thế lãng phí. Binh pháp có nói, không đánh mà thắng binh lính, bất chiến mà thắng, chính là thượng sách. Đại vương chẳng lẽ là ở làm khó dễ Trương Nghi à? Trương Nghi vừa tới quý quốc liền gặp phải binh sĩ ngăn cản hạ ngục, y phục trên người đều là sau khi ra tù tiểu lại đưa tới, có liên quan văn thư con dấu tất cả thất lạc. Trương Nghi một bộ làm khó dễ bộ dáng, nói. Chuyện này. Sở Vương nghe vậy, nhất thời ngậm miệng, trừng Mị Nguyên một chút. Đại vương nếu là còn có nghi ngờ, có thể phái người theo Trương Nghi trở lại Tần, ở Hàm Dương ký kết minh thư khế đất. Trương Nghi thấy thế lại mở miệng nói. Được. Sở Vương nghe vậy cũng không còn xoan suýt, ứng tiếng nói. Trương Nghi cùng Bạch Thuấn, cùng với Sở quốc sứ thần gặp Hầu Sửu trở lại Tần quốc. Dọc theo đường đi Trương Nghi là cùng gặp Hầu Sửu nâng chén giao ngọn, vừa uống rượu một bên nói chuyện thiếm, uống hay là trầm ngư các mang ra rượu mạnh nhất, gặp Hầu Sửu uống một hớp liền được không, vội vã từ chối. Trương Nghi một người một bên uống, một bên cưỡi ngựa, khi tiến vào Hàm Dương thành thời điểm, tay trượt đi, đồ uống rượu ngã chồng vó mặt đất, mà Trương Nghi ngựa vừa vặn vó dẫm lên đồ uống rượu toái phiến, một hồi đau vọt, đem Trương Nghi vẩy đi ra. Trương Nghi rơi xuống đất, một tiếng gào lên đau đớn, ngất đi. Tần tướng ngươi không sao chứ ba? Huyết. Nhanh. Mau gọi các ngươi Tần quốc y sư đến a. Gặp Hầu Sửu thấy Trương Nghi rơi trên mặt đất, vội vàng xuống ngựa muốn đỡ lên Trương Nghi, lại phát hiện trên tay dính đầy hồng sắc, hoảng sợ hướng về chu vi hô lớn. Ngày thứ hai, Bạch Thuấn làm thái sư, tự mình ở Hàm Dương thành tuyên bố một đạo mới 1.3 pháp lệnh, uống rượu không cưỡi ngựa không uống rượu, trái lệ người. Vi phạm lần đầu phạt 1 kim, tái phạm phạt 10 kim, tam phạm phạt bách kim, đồng thời bỏ tù. Trong tướng phủ, Bạch Thuấn không nói nhìn đầu băng bó thành xác gớp Trương Nghi. Ta phục, ngươi cái này diễn kịch suýt chút nữa đem mình mệnh cho đưa. Bạch Thuấn nhìn Trương Nghi nói. Ta cũng không nghĩ tới à, sửa đường là tên khốn kiếp nào, bên kia tại sao có khối lồi lên, đau chết ta rồi. Trương Nghi cười khổ nói. Trương Nghi vốn chỉ là muốn chơi một tay rơi, giả bộ bệnh trì hoãn thời gian, kết quả không nghĩ tới giả biến thành thật. Chương 136, bắt nạt sở quốc, nghĩa cử loạn. Nguyên bản Trương Nghi chỉ là chuẩn bị cao ốm, bế cửa không ra, trì hoãn thời gian, mãi đến tận quân Tần Trinh Ba thuộc khải hoàn. Kết quả quảng thành như vậy, khả năng thật muốn dưỡng thương đến quân Tần trở về. Tề sứ cũng mười phần bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Tần quốc chuyện phát sinh bẩm báo cho Sở Vương nghe. Sở Vương nghe vậy, lại có thêm Tử Lan ở một bên rực dây, liền cảm thấy được là Sở quốc chưa cùng Tề quốc đoạn giao, vì lẽ đó Tần quốc không yên lòng, vì vậy đánh đuổi Tề quốc sứ thần, cùng Tề quốc đoạn giao. Cũng nhưng vào lúc này, Tư Mã Thác đại quân chinh chiến Ba thuộc rốt cục thành công hiệu quả. Tần Chi duệ sĩ, thiên hạ khó chặn, lần trước cùng Tề quốc giao chiến cố ý chiến bại, trêu đến thiên hạ coi thường, nhưng mà lần này Ba thuộc, nhưng là lần đầu tiên cảm nhận được quân Tần dũng mãnh. Ba thuộc hai nước giao chiến, quân Tần ngư ông thu hết, nguyên bản sơn xuyên hiểm yếu, Quá Bạch Thuấn đã sớm xây dựng 19 hảo kiếm các đạo, trực tiếp tiến quân thần tốc. Ba thuộc vương quốc, vương tộc đều bị bắt, Lượng Vương tự sát, chỉ có thuộc quốc vương thất hơn 10 người. Mang theo người làm trốn vào trong núi sâu. Nguyên bản Tần quốc được Ba thuộc về sau, là chuẩn bị lập xuống một thuộc hầu đến an định dân tâm, sau đó đóng quân quân đội, xây dựng thủy lợi, khai hoang nông điền. Nhưng Bạch Thuấn nếu nghĩ đến sớm xây dựng kiếm các đạo, như thế nào lại không nghĩ tới mặt sau sự tình đây? Ba thuộc hai nước, Man Di quốc gia, lúc trước vẫn là nô đái chế độ, trung hạ tầng đối với nước chi tán đồng độ cũng không tính là quá cao. Bạch Thuấn ở khiến người ta xây dựng kiếm các đạo đồng thời, còn để tới lui Ba thuộc thương lữ, tuyên truyền Tần pháp, Tần quốc chế độ. Tần quốc chi phương pháp, nhìn như nghiêm khắc, trên thực tế có công tất thưởng, có tội tất phạt, đang bình thường Ba thuộc trong mắt người, không khác nào là thiên đường. Một cái quốc gia, vĩnh viễn là trung hạ tầng người chiếm đa số, Tần quốc đã sớm ở Bạch Thuấn bố cục dưới sớm được trung hạ tầng dân tâm, vì lẽ đó căn bản không cần lo lắng. Tần quốc trực tiếp ở Ba thuộc thiết lập quận huyện, thủ tiêu kỳ quốc hào, hoàn toàn nhập vào Tần quốc, đồng thời Ba thuộc chi địa, đều thực hành Tần pháp quản lý, một lần nữa quy hoạch thổ địa phân phối. Chinh chiến Ba thuộc, như dễ như trở bàn tay, hơn nữa là quân Tần chủ lực điều động, dường như quét ngang giống như vậy, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, căn bản không có hao tổn ít nhiều binh lực, chính là hơi hơi tiêu hao điểm lương thảo. Nhưng có Ba thuộc nhị địa, hơn nữa Bạch Thuấn đã sớm xây dựng hảo kiếm các đạo làm đường lương chuyển vận, căn bản không sợ không có lương thực. Ba thuộc hai địa phương như là đã được, Trương Nghi bên kia thương thế cũng tốt, đương nhiên phải đi đưa đi Sở quốc sứ thần. Trong tướng phủ, Trương Nghi tiếp kiến Sở quốc sứ thần gặp Hầu Sửu. Tướng quốc đại nhân, thương thế không ngại chứ? Gặp Hầu Sửu một bộ quan tâm hình dáng mà hỏi. Không ngại không ngại, có biện thước thần y yể, nuôi một trận, hiện tại không có chuyện gì. Trương Nghi vung vung tay, nói. Nếu không ngại, còn Tần tướng hãy mau đem thương lượng với hai địa phương giao hàng văn thư giao phó cùng tại hạ ở Tần quốc đã dừng lại thời gian quá dài. Gặp Hầu bê bối nói vội vàng nói. Đợi một tí thích hợp. Trương Nghi một bộ thực kiền phái dáng vẻ, trực tiếp đối với Gặp Hầu Sửu gật gù. Đi tới bên bàn đọc sách, bắt đầu viết con dấu. Trương Nghi lấy tốc độ nhanh nhất viết xong về sau, đem thẻ tre giao phó cho Gặp Hầu Sửu. Trương Nghi lấy tốc độ nhanh nhất viết xong về sau, đem thẻ tre giao phó cho Gặp Hầu Sửu. Gặp Hầu Sửu mừng rỡ tiếp nhận thẻ tre, tràn đầy sung sướng mở ra thẻ tre, bắt đầu kiểm tra. Tướng quốc, viết sai. Nhìn một chút, Gặp Hầu Sửu nụ cười trên mặt từ từ biến mất, nói. Sai. Cái nào sai, ta đến đổi. Trương Nghi một bộ ân cần dáng vẻ. Vội vàng tập hợp trước núi kiểm tra. 600 dặm, tướng quốc thiếu viết một chữ. 6 dặm, không khỏi cũng quá hẹp hòi chứ. Gặp Hầu Sửu chỉ vào văn thư phía trên, đối với Trương Nghi nói. Không sai, liền 6 dặm A. Trương Nghi một bộ không hiểu nhìn Gặp Hầu Sửu, nói. Tướng quốc, ngươi đang nói cái gì? Gặp Hầu Sửu nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, hỏi. Ta đem Tần Vương ban tặng ta đất phong, tất cả hiến cho Sở quốc. Tướng quốc ở Sở cung giảng. Chính là thương lượng với 600 dặm địa. Gặp Hầu Sửu mặt tâm trầm, nói. Sở sứ nói giỡn, thương lượng với 600 dặm, Sở quốc trăm vạn đại quân chưa đắc thủ, há có thể chắp tay đưa tiện à. Trương Nghi mở to thuần lương mắt to, nhìn về phía Gặp Hầu Sửu, nói. Gặp Hầu Sửu nhìn chằm chằm Trương Nghi chốc lát, dĩ nhiên minh bạch chân tướng của sự tình, cố nén nộ khí, cứng đờ chắp tay bái biệt rời đi. Tư Mã Thác 113 chinh chiến Ba thuộc khải hoàn, doanh tứ trong vương cung bố trí yến hội. Cho các tướng sĩ chúc mừng, bên trong cung điện tràn đầy khởi viết vô y hùng tráng tiếng ca. Mọi người ở đây nâng chén giao ngọn chúc mừng thời điểm, Bạch Thuấn cùng Doanh Tứ san san đến muộn, hai người đều mặt không hề cảm xúc, không nửa điểm vẻ vui thích, mọi người tiếng ca một hồi dừng lại, trong đại điện trong nháy mắt tiến tĩnh. Nghĩa cử làm loạn, Kiển Bình tướng quân, đền nợ nước. Doanh Tứ bưng một chén rượu lên, vẩy vào trước người. Lúc trước bị Bạch Thuấn uy thế của một kiếm, sợ đến rùa rụt khẩu Nghĩa cử nơi mười mấy năm không dám ra cửa, Nghĩa cử giật mình, rốt cục không nhịn được. Long Môn Tương Vương không dám đến quấy rối, Tần Phạt cùng Ngụy không dám động thủ, Ngũ Quốc Phạt Tần không dám ra cửa. Ở Tần Trinh Ba thuộc thời điểm, lại đột nhiên dám động thủ. Cái kia Nghĩa cử giật mình trí tưởng tượng, thật sự là khiến người ta dự đoán không rõ. Lúc trước Sở Quốc chuyến đi, Nghĩa cử giật mình đối với ta, đối với Trương Nghi, đối với Tần Quốc, cũng cừu hận sâu vô cùng, mong mỏi quên mất chỉ có nhất pháp. Bạch Thuấn nhìn quét chúng thần, mở miệng nói. Làm sao? Diệt quốc. Chương 137, người ăn trộm ta tháp, ta phá nhà ngươi. Diệt quốc, diệt Nghĩa cử nước, Bạch Thuấn cũng không phải nói đùa. Tuy nhiên thiên hạ ngày nay không một nước dám có diệt quốc chi tâm, một quốc gia diệt, thì lại còn lại liệt quốc hợp nhau tấn công. Nhưng đó là trong ngón tay nguyên liệt quốc, mà không phải man di. Liên như là Tần diệt Ba Thục, Sở quốc nếu như diệt Phi Lỗ, cũng sẽ không có nhiều người nói nửa câu. Nghĩa cử ở Tần quốc thảo nguyên an phận mấy chục năm, nếu hay là lựa chọn náo loạn, vậy chỉ có diệt quốc một cái đường có thể đi. Nghĩa cử man di không giống với Ba Thục man di, Ba Thục vương thất coi như đào tẩu, Bạch Thuấn cũng không đáng kể, nhưng Nghĩa cử không chạm thảo trừ căn, tất nhiên hậu họa khôn lường. Tần quốc trọng quân đoạt được Nghĩa cử nước 25 thành, từ Thương Triều bắt đầu lập quốc Nghĩa cử từ hôm nay lên biến thành Tần quốc quận huyện. Nghĩa cử giật mình làm quốc vương, bị người hộ tống đào tẩu trong lúc, bị Bạch Thuấn phái đi La Vong thích khách mất mạng, đi theo nhân viên, Nghĩa cử vương thất, không còn một sống. Tần cung bên trong, Doanh Tứ mời Bạch Thuấn, nhíu mày đất ngồi tại vị trí trước. Lấy Ba Thục, diệt Nghĩa cử, quả nhân là hài lòng, nhưng hiện tại Sở vương tức giận, Sở quốc lại tuyên chiến, cái này tới tới lui lui xa luân chiến, Tần quốc có thể gánh vác sao? Doanh Tứ ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thuấn, hỏi. Không sai, Sở quốc bị Trương Nghi, nói cho đúng là Tần quốc lừa dối, 600 dặm biến thành 6 dặm, bỏ mất tiến công thương lượng với rất tốt thời cơ, lại lưu lại trò cười thiên cổ, Sở vương tự nhiên thẹn quá thành giận, phát binh công Tần. Lần này công Tần, Sở quốc trên dưới đồng lòng, liền những cái vốn chỉ muốn minh Tần thân người Tần, cũng không thể cách nào lại vì Tần quốc nói hơn một câu. Dù sao cái này Tần quốc cũng được đà lớn tới, hiện tại ai muốn còn dám vì là Tần quốc nói một câu, cái kia cơ bản có thể cho rằng bán nước xử lý xong. Quân Tần tuy nhiên liên chiến liên thắng, nhưng Doanh Tứ lại như cũ có chút lo lắng. Dĩ vãng chinh chiến, đều là nhất chiến kết thúc, tính dưỡng nửa năm một năm, lại khai chiến. Bây giờ Tần quốc chủ lực đi trước Tây Nam diệt Ba Thục, lại đi Bắc Phương diệt Nghĩa cử, hiện tại lại muốn đi mặt đông chống lại Sở quốc. Cái này đừng nói làm, chính là chỉ nghe thấy nghe liền mệt ta. Binh sĩ mệt nhọc tâm mệt, phương diện lương thảo Ba Thục chi địa vừa mới bắt đầu khai hoang xây dựng, vẫn chưa thể lập tức thu hoạch. Doanh Tứ lo lắng chính là hao tổn quốc lực. Tần công Ngụy Hàn, Tần diệt Ba Thục, Tần diệt Nghĩa cử, không có chỗ nào mà không phải là lấy mạnh phát yếu, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Bạch Thuấn đứng lên, đi tới trung ương, chậm rãi mở miệng nói. Ngày xưa Tần quốc còn khốn cùng suy yếu lâu ngày thời gian, người Tần ăn cỏ, vẫn còn cùng lúc đó thiên hạ đệ nhất cường quốc Ngụy quốc tử chiến. Bây giờ Tần quốc ở thương quân biến pháp bên dưới giàu có, cường đại, khó nói trái lại có chỗ lo lắng, không dám liều. Liên Sở quốc cũng không dám chính diện đối quyết. Doanh Tứ nghe nói Bạch Thuấn mấy câu nói, nhất thời tự nhiên hiểu ra, lão sư giáo huấn là Ngũ quốc công Tần Đô bị hóa giải, hiện tại bất quá một Sở quốc, liền để hắn có đến mà không có về. Doanh Tứ nghe nói Bạch Thuấn mấy câu nói, nhất thời tự nhiên hiểu ra, lão sư giáo huấn là Ngũ quốc công Tần Đô bị hóa giải, hiện tại bất quá một Sở quốc, liền để hắn có đến mà không có về. Ngươi hay là quá khinh thường chính mình binh sĩ, nếu hắn Sở quốc muốn công Tần, như vậy chúng ta Tần quốc liền phản công hắn Sở quốc. Bạch Thuấn đôi mắt né qua một đạo tinh quang, từng ngón tay hướng về trong địa đồ Sở quốc đô thành. Nửa tháng sau, Sở quốc xính đô. Vương thượng, Đan Dương quân ta tướng sĩ liều chết kháng địch, thành hay là phá, quân Tần quá hung mãnh. Mới từ Đan Dương trốn về công tử Tử Lan, áo choàng tỏa ra, hoang mang vô cùng quỳ rạp xuống Sở vương trước mặt, hô lớn. Ngươi! Ngươi! Sở quốc binh sĩ liều mạng đem ngươi kéo trở về, ngươi liền tận cho quả nhân nói vậy chút chướng tinh thần kẻ địch nói. Sở vương nghe vậy tức giận không thôi, trên bàn tìm kiếm một phen, nắm lên một quyển thẻ tre, đập về phía Tử Lan. Vương thượng, Đan Dương đã phá, quân Tần đón lấy khả năng tiến quân thần tốc, muốn công xính đô A vương thượng. Tử Lan một bộ sợ sệt dáng vẻ, hô lớn. Hừ, vậy thì nhìn là hắn Hàm Dương trước tiên phá, hay là ta xính đô trước tiên phá? Sở vương nghe vậy không chút nào kinh hãi, ngược lại là hừ lạnh một tiếng. Cái gì? Sở quân một đội nhân mã tiến công Lam Điền đại doanh, với Hàm Dương chỉ kém 60 dặm đất. Bạch Thuấn nghe được tin tức này thời điểm nheo mắt lại, Sở quốc đây là muốn cùng Tần quốc so với ai khác trước tiên ăn trộm nhà nhanh a. Hai nước đại quân chủ lực ở nơi đó giao chiến, Sở quốc nhưng phái một nhánh quân đội muốn thẳng vào Hàm Dương, bức bách quân Tần. Bây giờ quân Tần chủ lực bị kiềm chế, phải cứu Hàm Dương, xem ra chỉ có quả nhân chỉ huy lão Tần nhân tự thân lên chiến trường. Doanh Tứ hít sâu một hơi, nói: "Còn nhớ thương quân mới vào Tần quốc thời điểm cái thứ nhất pháp lệnh sao?" Bạch Thuấn nghe vậy, cười cười, hỏi: "Cấm đoan tư đấu?" Doanh Tứ không hiểu Bạch Thuấn hỏi cái này để làm gì. "Đúng, cấm đoan tư đấu." Lão Tần nhân cũng không phải là dễ chê, đối với mình người, tốt, có biện pháp khiến ràng buộc, đối ngoại. "Ha ha." Bạch Thuấn gật đầu nói. "Nói như vậy, Hàm Dương cũng không có nguy cơ." Doanh Tứ nhíu nhíu mày, hỏi: "Sở quốc bất quá một ít nhánh quân đội mà thôi, nếu là đối mặt tay không tấc sắt thứ dân, vậy dĩ nhiên là một đường đường bằng phẳng, nhưng chỉ cần tụ tập lại, phân phát binh khí, vẹn vẹn chỉ cần Hàm Dương thành bên trong bách tính, cũng đủ để đẩy lùi quân địch." "Vậy được, ngày mai quả nhân liền tự mình chỉ huy Hàm Dương bách tính kháng địch." Doanh Tứ nghe Bạch Thuấn nói, cũng yên tâm. Bạch Thuấn vô vô Doanh Tứ vai, cho hắn ăn nữa một viên thuốc can thần. "Còn có một chút, La Vong bí mật vệ còn lại 50 người lưu thủ ở Hàm Dương, có thể cải trang thành thứ dân, giết hắn trở tay không kịp." Chương 138, lập thái tử việc. Hàm Dương thành ở ngoài nhất chiến, nhìn như trong lòng run sợ, kỳ thực Tần quốc chắc chắn thắng. Lao Tần nhân dân phong bưu hãn, chỉ cần không phải lão không động đậy thân thể, cái kia đều là chém giết hảo thủ. Lúc trước biến pháp sơ kỳ vị thủy tư đấu, cái kia lão Bạch Quảng, một người nhìn xuống 6 tên thanh niên trai tráng đầu lâu, liền có thể chứng minh điểm này. Sở quốc tao ngộ nhánh quân đội này, dù cho dẫn đầu tướng lãnh một mực ở nhắc nhở chính mình muốn cảnh giác, kết quả hay là thư giãn. Thiên hạ này, bất kỳ một nhánh quân đội, mặt đối mặt trước những này đám người ô hợp, đều biết khinh địch. Hơn nữa chi này Sở quân bản thân mục đích chính là nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Khinh trang thượng trận, ngược lại là bị giết cái người ngã ngựa đổ. Đương nhiên, trong đó chủ yếu tướng lãnh thu hoạch đều là ngụy trang thành thứ dân La Vong ám vệ gây nên, cũng chính bởi vì rất nhanh váy long không đầu, dẫn đến Sở quân đại loạn. Những này cầm vũ khí lên phổ thông Hàm Dương thành lao tần nhân, lại đem cái này Sở quốc quân đội chính quy cho đánh bại. 407. Mà đổi thành một bên, Sở Tần chủ lực giao chiến chỗ, Tần quốc đại thắng mà về, chiếm lĩnh Hán Trung chi địa. Bạch Thuấn ở chủ soái tướng sĩ xuất trình trước liền đã cảnh cáo bọn họ, lần này là lần đầu tiên thâm nhập Sở quốc, thành chi đoạt được sau có thể thủ liền thủ, không thể thủ quyết không thể cậy mạnh, bất luận lấy bất kỳ lý do gì. Bạch Thuấn phòng ngừa chính là kia cái gì tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận tự chủ trương, quả nhiên bị hắn phòng thủ đến. Sở quốc mấy tòa thành trì bị phá về sau, tướng lãnh hạ lệnh đốt cháy thành bên trong lương thảo, trắng trợn phá hoại sau mới lùi lại. Quân Tần được mấy tòa thành trì nhìn như trọng yếu, nhưng kỳ thực căn bản vô pháp phòng thủ, một lòng ham muốn cái này mấy tòa thành trì, rất nhiều quân Tần sẽ hóa ưu thế vì là thế yếu, đổi công làm thủ, khi đó coi như Tần quốc thắng, cũng là thảm thắng. Hiện tại quân Tần là đại thắng, Sở quốc là thảm bại, Hán Trung chi địa ngàn dặm đất đai màu mỡ đều bị Tần quốc sở đoạt. Rõ ràng là vì là trả thù Tần quốc lừa dối mối thù, nhưng trái lại bỗng dưng vì là Sở quốc thiêm mẹ góa con tôi, tổn hại quốc lực, ném thổ địa. Tần quốc đại thắng mà về, Doanh Hoa Doanh Tật đều là sắc mặt vui mừng đầy mặt, nhưng Doanh Tứ cũng tại lúc này, một người nằm ở làm bằng gỗ trên ghế nằm, ở Hàm Dương thành ở ngoài đồng ruộng bên trên, phơi thái dương. Mà Bạch Thuấn, cũng trong lúc rảnh rỗi, nằm ở một bên đống cỏ bên trên, biên người nộm. "Vương thượng, thái sư, các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Doanh Hoa cùng Doanh Tật hai huynh đệ đối với phía sau quân đội làm một cái thủ thế, hai người bước nhẹ đi lên trước, hướng về Doanh Tứ Bạch Thuấn hai người hành lễ hỏi: "Các ngươi cái này xem gió này cảnh, chẳng trách từ cổ chí kim, danh sĩ danh tướng, đến gia niệm đều là quay về điền viên, phục viên sự tỉnh dân nuôi tằm." Doanh Tứ ánh mắt không có ngày xưa nhuệ khí, 40 tuổi, đối với người hiện đại có lẽ là cái trung niên kỳ, nhưng đối với tuổi thọ bình quân 31 xuân thu chiến quốc người đến nói, đã đi vào tuổi già. Doanh Cử Lương nguyên bản thọ mệnh là 43, bị Bạch Thuấn kéo dài dài 3 năm, 46 tuổi tạ thế. Nguyên bản trước bang giao chinh chiến, Doanh Tứ như băng mỏng trên giày, vẫn không dám thư giãn. Mãi đến tận hôm nay, Doanh Tứ mới phát hiện, Tần quốc, liền Sở quốc cũng đánh bại. Nhưng, đánh bại thì lại làm sao đây? Nhưng, đánh bại thì lại làm sao đây? Như vậy, lần này như vậy mấy chục năm, thật sự có chút mệt mỏi. VGCF. Doanh Tứ di chuyển thân thể, khi mắt, chậm rãi nói: "Vương thượng cũng không thể nghĩ như vậy à, lại không nói vừa bị đánh ngã xuống Sở quốc, Sơn Đông Liệt quốc, cái nào một quốc gia không phải là mắt nhìn chằm chằm. Tần quốc như lúc này thư giãn, bọn họ trong nháy mắt sẽ nhào lên. Doanh Tật nghe vậy, trong lòng không khỏi phát lạnh, tiến lên khuyên.
Nói có lý.
Doanh Tứ nhắm mắt lại qua loa hồi đáp.
Thái sư, nói cho quả nhân, khi nào là phần cuối?
Doanh Tứ đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía cách đó không xa Bạch Thuấn, hỏi.
Tự nhiên là thiên hạ vô cùng quyết tâm, trọng tu trật tự, đây chính là vương thượng đã từng chính mồm đã nói.
Bạch Thuấn vẫn không trả lời, Doanh Tật liền vội vàng nói.
Quá xa, ngươi và ta không nhìn thấy.
Doanh Tứ thở dài.
Vương thượng cùng thần không nhìn thấy, kẻ kế tục sẽ nhìn thấy.
Doanh Tật ta nủi nói.
Nếu như kẻ kế tục các biện pháp cứu đói Lâm quốc, chúng ta làm ra tất cả, cũng uổng phí.
Doanh Tứ mang theo không hiểu ý cười, nhìn Doanh Tật.
Chuyện này Doanh Tật nghe vậy trong lòng căng thẳng, không còn dám nhiều lời, trong lòng bắt đầu suy nghĩ.
Rất hiển nhiên, Doanh Tứ là ở chỉ cái gì?
Chứ Doanh Tứ bản thân bắt đầu có chút người già bệnh chung, là đối Doanh Đãng cùng Doanh Tắc hai đứa con trai chỉ tiếc mài sắt không nên kim.
Một cái chỉ biết xa trường chinh chiến, nếu cái tướng quân, tất nhiên dũng mãnh, nhưng hắn muốn làm là vương, Doanh Tứ vài lần giáo dục cũng chết cũng không hối cải.
Một cái khác trong miệng một bộ, nhìn bề ngoài như cái quân vương, kết quả bất luận là Doanh Tứ hay là Mị Bát Tử, hơi chút răn dạy liền trong mắt rưng rưng không dám nhiều lời một câu.
Ta đi trước, nơi này ở lâu cẩn thận con muỗi.
Bạch Thuấn vô vô ý phục, đứng dậy nhanh chân rời đi.
Bạch Thuấn vừa mới rời đi, Doanh Tật sẽ nhỏ giọng đối với trên ghế Doanh Tứ nói,
lập trưởng vì là an, như lập Doanh Tác, Ngụy Nhiễm, Cam Mậu, Mị Họ, Hạng Thị, đều muốn làm to.
Vì sao không cùng Thái Sư, tướng quốc thương nghị?
Doanh Tứ híp mắt hỏi.
Lập Thái Tử đại sự, tận lực không muốn cùng ngoại thần nghị.
Doanh Tật khẽ cắn răng, nói.
Ngoại thần.
Bạch Tử cùng Trương Tử vì ta đại tần lo lắng hết lòng, nhất là Thái Sư, ngươi dĩ nhiên nói là ngoại thần.
Doanh Tứ trợn mắt lên, phảng phất lần thứ nhất nhận thức cái này đệ đệ.
Chương 139, hiện lên ở phương Đông, cách nhập.
Hàm Dương Thành ở ngoài từ biệt về sau, trong triều đình lại không Bạch Thuấn thân ảnh, Doanh Tứ cũng không tiếp tục tới tìm Bạch Thuấn.
Mà Trương Nghi, tuy nhiên mỗi ngày ở trong triều đình theo lệ trên dưới, nhưng không khỏi cảm giác bước đi liên tục khó khăn, không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày đi trầm ngư các tìm Bạch Thuấn uống rượu.
Không lâu, Doanh Đãng đã bị lập thành thái tử, các quốc gia sứ thần đến chúc. Cuối cùng Doanh Đãng ở mẫu thân Ngụy Thư dưới sự yêu cầu, cưới vợ Ngụy Quốc công chủ.
Mà đến tận đây, Doanh Tứ trở nên cực kỳ dễ tức giận, thái tử Doanh Đãng chỉ biết giác đấu luận võ, không thể tả quốc sự, một cái khác Doanh Tắc hơi được qua nước liền khóc sức mướt tìm đại nương Ngụy Thư, càng làm cho Doanh Tứ phiền lòng.
Dựa vào Doanh Đãng hay bởi vì cùng Ngụy Quốc công chủ trực tiếp động thủ đánh nhau, Ngụy Quốc công chủ trốn về Ngụy Quốc, việc này trở thành liệt quốc cho cười, Doanh Tứ lại lên phế thái tử suy nghĩ.
Cái ý niệm này mới vừa lên, lại bị Doanh Tật cùng Trương Nghi khuyên đi, tần quốc hơn trăm năm, chưa bao giờ có vương vị thay đổi thủ tục tương tàn, trái lại Triệu Hàn Ngụy Tam Quốc, cung đình việc chẳng lạ lùng gì.
Bị thuyết phục Doanh Tứ đầu lại nóng lên, cảm thấy nếu lập Doanh Đãng, vậy sẽ phải vì là Doanh Đãng thanh trừ sạch sẽ đường, để ngừa tương lai làm loạn.
Tuy nhiên Mị Bát Tử cùng Doanh Tắc tựa hồ không có làm loạn ý tứ, thế nhưng không nói phía dưới những người kia, chính là một cái Ngụy Nhiễm, cũng sẽ không an phận. Khoác hoàng bào cũng không phải là chỉ có đã xảy ra trong tương lai Triệu Không Giận trên thân.
Doanh Tứ cố ý thả ra tin tức, dùng năm đó Bạch Thuấn giải quyết vị thủy tư đấu án thủ phạm câu cá chấp pháp, mạnh mẽ cho Mị Bát Tử cùng Doanh Tắc định tội.
Định tội, Doanh Tứ lại không đành lòng, tìm tới Trương Nghi tìm kiếm giải quyết phương pháp, cuối cùng quyết định đem Mị Bát Tử cùng Doanh Tắc chất với Yến Quốc.
Yến Quốc vùng đất nghèo nàn, lại nằm ở nội loạn bên trong, Bạch Thuấn ở lâu trầm ngư các không ra, chỉ là sai người tiện thể một dương tiền tài, một dương lương khô, mang cho Mị Bát Tử cùng Doanh Tắc hai người.
Nương, Thái Sư thật sự là người tốt, ngươi xem, nhiều như vậy an.
Doanh Tắc mở ra một người trong đó cái dương, đối với Mị Bát Tử nói.
Đúng vậy à, nếu biết liền mặt dày đi để hắn làm lao sư ngươi, cũng sẽ không rơi xuống hiện tại ruộng đất này.
Mị Bát Tử dựa vào xe ngựa, cột hứng nói.
Không có chuyện gì, Đãng ca ca sau đó hội tiếp chúng ta trở lại.
Doanh Tắc một bộ ngây thơ dáng vẻ, Mị Bát Tử chỉ là trợn mắt chừng một cái, không tiếp tục nói nữa.
Cầu kiến Thái Sư, Vương Thượng cầu kiến.
Nhất cung bên trong bồi bàn đi tới trầm ngư các đạo.
Bạch Thuấn nghe vậy, cầm trong tay cần câu nắm thạch đầu ngăn chặn, sắc mặt lạnh nhạt theo bồi bàn đi tới đã lâu chưa từng bước vào tần cung.
Thái Sư, nơi này, Vương Thượng không cho phép bất luận người nào đi vào, đã hai ngày.
Bồi bàn đem Bạch Thuấn mang tới về sau, nhỏ giọng nói.
Hừng, các ngươi lui xuống trước đi đi.
Bạch Thuấn ứng một tiếng, đẩy ra cửa đi vào.
Trong phòng ánh sáng lờ mờ, bất quá lại như cũ sạch sẽ gọn gàng. Bạch Thuấn đi tới bên trong phòng, Doanh Tứ giờ khắc này chính áo choàng tỏa ra ngồi ở trên giường nhỏ.
Bạch Sư!
Bạch Sư!
Doanh Tứ nhìn thấy Bạch Thuấn xuất hiện, trong mắt lập lòe óng ánh,
một hồi nắm lấy đi tới trước người Bạch Thuấn.
Làm sao?
Bạch Thuấn mỉm cười hỏi.
Ta lão.
Hồ đồ.
Ta lão.
Hồ đồ.
Doanh Tứ đau âm thanh khóc lóc kể lể nói.
Doanh Tật bọn họ khuyên can, nói muốn ta xa lánh Bạch Sư, thu quyền Trương Nghi.
Có thể ta biết, Bạch Sư, Trương Tử, cũng không có bất kỳ cái gì tư tâm dị tâm.
Nhưng quả nhân hay là?
Doanh Tứ điên cuồng đất lắc đầu, cầm lấy Bạch Thuấn y phục, đem nội tâm xoắn suýt cực kỳ sự tình nói.
Yêu cầu hoa tươi.
Quả nhân đã không nhận rõ thiện ác lời nói, đuổi đi bắt tử, chất tác nhi với Yến Quốc, quả nhân thật sự là trên đời này đệ nhất bạo quân, hôn quân.
Không có chuyện gì, ngươi đã làm rất tốt.
Bạch Thuấn vô vô Doanh Tứ đầu, dường như dỗ tiểu hài.
Thật sao?
Doanh Tứ cũng giống như thật theo cái tiểu hài tử giống như vậy, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy nước mắt.
Tần quốc người thứ nhất vương, yếu ngụy Hàn, bắt nạt Kinh Sở, chiếm ba thủ, đủ đủ lấy hiển quân lưu truyền thiên cổ.
Bạch Thuấn mỉm cười gật gù, nói.
Không.
Ừm.
Ân.
Cái kia quả nhân vẫn đúng là không tệ, không tệ.
Doanh Tứ một bên suy nghĩ hình, một vừa lẩm bẩm lầu bầu gật đầu.
Bạch Sư.
Doanh Tứ đột nhiên lại nắm lấy Bạch Thuấn tay.
Ừm.
Ta đi, thay ta coi chừng Tần quốc.
Bảo vệ tốt.
Trước công nguyên 311 năm, Tần quốc người thứ nhất vương, Tần Huệ Văn Vương ly thế, hưởng thọ 46 tuổi.
Tần Chi hiện lên ở phương Đông, từ nơi này lúc bắt đầu.
Tần Nhất Thống, từ nơi này lúc bắt đầu.
Bạch Thuấn không có tham dự Doanh Tứ tang lễ, ở Trầm Ngư các hậu viện tiếp tục câu cá.
Ở Doanh Tứ chết rồi, Bạch Thuấn đế đặc cảnh, Tần Cơ, phương pháp, bia đá bên, nhiều một khối hiện lên ở phương Đông, tách nhập, bia đá.
Bây giờ chi thiên hạ, cường quốc chỉ có Tề Tần, hơi hơi yếu một bậc có Sở, cùng với Triệu.
Sở Triệu cũng có khác biệt, Sở quốc ở đi xuống dốc, mà Triệu quốc cũng tại đi tới đường dốc.
Doanh Tứ ly thế, cử hành xong tang lễ, thái tử Doanh Đãng kế vị, lịch sử xưng Tần Vũ Vương.
Mà Doanh Đãng cũng phái người hướng về Trầm Ngư trong các Bạch Thuấn phát sinh mời, tham dự đăng cơ đại điển.
Chương 140, Tô Tần khai mạc, Trương Nghi kết thúc.
Doanh Tứ hoang trôi qua, Mị Bát Tử cùng Doanh Tắc chỗ Yến quốc cũng phát sinh nội loạn, ở Yến quốc duy nhất lão bằng hữu cơ cáo, cũng không thể không người một nhà đảo vong rời đi.
Yến Vương Thiện Thiền loạn xã tắc, phòng theo thượng cổ Nghiêu Thuấn, nhường ngôi vương vị cho thừa tướng Tử Chi, Yến quốc dẫn Tề quốc bình định nội loạn, cũng không muốn Tề quân một đường đốt cháy và cướp bóc, Yến quốc nhất thời đại loạn.
Sau đó không lâu, truyền đến tin tức, thái tử Yên ổn nhà, trừ thái tử phi cơ cáo, đều tại trong chiến loạn bị chết.
Triệu quốc mượn cơ hội này, từ Hàn quốc đón về Yến quốc công tử Cơ Trước, đưa đến Yến quốc làm vua, nhờ vào đó được Yến quốc chi minh thư.
Cơ cáo làm tân nhiệm Yến vương vương tẩu, nguyên bản ít nhất là có thể áo cơm không lo vượt qua nửa đời sau.
Nhưng thất sáu, bảy cơ cáo đã mất hứng hôn loạn thiên hạ, tiếp thu mời Yến vương một số biếu tặng, một người ẩn cư trong khe núi.
Đường đường Chu thất công chúa, trước Yến thái tử phi, tại đây ẩn cư điền viên, một người lo liệu việc đồng áng, dường như một cái bình thường phụ nhân đồng dạng cô đơn sinh sống.
Bản thân thể vô bệnh, làm sao tâm bệnh không có thuốc chữa, cơ cáo thân thể từ từ suy yếu, ma bệnh quấn quanh người.
Một ngày lớn mưa, cơ cáo từ ở ngoài trở về, nhưng nhìn thấy chính mình cũ nát trước cửa nhà gỗ để lọt mưa chuồng ngựa, nằm một vị thiếu niên.
Thiên sinh, như ngươi vậy ngủ là muốn cảm lạnh.
Cơ cáo tiến lên đẩy đẩy cái kia nâng thẻ che ngủ thiếu niên, nói.
Thiếu niên mông lung mở hai mắt ra, nhìn thấy cơ cáo, vội vàng đứng dậy, túi đầu kiếm thức dậy trên rơi đầy đất thẻ tre.
Thiên sinh cũng đọc Quỷ Cốc Tử.
Cơ cáo từ trên mặt đất hỗ trợ kiếm lên một cuốn sách, nhìn thấy phía trên ba chữ, mang theo nụ cười nhìn về phía thiếu niên, hỏi.
Cơ cáo giờ khắc này nghĩ đến con kia ở chung ngăn ngắn mấy tháng chi kỷ Trương Nghi, lại nghĩ đến hiện tại đi ngày không nhiều, không khỏi hơi xúc động.
A, tại hạ là Quỷ Kê Sư phó quan môn đệ tử, Tô Tần.
Thiếu niên túi đầu có chút xấu hổ tiếp nhận cơ cáo trong tay thẻ tre, nói.
Doanh Đãng đăng cơ đại điển qua đi, thiên quốc phái sứ thần đến Tần Minh được. Doanh Đãng trực tiếp cười lớn đối với thiên quốc sứ thần nói, nếu là thiên quốc phạt sở, Tần nước nhất định toàn lực giúp đỡ.
Tàn triều qua đi, Bạch Thuấn lắc đầu một cái, cười vài tiếng liền rời khỏi triều đình.
Từ khi Doanh Đãng kế vị, Bạch Thuấn chưa từng tiến vào một lời, chưa từng hiến quá một sách, mỗi ngày liền đi cái quy trình, mà Doanh Đãng cũng trái lại cảm thấy Bạch Thuấn làm như vậy rất tốt, chưa bao giờ chủ động cầu vấn.
Bạch Thuấn không nói gì không phát, Trương Nghi nhưng vô pháp không nêu ý kiến, nhưng Trương Nghi vẫn còn chưa hề đem tâm tính bày ngay ngắn lại đây, hiện tại Doanh Đãng cũng không lại là cái kia trải qua các loại Doanh Tứ.
Vương thượng dừng chân.
Trương Nghi đuổi theo Doanh Đãng bước chân, nói.
Thiên sinh có gì chỉ giáo?
Doanh Đãng quay đầu lại, hờ hứng hỏi.
Thiên sinh.
Trương Nghi trong lòng run lên.
Thiên sinh.
Trương Nghi trong lòng run lên.
Vâng, thiên sinh.
Doanh Đãng vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc. Phạt giao việc chính là quốc gia đại sự, bí mật cực kỳ, ngàn vạn không thể ở đỉnh tiền tiết lộ a.
Trương Nghi cũng mặc kệ vấn đề xưng hô, vội vàng khuyên.
Thiên sinh vào Tần 20 năm, quả nhân tạ.
Bất quá Tần quốc chi ban giao, từ lúc mặt trời mọc, không nghe theo miệng lưỡi, nhưng bằng Tần kiếm.
Doanh đãng nhẹ liếc Trương Nghi một chút, đặt xuống câu nói tiếp theo, trực tiếp phất tay háo rời đi.
Trương Nghi chỉ có thể cười khổ rời đi, hắn biết rõ, Tần quốc, khả năng không để lại hắn.
Doanh đãng muốn lập Cam Mậu, Doanh Tật vì là tả hữu thừa tướng, trước lúc này, hắn muốn trước nghe một chút Cam Mậu đối với Tần quốc hiện tại quốc sách xem phương pháp.
Cam Mậu người này, là lúc trước Trương Nghi tiến cử làm thái phó, lúc này muốn thế thân Trương Nghi tướng vị, nhưng không có một chút nào thoái nhượng tâm ý, vui vẻ tiếp thu.
Đồng thời đưa ra thông Tam Xuyên, dòm ngó Đông Chu ngôn luận, được Doanh đãng rất là tán thưởng.
Cam Mậu nhưng có tài năng, nhưng thật so sánh với Trương Nghi sao?
Kỳ thực không phải vậy, nhưng Cam Mậu có một cái đặc điểm, đó chính là sở trường phỏng đoán nhân tâm, hiểu được thuận thế mà làm.
Lúc trước làm thái phó giáo sư Doanh đãng Doanh Tắc hai người thời điểm, không có dựa theo người bình thường truyền thụ bách gia điển tịch, trị quốc chi đạo, mà là cả ngày làm vui lòng, nói quân chiến chinh phạt.
Cũng chính bởi vì Cam Mậu như vậy hiểu chuyện, mọi chuyện cũng cùng hắn muốn một dạng, Doanh đãng mới vẫn cảm thấy người lão sư này có đại tài.
Nhưng trực tiếp trục xuất Trương Nghi, lại e sợ sẽ gặp phải liệt quốc nghi vấn Tần quốc nhẹ mới, vì lẽ đó nhất định phải để Trương Nghi chủ động thoái vị.
Tần quốc công thất Doanh Tráng, biết được Doanh Tật sắp trở thành thừa tướng, liền trèo lên cửa bái phòng Doanh Tật, muốn từ Doanh Tật trong tay tiếp nhận La Võng, đồng thời mượn La Võng ám sát Trương Nghi, do đó để cho biết khó mà lui.
Doanh Tật lại là cười khổ từ chối chuyện này, đem Doanh Tráng đánh đuổi.
La Võng tuy nhiên bí ẩn, thế nhưng cao tầng cũng biết Tần quốc có như thế một nhánh bí mật vệ, khủng bố mà cường đại.
Thế nhưng là chỉ có Doanh Tật biết rõ, trừ La Võng, Hàm Dương Thành bên trong còn có 10 tên người gác đêm, một lòng La Võng trở thành Doanh Tráng tư khí, dùng để ám sát Trương Nghi, như vậy e sợ Bạch Thuấn nhất định sẽ vận dụng người gác đêm.
Người gác đêm tên 1.6 đan, biết được chỉ có đã tạ thế Doanh Tứ, còn có Bạch Thuấn, hắn Doanh Tật cũng vẹn vẹn chỉ biết có như thế một cái tồn tại, lại không biết cụ thể là người nào.
Bạch Thuấn lúc trước đã nói, Minh Quân nhưng có biết, Hôn Quân, Bình Quân, không thể biết rõ, Doanh Đãng kê vị đến nay. Bạch Thuấn đừng nói canh gác đêm tối tên người đàn nói cho Doanh Đãng, trên triều đình ngay cả lời cũng chưa từng nói qua vài câu, có thể thấy được ở Bạch Thuấn trong lòng Doanh Đãng cũng không phải là Minh Quân.
Doanh Tật sợ sẽ là, đem La Võng giao phó cho Doanh Tráng, đến thời điểm đừng nói thật vất vả tạo dựng lên La Võng bị thanh lý, liền hắn đều khó thoát sửa chữa.
Nhưng để Doanh Tật càng không nghĩ đến là, Doanh Tráng hay là động thủ, không có La Võng, hắn hay dùng thủ hạ mình tư vệ.
Chương 141, Hôn Quân sống không lâu, tin sao?
Ngày thứ hai trong triều đình.
Quả nhân nghe nói hôm qua có người ám sát tiên sinh.
Doanh Đãng nhìn đầu đầy sám trắng sợi tóc, cột hứng Trương Nghi đứng ở đỉnh tiền, hỏi.
Tạ vương thượng quan tâm, Trương Nghi cũng không lo ngại.
Trương Nghi hờ hững hồi đáp.
Doanh Đãng nghe vậy ánh mắt lấp lóe, không nói gì, cũng nhưng vào lúc này, một vị đại thần đứng ra.
Đại vương, Trương Nghi xảo ngôn mê hoặc chủ trước, Tần quốc bởi đó liên tục mệnh chiến, khổ nỗi liệt quốc cưỡng bức, thêm vào lại có tích cực đi theo địch. Không tiếc lấy đất Tần đổi xuống tạm, lại có thêm liên quan loạn Tần cung, thần vương thượng phái người tra hạch.
Nếu như là thật, Trương Nghi lúc này lấy Tần luật xử trí.
Cái này đại thần gỡ trách Trương Nghi chịu tội, để Bạch Thuấn phảng phất nhìn thấy lúc trước Cam Long tất cả thương hưởng 10 tội giống như vậy, buồn cười không ngớt.
Ta đi ngươi ô quy vương bắt đản.
Trương Nghi bị người Tần ám sát, Tần vương ngầm đồng ý, vốn là tâm đã chết, bây giờ còn muốn đổi trắng thay đen, tự nhiên là không nhịn được, chửi ầm lên.
Thiên sinh không muốn làm cản.
Doanh Đãng thấy Trương Nghi rít gào công đường, nói cảnh cáo nói.
19 Trương Nghi vốn là làm càn đồ, nay đến chính là hướng về Tần Vương cáo tử.
Trương Nghi lạnh lùng nhìn Doanh Đãng, đứng dậy bái lê nói.
Đêm qua tao ngộ thích khách, không muốn là bữa tiệc gia đình mời Bạch Thuấn, e sợ Trương Nghi cùng hắn phu nhân cũng tính mạng khó bảo toàn.
Mà ngày hôm nay cái kia triều đình chi thần nói, nếu không phải là có Doanh Đãng ra hiệu, thì có ai dám nói ra loại này ngôn luận.
Trương Nghi sau khi nói xong, hờ hững xoay người, chậm rãi rời đi cung điện này.
Khi đến hình đơn, đi lúc ảnh chỉ.
Ha ha.
Trương Nghi đi ra cửa lúc, Bạch Thuấn chính ngáp một cái san san đến muộn.
Tiên vương liền yêu thích ở trong cung nuôi chó, làm sao hôm nay còn chưa tiến vào điện, liền nghe chó sủa.
Bạch Thuấn đi tới vừa mới cái kia cửa trách Trương Nghi chịu tội đại thần trước mặt, ngón tay ở hắn trên trán hơi điểm nhẹ.
Đại thần kia nghe vậy trợn mắt nhìn, hắn hiện tại thế nhưng là giúp Doanh Đãng trục xuất Trương Nghi đại công thần. Mà Bạch Thuấn bất quá là một cái hữu danh vô thực tiền triều thái sư.
Thái sư?
Sĩ có thể bông, vông vông gâu.
A.
Đại thần kia đang muốn phản bác, lại phát hiện từ trong miệng hắn phát ra âm thanh chính là chó sủa.
Gâu 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 gâu.
Đại thần kia hoảng sợ chất vấn Bạch Thuấn đối với hắn làm cái gì, lại phát sinh một tiếng chó sủa.
A, thật không tiện a đại nhân, đây là ta phu nhân gần nhất nghiên cứu cái gì phong lưới chú ấn, vốn là khiến người ta nói không ra lời, xem ra thật giống phạm sai lầm.
Bạch Thuấn nhẹ liếc một chút cái kia che miệng lại đại thần, ngả ngớn nói. Thái sư vì sao như vậy sỉ nhục ta Tần quốc trọng thần?
Doanh Đãng nhìn về phía Bạch Thuấn, trầm giọng hỏi.
Thái sư, ta còn là thái sư sao?
Không phải rồi. Thái sư vị trí không phải là nên tặng cho Cam Mậu thừa tướng kiêm nhiệm sao?
Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng, nói.
Chuyện này Doanh Đãng nhìn về phía Cam Mậu, nhất thời nghẹn lời.
Bất quá đã ngươi gọi ta một tiếng thái sư, ta hôm nay sẽ dạy ngươi một lần.
Bất quá đã ngươi gọi ta một tiếng thái sư, ta hôm nay sẽ dạy ngươi một lần.
Bạch Thuấn nhìn về phía Doanh Đãng, khôi phục nghiêm túc, nói.
Thái sư chỉ giáo.
Dù sao cũng là tiên vương lão sư, Doanh Đãng chỉ có thể nói như thế.
Tần quốc thực lực lập tức thật là khinh thường váy hùng, nhưng gần có triệu quốc hăng hái quật khởi, xa có tề quốc hùng cứ một phương, tần còn không phải độc bá.
Như ngày sau chiến thắng mấy cái dịch, cũng không cần kiêu ngạo tự mãn, đây không phải là ngươi công lao, là ta đại tần binh sĩ công lao.
Bởi vì, hiện tại vị trí này, coi như là đổi một con chó đi tới, tần quốc cũng có thể thắng hắn cái 10 năm không ngã.
Bạch Thuấn lạnh nhạt nói từng chữ từng câu.
Lớn mật.
Lại dám sỉ nhục vương thượng.
Chúng thần nghe vậy xúc động phẫn nộ không ngớt, liền ngay cả một bên Doanh Tật cũng một mặt khó có thể tin, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Thuấn nói ra như vậy khó nghe lời nói.
Thái sư có phải là,
hay không đối với quả nhân trục xuất trương nghi có chỗ bất mãn?
Doanh Đãng bóp nát góc bàn, trong giọng nói mang theo vẻ tức giận, hỏi.
Không có à, chỉ là cựu đỉnh nặng bao nhiêu, thiên hạ thì có quá quan trọng, lo lắng ngươi khiêng không dậy mà thôi.
Tính toán, ta cũng không nhiều lời, ta cũng là đến từ biệt, đi ra ngoài đi dạo. Quá mấy năm nhìn lại một chút có trở về hay không đến đây đi.
Bạch Thuấn vung vung tay, cũng lười lại nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.
Doanh Đãng nhìn Bạch Thuấn rời đi, thở một hơi, liền như là Trương Nghi rời đi giống như vậy, cũng không có người nào giữ lại.
Bạch Thuấn nhất cước bước ra đại điện thời gian, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Doanh Đãng cùng chúng triều thần.
Kỳ thực ta cho Tần quốc dưới 861 cái nguyên rủa, không phải là hiển minh quân chủ, sống không lâu.
Doanh Đãng cùng chúng thần nghe vậy nhất thời lộ ra một tia sợ hãi vẻ mặt.
Ha 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 ha, lừa các ngươi, vẫn đúng là tin.
Bạch Thuấn lại cười to rời đi.
Vừa nay Thái sư nói là thật là giả.
Doanh Đãng cau mày nhìn về phía quần thần, hỏi.
Vương thượng yên tâm, không cần tin tưởng loại này hoang đường ngôn luận, vương thượng thần hộ thiên hữu, tất nhiên vào năm.
Nhất đại thần đi ra, nói.
Hừ, đó là tự nhiên, tan triều.
Doanh Đãng hừ lạnh một tiếng, không nghĩ nhiều nữa.
Doanh Đãng cùng Cam Mậu, Doanh Tật hai người tiến vào thư phòng, bắt đầu quy hoạch đón lấy Tần quốc phát triển.
Mà Doanh Đãng ý tứ, chính là ra Hàm Cốc, rút Nghi Dương, tiến vào hai tuần, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Chính là lúc trước Trương Nghi ở Trinh Ba thuộc thời điểm bị vứt dùng ngôn luận, cũng là bởi vì lời ấy luận với đất nước có hỏa lớn, chỉ có lợi nhỏ.
Nhưng Doanh Đãng thành công vĩ đại, yêu thích thì mạnh hiếp yếu, hoàn toàn không nghe theo Doanh Tật khuyên bảo, Cam Mậu lại định nọt, than thở Doanh Đãng làm phương pháp, cuối cùng cứ như vậy định ra tới.
Chương 142, Đỉnh Đãng Vong.
Chính như Bạch Thuấn trước khi rời đi từng nói, hiện tại coi như ngồi ở trên vương vị là con chó, cũng rất khó đem Tần quốc trong khoảng thời gian ngắn bại hoại, chiến tất thắng.
Doanh Đãng chỉ huy đại quân ung dung liền tiến vào Chu Vương Kỳ, nhìn thấy cái kia đại vũ chế tạo cựu đỉnh.
Thiên tử, cũng biết cái này cựu đỉnh nặng nhẹ.
Doanh Đãng nhìn vẻ mặt oán giận nhưng vô lực thiên tử, cười hỏi.
Tần vương, ngươi nước ngày xưa Thái sư Bạch Tử đã từng nói, thiên hạ nặng bao nhiêu, cựu đỉnh thì có quá quan trọng.
Triêu Văn Quân đứng ở thiên tử phía sau, nhìn vị này hiếu chiến Tần Vương, đứng ra, hồi đáp.
Doanh Đãng muốn học Sở Trang Vương vấn đỉnh Trung Nguyên, thậm chí càng tiến thêm một bước.
Ồ, đây ý là nói, như cũng biết cựu đỉnh nặng, liền có thể biết rõ thiên hạ nặng bao nhiêu.
Doanh Đãng còn nhớ rõ Bạch Thuấn lúc rời đi đợi nói chuyện, sợ hắn khiêng không dậy cái này Tần Quốc, khiêng không dậy thiên hạ, nhất thời lên lòng hào thắng.
Tần Vương muốn thử nâng cựu đỉnh.
Cựu đỉnh thân khí, Tần Vương không thể khinh nhẫn.
Chu thiên tử nghe vậy, giận dữ hô.
Không dám khinh nhận.
Bất quá thử một lần nặng nhẹ.
Quả nhân cùng ba vị này Tần quốc lực sĩ mỗi cái lực cánh tay thiên cân, nhất định có thể nâng lên cựu đỉnh.
Doanh Đãng hừ lạnh một tiếng, hiện tại đại quân trước mặt, cùng Chu thiên tử thương nghị bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu, vung tay lên, phía sau ba cái tráng hán liền đi đi tới.
Tướng quân!
Tướng quân!
Cái kia tiến lên ba vị Tần quốc lực sĩ, nâng lên nhất đỉnh bất quá hai cái hô hấp, liền trực tiếp vươn mình ngã xuống đất. Bị đỉnh đẻ chết trên đất.
Vương thượng, còn chưa muốn bước lên này mạo hiểm.
Cam Mậu dù cho lại nịnh nọt, lúc này cũng không thể không khuyên bảo. Thừa tướng không nên nhiều lời, Tần Vương không giống Sở Vương, vấn đỉnh chỉ là miệng lưỡi biện luận, hôm nay, quả nhân nhất định phải thử ra cựu đỉnh nặng. Doanh Đãng cũng không biết rằng đối với miệng lưỡi là có bao lớn oán nghiệm, phản bác thời điểm còn trào phúng một làn sóng Sở Trang Vương. Vương thượng, nếu là Vương thượng yêu thích cựu đỉnh, phái người cầm lại Tần Quốc chính là, không cần thử một lần nặng nhẹ a. Cam Mậu cùng phía sau chúng thần dồn dập quỳ xuống khuyên. Ta nếu không nâng, chính là nhận thua, hôm nay đến đó, nếu không cử đỉnh, chính là đến không, chư vị không cần nhiều lời. Doanh Đãng lực bài chúng nghị, trực tiếp đi tới Xích Long Văn mặt đỉnh trước, liếc coi một chút cái kia mặt không hề cảm xúc, trong ánh mắt nhưng cực kỳ phẫn hận Chu Thiên Tử, hai tay nắm ở thân đỉnh, sử dụng toàn lực, một lần quá mức. Đại Vương Thần Uy! Đại Vương Thần Uy! Phía sau Tần Quốc các binh sĩ thấy thế dồn dập ủng hộ nói. Nâng lên đỉnh Doanh Đãng tuy nhiên tiêu hao toàn thân lực lượng, nhưng trong lòng cực kỳ đắc ý, trong đầu hiện ra Bạch Thuấn rời đi thời gian đối với hắn nói chuyện, không khỏi trong lòng né qua một tia xem thường. Hừ, Bạch Tử! Chỉ đến như thế. Thiên hạ này, quả nhân đã biết được nặng nhẹ. Doanh Đãng trong lòng khinh thường nghĩ, đang muốn thả xuống đỉnh, đột nhiên cảm giác trong tay chi đỉnh phảng phất đột nhiên gia tăng mấy lần trọng lượng. Chỉ nghe két vài tiếng gãy xương, Doanh Đãng ném xuống trong tay chi đỉnh, ngã quỳ trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra. Chỉ nghe két vài tiếng gãy xương, Doanh Đãng ném xuống trong tay chi đỉnh, ngã quỳ trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra. Vương thượng! Vương thượng! Nhìn thấy tình cảnh này, Cam Mậu cùng một đám tướng sĩ đại thần vội vàng xông lên phía trước. Cái này cựu đỉnh, quả thực thần khí, nặng hơn vạn cân. Doanh Đãng khỏe miệng chảy máu tươi, cười lớn nói. Vương thượng quả nhiên thần dũng. Cam Mậu chỉ có thể như vậy an ủi, sau đó hô to một tiếng, quân Tần rút khỏi Chu Vương Kỳ, vội vàng đưa đến Hàm Dương trị liệu. Trở lại Hàm Dương Thành, Cam Mậu vội vã mà chạy tới Trầm Ngư Các, tìm tới thần y Biện Thước. Giờ khác này Trầm Ngư Các tạm thời giao cho hạ nhân quản lý, Nga Hoàng Nữ Anh, A Thanh Di Quang, cũng trở lại đảo nguyên cảnh bên trong. Biện Thước tiến vào vương cung, cho Doanh Đãng chẩn đoán bệnh chốc lát, cuối cùng lắc đầu một cái. Biện Thước tiên sinh, làm sao? Cam Mậu cấp thiết hỏi. Xương cốt toàn thân gãy vỡ, sống không quá một canh giờ. Biện Thước lắc đầu nói. Không cứu được sao? Cam Mậu trong mắt rưng rưng, hỏi. Như Bạch Tử, hay là có thể cứu, bất quá Biện Thước chần chờ chốc lát, nói. Ai? Cam Mậu thở dài, rời đi nhận ngự sử đến ghi chép. Doanh Đãng nằm ở trên giường nhỏ, nhẫn thụ lấy toàn thân xương nước đau đớn, nói ra cuối cùng di ngôn. Quả nhân hối tiếc, không nên không nghe lời hay. Đi đón Tắc công tử trở về, lập thành vương. Thần cho Tắc đệ, quả nhân sẽ an lòng. Ở đây, trùng chiến yêu võ Tần Vũ Vương Doanh Đãng chết, hưởng thọ 23. Bên trong. Giờ khắc này, tại phía xa bên ngoài ngàn dặm chiếm được tin tức này, Bạch Thuấn lông mày hơi nhăn lại, sau đó lại thoải mái. Cựu đỉnh là hắn để Vũ chế tạo, lại là hắn ra tài liệu, là chân chính thần khí. Mà Doanh Đãng làm Doanh Tứ nhi tử, Doanh Tứ lại là Bạch Thuấn đệ tử, học sinh, tuy nhiên cách xa, nhưng cựu đỉnh hay là không muốn thương tổn được Doanh Đãng. Chỉ tiếc, Doanh Đãng ở nâng lên cựu đỉnh về sau chửi rủa Bạch Thuấn một câu, cựu đỉnh linh tính dị thường, tự nhiên sẽ không lại bảo hộ Doanh Đãng, thậm chí hội gây trừng phạt. Chuyên hòa thụ tổ, võ đạo chi tổ, tam hoàng ngũ đế, nhân tộc cộng chủ, nếu đổi lại là chính thức tiên ma thế giới, Doanh Đãng làm nhân tộc, làm vương, mắng Bạch Thuấn một câu, sợ là trực tiếp bị thiên lôi chém thành cho tàn. Chương 143, an cư mà thiên hạ tắt. Trương Nghi mang theo mẹ già, thê tử cùng vừa đoạn trước tháng ngày mới vừa đầy 3 tuổi hải tử, rời đi Hàm Dương Thành, rời đi Tần Quốc, đi tới Lao Gia Ngụy Quốc Cán Ốc. Trương Nghi mẹ già tuổi đã đi tới, trở lại Lao Gia về sau, nhìn thấy Trương Nghi cưới vợ, có nhi tử, trong lòng trọng trách một nơi dưới, liền buông tay rời đi. Bạch Thuấn bỏ vốn, Trương Nghi ở An Ốc đem mẹ già phong quang đại táng, hỗ trợ cả đám giải tán lúc sau. Trương Nghi mang theo vợ con hờ hững chuẩn bị trở về trong núi rừng, từ đây không qua nữa hỏi thiên hạ việc. Bạch Tử, hà tất tìm đến Trương Nghi, Tân Vương hội trục xuất ta, cũng không dám trục xuất ngươi, Trương Nghi có vợ con, đời này là đủ. Tang lễ kết thúc, trên đường về nhà, Trương Nghi đối với Bạch Thuấn nói. Ta chỉ là tới đưa đoạn đường mà thôi, ngày sau tự nhiên sẽ trở lại. Bạch Thuấn ngồi ở trước mặt xe ngựa, khẽ cười một tiếng nói. Được. Tốt. Trương Nghi hờ hững gật đầu. Xe ngựa tiếp tục tiến lên. Chu vi vốn là liêu không người khói, cũng tại cách đó không xa nhìn thấy vừa vỡ cũ cửa hàng, toàn bộ cửa hàng chỉ có phá lều gỗ tử hòa rơm dạ dựng một cái nóc nhà, liền phòng 267 cửa cùng vách tường đều không có. Cái này vùng hoang dã dĩ nhiên cũng có cửa hàng, đi xem có hay không có ăn đi. Trương Nghi quay đầu hướng vợ con nói một tiếng, liền xuống xe ngựa, hướng đi cái kia tiểu điếm. Toàn bộ tiểu điếm không chỉ có cũ nát, liền mọi người chỉ có một thiếu niên ở trong đó. Trương Nghi Bạch Thuấn hai người vừa đi vào cửa hàng, thiếu niên kia liền chạy lại đây chiêu đãi lên. Bạch Thuấn cùng Trương Nghi cùng hắn vợ con vào chỗ về sau, thiếu niên kia liền đi cửa hàng sau lấy ra một con cá lớn, bắt đầu xử lý lên. Món ăn này có thể có kết quả, là chúng ta Ngụy Quốc đại danh sĩ Trương Nghi, ngày xưa xuống núi, ở Đông Đô Lạc Cấp sơ thí phong mang, đem thiên hạ so sánh thịt cá, thành tựu một đoạn giai thoại, cũng thành tựu cái này đạo món ngon. Tiên sinh, từ từ ăn. Thiếu niên vừa nói, một bên đã đem đồ biển làm tốt, vưng lên. Cũng nhưng vào lúc này, quán này trưởng quỹ tiến vào, BFGG, núi đốn tuổi trở về, nhìn thấy ngồi ở trong cửa hàng hai người, ngây người mà mang tuổi toàn ném xuống đất. Bạch Tử, Trương Tử, Tê Thủ, Công Tôn Diễn. Không sai, cái này cũ nát chi cửa hàng chính là lúc trước âm u thoái ẩn Công Tôn Diễn đưa ra, từ bỏ quốc sự, Công Tôn Diễn thoái ẩn sơn lâm, cả ngày bổ tuổi làm ruộng, cũng có một đứa con trai, chính là vừa mới cái kia thiếu niên. Hợp tung liên hoành, hai cái đấu nửa đời người lớn tuổi ở đây gặp gỡ, cũng hoặc không phải là duyên phận. Không nghĩ tới à, một hôm mà thiên hạ ứng Tê Thủ, Công Tôn Diễn, dĩ nhiên cầm Trương Nghi bảng hiệu, ở đây mở cửa tiệm nên khách, ha 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 ha. Trương Nghi nhìn thấy Công Tôn Diễn, tâm tình nhất thời hơi hơi khoan khoái một chút, cũng mở lên chuyện cười. Không phải là ta, đều là khuyển tử đối với ngươi bội phục cực kỳ à, đều là hắn dằn vặt lung tung. Công Tôn Diễn chỉ vào phía sau cái kia đã mộng thiếu niên, vừa cười vừa nói. Công Tôn Diễn chỉ vào phía sau cái kia đã mộng thiếu niên, vừa cười vừa nói. Còn trẻ như vậy, không đi ra tìm cái công danh, lần thứ hai mai một, đáng tiếc a. Trương Nghi nhìn về phía thiếu niên kia, vừa nghĩ tới hắn là Công Tôn Diễn nhi tử, nhất thời cảm thán nói. Có công danh thì lại làm sao? Còn không phải về đến cái này sơn dã bên trong. Công Tôn Diễn nâng chén cười nói. Bạch Thuấn rời đi tiệc rượu, vỗ vỗ Công Tôn Diễn nhi tử vai, đi một bên tán gẫu thiên đi, không quấy rầy nữa hai người. Trương Nghi thê tử cũng lôi kéo nhi tử đi ngoài quán ngồi, nhìn Trương Nghi cùng Công Tôn Diễn hai người mượn rượu giải sầu, cảm khái lẫn nhau một đời trải qua. Kính Trương Tử hoành mạnh quét lục hợp. Kính Tê Thủ hợp tung khóa hàm cốc. Kính cái này đại tranh chi thế. Kính cái này uống xoàng thời gian. Rượu quá cuối cùng hồi tỉnh, Công Tôn Diễn cùng Trương Nghi hai người ở một phen phát tiết, phảng phất cũng nhìn thấu công danh lợi lộc, thị phi thành bại. Cái này nhất túng nhất hoành, ở đây núi rừng bên trong quy ẩn, cũng là cũng không cô đơn. Tráng, Bạch Tử, ta cùng Tê Thủ tại đây trong núi rừng quy ẩn cũng là thẻ nhạt, có một chuyện muốn nhờ. Trương Nghi nốc rượu, cùng Công Tôn Diễn lẫn nhau đỡ lấy đi tới Bạch Thuấn trước mặt, nói. Nói đi, ngươi Trương Nghi còn có khách khí thời điểm. Bạch Thuấn vừa cười vừa nói. Ngày xưa Bạch Tử từng muốn thụ ta kiếm pháp, bị Trương Nghi từ chối, hiện tại trong núi rừng cũng không gì khác sự tình. Bạch Tử cái kia lấy tung hoành làm tên kiếm pháp, có thể hay không dành cho ta cùng Tê Thủ tìm hiểu, để giải phiền muộn. Trương Nghi chắp tay cầu đạo. Đây là không thành vấn đề, bất quá, người khác học võ đều là thở thiếu thời, ngươi chuẩn bị người già học võ. Bạch Thuấn nghe vậy, nhất thời có chút khóc cười không được. Ta muốn cùng Tê Thủ, lại phân cao thấp. Trương Nghi vừa cười vừa nói. Công Tôn Diễn hợp tung trước, thế nhưng là danh tướng, năm đó võ nghệ liền doanh tứ cũng không địch, ngươi cái này không phải là mình tìm thai vạ sao. Bạch Thuấn đối với Trương Nghi bất đắc dĩ nói. Vậy hãy để cho Trương Nghi học hội sau dạy ta nhi tử, ta học hội sau dạy hắn nhi tử. Sau đó sẽ so tài, cái này tổng công bình chứ. Công Tôn Diễn loạn trọa mà ngẩng đầu lên, nói. Vậy được, kiếm này phương pháp bản thân chiêu thức cũng rất đơn giản, trọng yếu là lĩnh ngộ tung cùng hoành áo nghĩa. Nói vậy thiên hạ ngày nay vẫn chưa có người nào có thể so sánh hai người các ngươi càng tinh thông. Bạch Thuấn thấy cả hai cái nguyên bản dựa vào một cái phá vỡ người trong thiên hạ, đột nhiên muốn tập võ so đấu, cũng theo bọn họ nguyện, bắt đầu triển lãm kiếm pháp. Chương 144, Vệ Tần. Trong nhân thế kiếm pháp trăm sông đổ về một biển, Di Quang luyện tập dịch kiếm thuật, chính là muốn trước tinh thông hắc bạch chi đạo, mà tung hoành kiếm pháp, cũng là muốn trước tiên tinh thông túng hoành chi thuật. Cái gọi là tung hoành kiếm pháp, kiếm chiêu nhất túng nhất hoành, từng người đều chỉ có lượng nhận, so với lên trên giang hồ truyền lưu loại kia, một quyển kiếm pháp chính là một sách thư tựa hồ kém rất xa. Bạch Thuấn truyền thụ kiếm pháp thời điểm, Công Tôn Diễn nhi tử cũng không có tránh hiềm nghi, cũng ở cùng cảm ngộ nhận thức, đây cũng là Công Tôn Diễn vì là cạnh tranh công bình quyết định. Dù sao Trương Nghi không tập võ chi cơ sở, mà Công Tôn Diễn nhưng bản thân thì có không tầm thường võ nghệ. Chỉ là đối với thiên hạ đại thế tới nói, cá nhân vũ lực bất quá là tiểu đạo thai, Công Tôn Diễn liền như là thấp xứng bản Bạch Thuấn một dạng, dựa vào mưu lược cũng có thể nghe tên, nhưng thật muốn luận võ, cũng không thua bất luận người nào. Lúc trước Công Tôn Diễn cùng hắn thê tử dự tiệc Tề Quốc, bị Mạnh Thường Quân môn hạ môn khách sỉ nhục, nói Công Tôn Diễn thê tử ở trong mắt hắn bất quá kỹ, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời gian. Công Tôn Diễn đã thu kiếm vào vỏ ngồi xuống, chiếc kia ra cuồng ngôn người đã mất mạng. Vì thế, Công Tôn Diễn cùng Trương Nghi hai người cái này cạnh tranh, Công Tôn Diễn làm ra một ít để bước cũng là phải. Hơn nữa Trương Nghi Nhi tử lúc này mới 3 tuổi, coi như Công Tôn Diễn muốn giáo sư, cũng phải lại quá mấy năm mới được, cái này lại xem như một là công bình ngưỡng bộ. Không nghĩ tới ngươi cái này thanh niên trai tráng thiếu niên, vẫn còn so sánh bất quá Trương Nghi cái kia tiểu lão đầu, thú vị. Bạch Thuấn nhìn đồng dạng áp dụng giơ kiếm thuật, lại bị Trương Nghi đánh bay trong tay cảnh cây tiếc bại Công Tôn Diễn con trai, giơ tay cười nói. Tại hạ ngu dốt, để Bạch Tử, Trương Tử bị chê cười. Thiếu niên xấu hổ ôm quyền nói. Không phải là ngươi ngu dốt, tới, lại đây, ta đến cùng ngươi nói một chút. Trương Nghi vui cười hớn hở kéo qua túi đầu một mặt xấu hổ thiếu niên, đến một bên giải thích. Kỳ thực thiếu niên không sánh bằng lão nhân nguyên nhân rất đơn giản, đối với tung hoành chi thuật càng là tinh thông, đối với tung hoành kiếm pháp lại càng là hiểu ra. Ở Trương Nghi cùng Công Tôn Diễn trong mắt, cái này tung hoành kiếm pháp căn bản không cần đi chăm chú học tập, Bạch Thuấn nói ra một khắc đó, bọn họ cũng đã nhưng mà tại tâm. Mà Công Tôn Diễn con trai, thiếu niên kia tuy nhiên nỗ lực học tập kiếm pháp, nhưng cũng trái lại muốn tiêu tốn thời gian lĩnh ngộ trong đó tung hoành chi đạo, dường như đầm lầy tiến lên đồng dạng nửa bước khó tiến vào. Lúc trước Bạch Thuấn đề nghị để Trương Nghi học tập kiếm pháp phòng thân, cũng chính bởi vì vậy, đáng tiếc Trương Nghi từ chối. Tung hoành kiếm pháp chính xác tu hành phương tức là, trước tiên học hội cùng lĩnh ngộ quỷ cốc tử lôi kéo khắp nơi chi đạo, lấy kiếm phương pháp phụ. Chỉ tiếc, Công Tôn Diễn cùng Trương Nghi đã nhìn thấu thế đạo, không muốn lại đi khuấy lên thiên hạ cục thế, vì lẽ đó quyết định liền lẫn lộn đầu đuôi, chỉ dạy kiếm pháp. Công Tôn Diễn cùng Trương Nghi làm ra cỡ này quyết định, nếu như hiện tại còn tại bên trong cục tên cuối cùng quỷ cốc đệ tử Tô Tần cũng không có để lại truyền thừa, kỳ thực là có thể nói, quỷ cốc tung hoành mạch này, đã đoạn. Công Tôn Diễn cùng Trương Nghi làm ra cỡ này quyết định, nếu như hiện tại còn tại bên trong cục tên cuối cùng quỷ cốc đệ tử Tô Tần cũng không có để lại truyền thừa, kỳ thực là có thể nói, quỷ cốc tung hoành mạch này, đã đoạn. Coi như lưu truyền đến hậu thế. Cũng vẻn vẹn chỉ sợ có Công Tôn Diễn cùng Trương Nghi người già chơi đùa đánh cuộc thời điểm dùng cái kia một bộ tung hoành kiếm pháp. Trong núi không năm tháng, chỉ chớp mắt hơn 4 năm đi qua, Tần Vũ Vương cử đỉnh mà chết tin tức cũng truyền tới. Bạch Thuấn biết rõ, hắn gần như có thể trở về Hàm Dương. Công Tôn Diễn cùng Trương Nghi mỗi ngày ở trong núi rừng giáo sư đối phương nhi tử, tình cờ cũng tự mình kích kiếm giải trí, coi như là trải qua không buồn không lo ẩn cư sinh hoạt. Yêu cầu hoa tươi. Cáo biệt hai người, Bạch Thuấn bước lên đi tới Tần Quốc đường. Hàm Dương Thành, Doanh Đãng chết rồi tuy nhiên Di Chiếu là truyền ngôi cho Doanh Tắc, hơn nữa bản thân hắn cũng không còn nối dõi, nhưng vẫn như cũ có người lên tiểu tâm tư. Trước mưu đồ bí mật ám sát Trương Nghi, muốn nắm giữ La Vong Doanh Tráng, lại điều khiển tư vệ, một nửa đi chặn giết Doanh Tắc, một nửa ở lại trong cung, để ngừa Doanh Tắc thoát đi ám sát trở về, chuẩn bị trở lại một cái bắt ba ba trong giỏ. Doanh Tráng vừa thừa dịp ngồi trên Tần Vương ngai vàng còn không có ngộ nóng, đã bị sớm đã bị Bạch Thuấn nhắc nhở qua Bạch Khởi. Chỉ huy quân đội giết vào trong cung, giết chết với trên xà nhà. Mà những cái sở hữu ý đồ chia sẻ vương vị Tần Quốc công thất, Bạch Khởi cũng mang binh giết không còn một ngống, không có để lại một cái cá lọt lưới. Căn cứ tội liên đới, bọn họ vốn là đáng chết. Đừng tưởng rằng bọn họ thê tử, nhi tử, thị nữ liền vô tội, Doanh Tráng thê tử thị nữ đã sớm biết Doanh Tráng dạ tâm, bọn họ cũng muốn ngồi trên vương phi vị trí, ngồi trên thái tử vị trí. Một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Nếu những người kia biết pháp lại phạm pháp, lựa chọn ẩn giấu, chẳng như vậy lên chấp pháp chi kiếm sẽ không chút nào chần chờ. Mấy người chết đều là chờ Doanh Tắc sau khi trở lại, tự mình làm cho hắn nhìn. Đây là Ngụy Nhiễm hạ mệnh lệnh, vì là chính là để cái này đã từng ngốc trắng ngọt đồng dạng khóc nhẹ thiếu niên trưởng thành. Mà ở Doanh Tắc leo lên vương vị ngày ấy, Doanh Tắc cái kia lớn nhất ỷ lại đại nương Ngụy Thư, cũng bởi vì mị bát tử duyên cớ, cầm lúc trước ám sát Doanh Tứ dao găm, tự sát. Những cái này đều là vì để Doanh Tắc trưởng thành. Nhưng Ngụy Nhiễm cùng Mị Bát Tử nhưng không nghĩ tới, này con để Doanh Tắc cảm thấy khó chịu cùng xa lánh. Chương 145, nghe nói ngoại thích nắm giữ triều chính. Về Tần trên đường, Bạch Thuấn ngẫm lại, hay là kiếm một tảng đá ném vào đế đạp cảnh bên trong. Thạch đầu bị ném vào về sau, quần quận lấy rơi xuống trước hai khối bia đá bên cạnh, phía trên thêm một cái võ chữ. Kỳ thực nguyên bản theo Trương Nghi cách Tần, Bạch Thuấn còn tưởng rằng Trương Nghi sẽ ở công danh lợi lộc sau khi kết thúc, đi gặp một chút hắn ân sư Quỷ Cốc Tử. Kết quả Trương Nghi nói cho Bạch Thuấn, nói rời đi cái kia khe núi, Quỷ Cốc Tử sẽ không cho phép bọn họ lại trở về. Trương Nghi nói cho Bạch Thuấn Quỷ Cốc Tử ở tại địa phương, để Bạch Thuấn nếu là muốn gặp, chính mình đi bái phỏng là được. Bạch Thuấn ở về Tần dọc đường cũng đi liếc mắt nhìn, phát hiện Quỷ Cốc Tử đã qua đời, một cái gò đất nhỏ lục lục linh, phía trên liền mộ bia cũng không có. Đại hỷ sự A. Bạch Tử trở về. Bạch Tử trở về. Bạch Thuấn mới vừa về Hàm Dương Thành. Cái kia cửa thủ vệ liền vui mừng đem tin tức này truyền khắp. Cũng không phải bây giờ là cái thủ vệ liền nhận thức Bạch Thuấn, mà là Tần Quốc chi phương pháp, mỗi người đều có một cái chứng minh nhân dân, như bị kiểm tra đi ra không có ở quan phủ đăng ký, liền sẽ bị bắt lại để ra nghi vấn. Đưa ra chứng minh nhân dân, thủ vệ kia dĩ nhiên là nhận ra Bạch Thuấn thân phận. Tuy nhiên Tần Quốc họ Bạch cũng có rất nhiều, nhưng còn không có một cái nào dám lấy cùng Bạch Thuấn trùng tên người tồn tại, coi như dám lấy, quan phủ cũng không dám đăng ký. Doanh Tật đầu tiên là tiếp kiến Bạch Thuấn, đồng thời làm trước Trương Nghi sự tình xin lỗi, khẩn cầu Bạch Thuấn xem ở Doanh Tứ trên mặt, giáo dục Tân Vương Doanh Tác. Doanh Tật cùng Doanh Tứ không kém vài tuổi, hiện tại đã đầy tóc mai hoa râm, cộng thêm trên người vì võ tướng, tuy nhiên được xưng cố vấn, nhưng trên thân cũng có tất cả lớn nhỏ nội thương, sợ là không sống mấy năm. Hiện tại Doanh Tắc từ khi kế vị lên, cả ngày mê muội thanh sắc, không để ý tới triều chính, vào triều đều phải bị thúc giục mới lên, nghiêm chỉnh một bộ hôn quân dáng vẻ. Doanh Tật mang theo Bạch Thuấn tiến vào Tần Vương cung, muốn để Bạch Thuấn nghị phương pháp đem Doanh Tắc đạo về quỹ đạo. Hai người mới vừa đi tới ngoài cửa phòng, liền nghe đến trong phòng truyền đến mị bát tử thanh âm. Bồi bàn nhìn thấy hai người đến, chính là muốn thông báo, lại bị Bạch Thuấn ngăn cản, chuẩn bị trước nghe một chút bên trong phát sinh cái gì, hiểu biết một hồi tình thế. Tần Quốc mấy đời tiên vương vất vả, mấy đời con dân nhiệt huyết. Chính là để ngươi hiện tại cả ngày không có việc gì, nằm hưởng phúc à. Mị bát tử tức giận đối với Doanh Tắc quát. Thái hậu đừng nóng giận, nếu là cảm thấy Tắc Nhi làm vương làm không được, đổi một cái không là được. Doanh Tắc cười nhạo một tiếng, trả lời. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Mị bát tử trợn mắt lên, nói. Thái hậu cảm thấy Tắc Nhi không giống một cái quân vương. Này thanh Tắc Nhi phế, không phải xong sao? Doanh Tắc nụ cười trên mặt biến mất, về trừng mắt về phía Mị bát tử, lớn tiếng nói. Tắc Nhi tuy nhiên băng cột đầu vương quan, thế nhưng cũng không quân vương thực quyền A. Doanh Tắc chỉ trên đầu vương miệng, tiếp tục nói. Mị bát tử nghe vậy khí nói không ra lời, hoặc là nói cũng không thể cách nào nói ra cái gì. Doanh Tắc tính chất tượng trưng nhận dưới sai, nói mình nói là mê sảng, liền chuẩn bị rời đi. Thúc công. Thái sư. Đẩy ra đại môn, Doanh Tắc nhìn thấy đứng ở cửa Doanh Tật đầu tiên là cả kinh, lại nhìn thấy Bạch Thuấn, nhất thời vui vẻ. Đẩy ra đại môn. Doanh Tắc nhìn thấy đứng ở cửa Doanh Tật đầu tiên là cả kinh, lại nhìn thấy Bạch Thuấn, nhất thời vui vẻ. Mới vừa về Hàm Dương liền nghe đến mẹ con các ngươi hai cãi nhau, đây là vì sao a? Bạch Thuấn cười vỗ vỗ Doanh Tắc vai, đi vào trong phòng. Để Thái sư bị chê cười, Thái sư về tần sự may mắn. Doanh Tắc cũng không còn chuẩn bị rời đi, tùy tùng Bạch Thuấn cùng Doanh Tật lại trở về. Bạch Thuấn ngươi về tần. Tốt lắm. Tiểu tử này giao cho ngươi dạy, ta quản không hắn. Tính khí so với phụ thân hắn còn thối. Mị bát tử nhìn thấy Bạch Thuấn xuất hiện, Doanh Tắc theo sau lưng khắp khuôn mặt là nụ cười, nhất thời càng khí, trực tiếp hất tay nói. Ta biết, các ngươi cho rằng Tân Vương lịch luyện không đủ, sợ phá của bãi nước, đây là tốt. Bạch Thuấn liếc mắt nhìn Doanh Tắc, bắt đầu nói. Nhưng không có ai trời sinh liền có thể thành vương, nếu các ngươi vẫn như thế che chở, như vậy hắn vĩnh viễn trưởng thành không đứng lên. Hướng về khó nghe tới nói, cái này gọi là ngoại thích nắm giữ triều chính. Các ngươi chỉ là ở soán quyền mà thôi. Ngươi. Mị bát tử nghe nói Bạch Thuấn vậy mà như thế nói nàng cùng Mị Nhiễm, nhất thời khí càng thêm khí. Khuyên can có thể, nhưng, quyết đoán quyền nhất định phải từ quân vương nhất định phải. Bất luận quyết đoán đúng sai, chỉ cần Doanh Tắc hắn có thể từ quyết đoán bên trong hấp thụ kinh nghiệm hoặc là giáo huấn, như vậy ta vĩnh viễn đứng ở cái kia một bên. Bạch Thuấn thấy Mị bát tử nói không ra lời, tiếp tục nói. Thái sư nói quá đúng, Thái hậu học được sao? Doanh Tắc nghe 0.8 đến Bạch Thuấn giúp hắn, tâm tình cực kỳ sung sướng, mang theo trào phúng đất ngự khí nhìn về phía Mị bát tử. Cũng đừng quá đắc ý, quyết đoán sai lầm sản sinh hậu quả, khả năng rất đau đớn thế thảm. Bạch Thuấn đối với Doanh Tắc nói. Xin nghe Thái sư giáo huấn. Doanh Tắc kính cẩn nói. Còn có, kỳ thực ta mới vừa nói đều là phí lời. Mị Thái hậu cùng Mị Nhiễm tướng quân nếu là cảm thấy ta xem phương pháp không tốt, có thể vẫn như cũ lựa chọn không ủy quyền, đem ta lại đuổi ra Tần Quốc cũng được. Bạch Thuấn nhìn về phía túi đầu ôm đầu Mị bát tử, nói. Được. Ta biết rõ ba. Mị bát tử bưng đau đầu hô. Chương 146, Hùng Hải tử Doanh Tắc. Bạch Thuấn hiểu chi lấy tình, động chi lấy ly mấy câu nói, thuyết phục Mị bát tử. Mị bát tử nói cùng Ngụy Nhiễm nghe, Ngụy Nhiễm tùy ý đối với quyền hành rất coi trọng, nhưng là biết chắc đạo tiến thối. Bạch Thuấn tên ở Tần giống như vòng rượu nhật, năm đó nếu không phải là Bạch Thuấn chủ động rời đi, coi như là Tần Vũ Vương cũng không dám động đến hắn nửa phần. Hơn nữa Bạch Thuấn chưa từng nắm giữ thực quyền chi lệ, cộng thêm trên hiền đức nổi danh, coi như danh khí cao đến đâu, đó cũng là rễ hoa trên gấm, sẽ không xuất hiện công cao lấn chủ tình huống. Đây cũng chính là Ngụy Nhiễm chủ động thoái nhượng duyên cớ, hắn gây không dậy Bạch Thuấn, cho dù là đem hắn mơ ước đã lâu tướng vị tặng cho Bạch Thuấn, hắn đều có thể tiếp thu, bởi vì như vậy, trái lại đem Bạch Thuấn nổi danh, kéo xuống thần đàn. Doanh Tắc bắt đầu bước đầu nắm quyền lực, nhưng hắn vẫn không yên lòng, vì vậy muốn 15 xa lánh cùng Mỹ bắt tử, Ngụy Nhiệm giao hảo Sở Quốc. Ở một lần Sở Quốc hạt nhân giết chết Tần Đại Phu về sau, Doanh Tắc tìm tới thời cơ, nhờ vào đó cơ xuất binh phạt Sở. Chính như trước Bạch Thuấn đối với Tần Vũ Vương nói, Tần Quốc phát triển đến bây giờ tình trạng này, dù cho trên vương vị là một con chó, đều khó mà trong thời gian ngắn đem Tần Vương bại xong. Lần này phạt Sở, chiến lược về mặt ý nghĩa thật là sai lầm, nhưng Sở Quốc vẫn như cũ bị Tần nghiền ép, chém đầu 40.000, vạn bất đắc dĩ, đầu hàng cầu hòa. Chỉ là Doanh Tắc nhưng không vui, bởi vì hắn thúc công Doanh Tật, vì là hòa hoãn hắn và Thái Hậu, Ngụy Nhiệm trong lúc đó quan hệ, chủ động nắm giữ ân soái xuất trinh, vết thương cũ tái phát, qua đời với Khải Hoàn trên đường. Doanh Tật trước khi chết, đem La Vong quyền lực trực tiếp giao cho Doanh Tắc, bởi vì Doanh Tắc thực tế quyền lợi thật sự quá thấp, dựa cả vào Bạch Thuấn đè lên, binh quyền mới từ Ngụy Nhiệm bên kia buông lỏng. Tuy nhiên quân vương trực tiếp nắm giữ một cái tập hợp ám sát, tình báo, quân sự các loại làm một thể tổ chức, cảm giác có chút hướng về Cẩm Y vệ dựa vào, nhưng Bạch Thuấn cũng không có nhiều lời, bởi vì xác thực cũng không có còn lại thí sinh thích hợp. Doanh Hoa giàn mua, Doanh Tật qua đời, hắn cũng vô lực, chỉ có thể cáo lao ở nhà. Ngụy Nhiễm liền càng không cần phải nói, có tài năng, nhưng dã tâm hội tùy theo từng bước một tăng cường, cho La Vong quyền lực, sợ là ngược lại sẽ trở thành mầm họa. Bạch Hởi, nếu như bị hạn chế ở một cái tiểu tiểu la trong lưới, đó mới kêu hoan mới. Vì lẽ đó đơn giản cho Doanh Tắc chính mình cầm chơi đùa tính toán, chí ít Tần Vương cũng coi như là có một cái chính thức thuộc về mình quyền lợi, mà không phải Thái Hậu cùng Ngụy Nhiễm bố thí đi ra. Doanh Tật đem mục công chấn Tần Kiếm giao phó cùng Doanh Tắc trong tay, liền như là lúc trước Doanh Kiền đem nó giao cho hắn. Doanh Tật qua đời, cho Doanh Tắc cực lớn đả kích, cũng minh bạch Bạch Thuấn lúc trước nói tới, một lòng phạm sai lầm, sẽ là đau đớn thê thảm đại giới. Doanh Tắc Bạch Thuấn làm chứng kiến, ở Doanh Thị Miếu đường bên trong xin thề, đời này muốn tất đem hết toàn lực, đem Tần Quốc thành lập làm ngạo coi Chu Thất Thiên Tử, Trung Nguyên Hoa Hạ chi đệ nhất đại quốc. Bạch Thuấn đối với Doanh Tắc lần thứ nhất lĩnh ngộ rất hài lòng, thế nhưng còn chưa đủ. Doanh Tật chết chỉ là để Doanh Tắc từ một cái đáng yêu nuôi phản nghịch thiếu niên, nắm giữ một viên lòng cầu tiến. Doanh Tật chết chỉ là để Doanh Tắc từ một cái đáng yêu nuôi phản nghịch thiếu niên, nắm giữ một viên lòng cầu tiến. Doanh Tắc đối với giữa các nước ngươi lửa ta gạt, vẫn còn có chút không quá hiểu biết, hay là quá mức thuần lương. Mà vị này bị Bạch Thuấn cho rằng quá mức thuần lương Doanh Tắc, thì là lập tức lại làm liên tiếp đại sự. Tần Quốc chinh chiến Sở Quốc đại thắng, Sở Quốc bên kia cái kia gây ra đại họa thái tử Mị Hoành, bị Lao Sở Vương hành hung một trận, lại đưa đến Tề Quốc đi làm hạt nhân. Một cái thừa tướng bị Ngụy Nhiễm hại chết, hơn nữa còn là hiện nay Vương Thượng Thúc Công, thân là một cái khác thừa tướng Cam Mậu nhất thời trong lòng bất an, cảm thấy e sợ nếu không có thể chết tử tế, vội vàng nghĩ muốn rời khỏi Tần Quốc. Cam Mậu rời đi Tần Quốc, tướng vị để trống, Ngụy Nhiễm lúc này tự nhiên muốn vị trí này, nhưng bởi đáp ứng Bạch Thuấn, cho nên không tốt mình muốn. Ngụy Nhiễm nhưng cũng yên tâm, chí ít ở Tần Quốc bên trong còn không có một cái nào có thể công lao so sánh với hắn, lại muốn làm trên vị trí này người. Nhưng Ngụy Nhiễm nhưng không nghĩ tới, Doanh Tắc đang cầu xin Bạch Thuấn vì là tướng không có kết quả về sau, nhắm vào một cái khác danh mãn thiên hạ người. Đó chính là Tề Quốc Tiết Công, Điền Văn. Hậu thế xưng là Mạnh Thường Quân. Điền Văn từ thiếu niên bắt đầu đã nghe tên với Liệt Quốc, từng ở Ngụy Quốc vì là tướng, hiện lại đang Tề Quốc vì là hỗ trợ. Điền Văn dễ nuôi sĩ, môn khách hơn 1.000, phàm là có nhất định có thể người. Điền Văn đều biết vì đó cung cấp ăn uống nơi ở, vì vậy xuất hiện quốc sĩ tử chi, mỹ danh vang xa. 923. Doanh Tắc phương lược là thân cùng sơ sở, nhận Điền Văn vì là tướng chỉ là bước thứ nhất. Bước thứ hai xa lánh Sở Quốc, Doanh Tắc liền làm rất thẳng tiếp, ngược lại hiện tại cũng không có ai quản hắn, hắn trực tiếp dưới quốc thư, mời Sở Vương phó ước vũ quan, một lần nữa ký kết minh thư. Chỉ cần hơi hơi hiểu một chút Doanh Tắc tâm tính người, cũng biết, Doanh Tắc khẳng định không phải thật tâm muốn cùng Sở Quốc sửa chữa tốt. Đáng tiếc Sở Quốc không có ai biết. To lớn một cái Sở Quốc, hiếm có Mị Nguyên một người, toàn lực khuyên bảo Sở Vương không muốn đi tới Tần Quốc, nhưng trái lại bị toàn bộ triều đình cho cười nhạo một phen. Mị Nguyên một người vô lực hồi thiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão Sở Vương đi vào Tần Quốc trong cạm bẫy. Không ngoài dự đoán, Sở Vương vừa tới Vũ Quan, đã bị tập nạ ưu tĩnh. Thái sư, ngươi xem, ta đem cái kia lão Sở Vương lừa gạt đến, hay cùng lúc trước tướng quốc Trương Nghi lừa hắn một dạng, thật quá ngu, ha 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 ha. Doanh Tắc tìm tới Bạch Thuấn, huyền diệu giống như nói. Bạch Thuấn nghe vậy nhất thời có chút im lặng, cuối cùng biệt xuất một câu, ngươi thật là một hùng hài tử. Chương 147, cướp gà trộm chó. Hùng hài tử. Thái sư lời ấy ý gì? Khó nói quả nhân lại làm gì sai. Doanh Tắc nghe nói Bạch Thuấn nói như thế hắn, nhất thời không phục, hỏi. Ngươi thật đúng là không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân A. Không làm ra hơi lớn sự tình không bỏ qua, Tần Quốc xem ra lại cũng bị hợp tung mà công. Bạch Thuấn cười lắc đầu một cái, nói. Làm sao có khả năng? Ta Tần Quốc cùng Mạnh cùng kết minh, thiên hạ ai dám hợp tung? Doanh Tắc không tin, phản bác. Như Tể Quốc sẽ bỏ minh ước, cùng Liệt Quốc hợp tung đây. Bạch Thuấn cười nhìn về phía Doanh Tắc. Không, không thể. Ta Tần Quốc cùng Sở Quốc cắt đứt, chính là vì cùng hắn Tể Quốc kết minh, hắn Tể Quốc tại sao lại có thể tấn công ta Tần Quốc đây? Doanh Tắc vẫn như cũ không tin, quật cường nói. Thở ra, bị ngươi giam cầm cái kia lão Sở Vương Đường Sơ cũng nghĩ như vậy. Ta Sở Quốc cắt đứt Tề Quốc chính là vì minh tốt Tần Quốc, được cái kia 600 dặm, Tần Quốc làm sao có thể không cho đây? Chuyện này, đây nên làm sao bổ cứu? Đem Sở Vương đưa trở về. Doanh Tắc ngộ tính cũng không tệ, nghe vậy lập tức ý thức được không đúng, vội vàng hỏi. Lão Sở Vương hiện tại hận Tần cực sâu, ngươi có thể phái người đi thử một chút, còn sót lại. Liền muốn xem Tô Tần bên kia. Bạch Thuấn gõ gõ bàn, thở dài. Tô Tần tiên sinh. Tô Tần tiên sinh chính được Tề Quốc trọng dụng, lấy Yến Quốc sứ thần thân bị Tề Vương bái vì là khách khanh, làm sao dựa vào Tô Tần tiên sinh. Doanh Tắc nghe vậy, nhất thời có chút không rõ. Ngày hôm đó sau tự có kết quả, hiện tại nửa cái thiên hạ, đều tại Tô Tần trong lòng bàn tay. Bạch Thuấn lắc đầu một cái, không có nói rõ. Nửa cái thiên hạ, Tô Tần tiên sinh thật sự lợi hại như thế. Lúc trước quả nhân muốn lưu lại trọng dụng hắn, hắn nhưng từ chối. Doanh Tắc trong kinh ngạc mang theo buồn bực nói. Bạch Thuấn cười cười, không tiếp tục nhiều lời. Tô Tần, hắn là ở nắm toàn bộ quỷ cốc chi học, cộng thêm trên tính mạng mình, đi hoàn thành một chuyện. Vì hoàn thành chuyện này, Tô Tần có thể bỏ qua đồ đạc sở hữu, như vậy, có thể nào không thành sự. Mà Tô Tần làm ra chuyện này, với Tần Quốc là đại lợi, Bạch Thuấn tự nhiên sẽ không lựa chọn phá hoại Tô Tần kế hoạch. Đúng, Thái Sư. Quả nhân trước đó vài ngày mời cùng Tiết Công vào Tần Vi La Tướng, Tiết Công đã đáp ứng. Doanh Tắc thấy Bạch Thuấn không nói lời nào, túi đầu suy nghĩ một lúc, lại mở miệng nói. Tiết Công. Điền Văn. Đúng vậy a. Nghe tiếng đã lâu Tiết Công môn khách có hơn 3 vạn người, cùng Thái Sư ngươi đồng dạng là cao thượng hiền đức người, đến thời điểm Tiết Công vào Tần, vừa vặn cùng Thái Sư cùng đi phụ tá tác. Doanh Tắc một mặt hưng phấn nói. Mạnh Thương Quân, Điền Văn, thật sự là một cái cao thượng người sao? Tô Tần ở Tề Quốc một bên vì là Tề Vương bày mưu tinh kế, dùng cắt đất điều kiện để Sở Quốc hạt nhân Mị Hoành trở lại Sở Quốc, kế thừa vương vị. Lại ly gián Điền Văn cùng Tề Vương ruộng đất quan hệ, Điền Văn dưới cơn nóng giận rời đi Tề Quốc, đi tới Tần Quốc. Doanh Tắc tự mình tiếp kiến Điền Văn, ngay ở trước mặt Sở Hữu đại thần mặt, trực tiếp tuyên bố nhận lệnh Điền Văn vì là tướng quốc, đồng thời mang theo Điền Văn đi gặp mặt Mị Bát Tử cùng Bạch Thuấn. Mọi người đều vân, Tiết Công thích làm vui người khác, hào sảng trượng nghĩa, nhờ vả môn khách vô số a. Mị Bát Tử ánh mắt không hiểu nhìn Điền Văn, nói. Mọi người đều vân, Tiết Công thích làm vui người khác, hào sảng trượng nghĩa, nhờ vả môn khách vô số à. Mị Bát Tử ánh mắt không hiểu nhìn Điền Văn, nói. Đúng vậy à, xem Tiết Công lần này mang đến mấy vị, sẽ không giống như kẻ đầu đường xó chợ, có thể hay không giới thiệu một, hai. Bạch Thuấn nhìn về phía xa xa đứng ở một bên mấy cái Điền Văn đi theo môn khách, nói. Thái Hậu, Thái Sư quá khen. Điền Văn đầu tiên là khiêm tốn mà thi lễ một cái. Sau đó chỉ về mặt trước hai vị. Đây là gà gáy, cẩu trộm, chính là thần gần nhất tân thu hai vị cao nhân. Cao nhân? Không biết có cùng đại tài a? Mị Bát Tử tò mò hỏi. Đến a, nhanh cho Thái Hậu cùng Thái Sư phơi bày một ít các ngươi tuyệt học. Điền Văn đối với cướp gà trộm chó phất tay, cười nói. Vâng. Ho ho ho. Ô gâu gâu. Cướp gà trộm chó hai người bắt đầu biểu diễn, một cái học gà gáy, một cái học chó sủa, hai người khẩu kỹ 10 phần thôi. Như nhắm mắt lại, phảng phất là thật sự có gà chó ở trước mặt. Ha 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 ha. Được. Được. Học tốt, học xem. Tiết Công ngươi à, có thể đem cướp gà trộm chó coi là tài tử giai nhân, ta xem đây mới thực sự là đến nhã người à. Mị Bát Tử nhìn hết sức cao hứng, cười. Ca ngợi nói. Cướp gà trộm chó hạng người không long đẳng hổ dược khả năng, có thể long đẳng hổ dược người cũng không cướp gà trộm chó chi tài, xích có sở đoạn, tấc có chỗ dài, Tiết Công hai người này thu cẩn thận. Thu rượu. Bạch Thuấn vừa uống rượu, một bên quét mắt cái kia cướp gà trộm chó hai người, cũng giả ý tán thán nói. Bạch Tử không hổ là liệt quốc nghe tên hiền sĩ, quả nhiên nhất châm kiến huyết ta. Điền Văn nghe Bạch Thuấn một lời nói ra hắn lúc trước suy nghĩ, nhất thời cười to, nâng chén chúc rượu. Mọi người nâng chén giao ngọn, thưởng thức ca vũ hí khúc đồng thời, một cái tiểu lại cầm một tờ công văn đi tới, không cẩn thận té một cái, thẻ tre rơi xuống đất. Điền Văn môn khách vội vã tiến lên hỗ trợ kiếm lên, Tốt Vương, đến. Tiểu lại xin lỗi sau bị xá miễn, vội vã rời đi. Nhưng Điền Văn môn khách cũng tại nhặt lên thời điểm nhìn thấy phía trên một ít nội dung, nhất là Điền Văn bí văn bốn chữ, để bọn hắn cảm thấy rất không đúng. Đang cấp Điền Văn đón gió tẩy trần yến hội sau khi kết thúc, Điền Văn môn khách đem chuyện này nói cho hắn biết. Điền Văn đối với môn khách biểu thị không đáng kể, thanh giả tự thanh, không cần đi quản, nhưng ánh mắt nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào cướp gà trộm chó hai người. Làm thiên ban đêm, Tần Vương cung bên trong xuất hiện một cái hắc ảnh, thân thủ nhanh nhẹn nhanh chóng dần dần sờ về phía chứa đựng văn thư gian phòng. Quả nhiên, cướp gà trộm chó còn có biệt tài có thể. Cách đó không xa trên mái hiên, Bạch Thuấn nhìn xuống phía dưới cái kia rụt lại thân thể đang tại chơi lẻn vào trò chơi người, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Chương 148, cầu trộm cướp sách. Sáng sớm trên yến hội, cái kia tiểu lại là mị bát tử cố ý ra hiệu, vì là chính là thăm dò, hoặc là nói để doanh tắc nhìn rõ ràng cái kia cao thượng tiết công Điền Văn chính thức khuôn mặt. Mị bát tử việc này cũng không có cùng Bạch Thuấn thương nghị, nhưng Bạch Thuấn xem phương pháp nhưng cùng nàng nhất trí. Điền Văn lần này vào Tần vì là tướng, trừ là bởi vì Tề Vương chịu đến Tô Tần ly gián xa lánh hắn, chỉ là làm tên âm thanh. Trương Nghi vào Tần thời đã nói, miếu đường rồi doanh đều vì danh đến, Điền Văn nhìn như Mỹ danh truyền bá liệt quốc, nhưng trên thực tế còn không bằng Công Tôn Diễn, thậm chí không bằng Trương Nghi cái này thế lực đồ. Bởi vì Điền Văn căn bản sẽ không tận tâm tận lực vì Tần quốc nhu đồ, hắn muốn chỉ là Tần quốc tướng quốc cái tên này. Thiên hạ ngày nay cường quốc chỉ có Tề Tần, hắn Điền Văn một người bị hai nước muốn cướp. Đây chẳng phải là nói rõ hắn Điền Văn chính là khoáng thế kỳ tài. Bạch Thuấn cho phép Điền Văn vào Tần, chỉ là vì là cho doanh tắc một bài học, để hắn chính thức trưởng thành, mà không phải chỉ dựa vào một bầu máu nóng. 540. Cướp gà trộm chó, hai người kia Điền Văn đến Tần quốc đều mang, trừ hai người này có thể hiện lộ ra hắn chúng mới, trọng yếu là hai người này thật là có không coi là nhỏ bản lĩnh. Lại như chó này trộm, Tần Vương cung đề phòng có bao nhiêu nghiêm ngặt. Hắn dĩ nhiên một đường lẹn vào đến nơi này, không có bị bất luận cái nào thủ vệ phát hiện. Bạch Thuấn ở sáng sớm trên yến hội, đã phát hiện cướp gà trộm chó không chỗ tầm thường, hai người tuyệt đối không phải là vẹn vẹn chỉ sợ học gãy chó sửa thiện khẩu kỹ người. Cầu trộm nhảy cửa sổ sau khi vào phòng, lập tức từ trong bóng tối xuất hiện một đội binh sĩ đem gian phòng bao bọc vây quanh. Không chỉ là Bạch Thuấn ở đây, đừng quên, cái kia cố ý rơi xuống thẻ che sự tình là Mỹ Bát Tử làm, doanh tác, ngay tại trong phòng. Bạch Thuấn biết rõ, là thời điểm xuống vạch trần mở màn. Từ nóc nhà nhảy xuống, người nhẹ như yến, giống như mảnh lạc diệp bình thường đến cửa phòng. Cửa phòng binh sĩ đối với Bạch Thuấn yên lặng thi lễ một cái, tiếp tục đóng giữ, Bạch Thuấn thì là trực tiếp đẩy ra đại môn đi vào. Bạch Thuấn mở cửa trong nháy mắt, bên trong đang tại liên quan với Điền Văn bí văn thẻ che cầu trộm thân hình trong nháy mắt biến mất, một hồi nhảy đến trên xà nhà. Ở Bạch Thuấn hoàn toàn mở ra cửa đi vào thời điểm, bên trong phảng phất từ không có người từng tiến vào. Chớ né, xuống đây đi. Bạch Thuấn nhìn trên mặt đất cái kia mang theo nguyệt quang bóng dáng, nói. Cầu trộm ở trên xà nhà cảnh giác nhìn Bạch Thuấn, không có dễ dàng tin tưởng, còn tưởng rằng là Bạch Thuấn đang lừa hắn. Không nữa hạ xuống, mệnh liền muốn không thể. Bạch Thuấn đi lên trước đuổi theo mặt đất bóng dáng, lần thứ hai nhắc nhở. Cầu trộm ở trên xà nhà thấy thế, nhất thời biết mình đã bại lộ, chuẩn bị thử nghiệm thoát đi, ra bên ngoài vừa nhìn, cái kia không có đóng bên ngoài cửa, có mảnh đen như mực bóng dáng. Cầu trộm biết rõ Tần quốc binh sĩ đã đem nơi này vây quanh, chưa từng gặp như vậy chẳng diện, cầu trộm nhất thời sợ đến tâm thần cô nức, trực tiếp từ trên xà nhà té xuống. Tiểu nhân đáng chết! Tiểu nhân đáng chết! Cầu trộm vừa đưa ra, liền vội vàng hướng về Bạch Thuấn dập đầu, ngựa khí tràn ngập sợ sệt. Cầu trộm một bại lộ, bên ngoài binh sĩ cũng sẽ không cần lại dừng lại, vọt thẳng đi vào, đem cầu trộm bao bọc vây quanh, xê à ta. Bên trong phòng đèn bị điểm bên trên, doanh tác biểu hiện mất mát nhìn dưới mặt đất thẻ tre. Nguyên lai doanh tắc vẫn ngồi ở chỗ đó. Bên trong phòng đèn bị điểm bên trên, doanh tắc biểu hiện mất mát nhìn dưới mặt đất thẻ tre. Nguyên lai doanh tắc vẫn ngồi ở chỗ đó. Mị bát tử với hắn nói Điền Văn sẽ phái người đến ăn trộm, doanh tắc cho rằng Điền Văn phẩm đức cao thượng, sẽ không tới ăn trộm, an vị ở chỗ này chuẩn bị chứng minh cho mị bát tử xem, kết quả lại làm cho hắn thất vọng. Là tiết công để ngươi đến. Doanh tắc mặt không thay đổi nhìn bị kéo xuống mặt nạ cầu trộm, hỏi. Không không không. Không phải là. Là tiểu nhân. Cầu trộm nghe vậy vội vàng lắc đầu phủ nhận. Là ngươi bản thân vì là lấy lòng tiết công, xung phong nhận việc mà đến, đúng không? Bạch Thuấn đi lên trước, nhìn mặt kia cho trong lúc hốt hoảng có một tia quyết tuyệt cầu trộm, nói. Vâng, Thái sư minh giám. Cầu trộm muốn nói chuyện bị Bạch Thuấn cướp nói ra trước đã, nhất thời không biết làm sao, trực tiếp sững sờ gật đầu. Muốn sống sao? Bạch Thuấn cười một tiếng, hỏi. Tiểu nhân tội ác tày trời, việc này cùng tiết công không quan hệ. Toàn bộ đều tiểu nhân một người gây nên. Cầu trộm nghe Bạch Thuấn câu hỏi, trực tiếp tiền chiết khấu trên mặt đất, hô lớn. Ta chỉ là hỏi ngươi muốn sống hay không, cũng sẽ không để ngươi bán đi cùng khai ra Điền Văn, yên tâm đi. Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng, tiến lên vô vô quỳ trên mặt đất cầu trộm vai, nói. Đa tạ thái sư tất thành. Cầu trộm nghe vậy thở ra một hơi, hướng về Bạch Thuấn tam dập đầu, cảm tạ nói. Mà ngồi ở một bên Doanh Tắc nghe vậy, lộ ra một tia trào phúng nụ cười, cầu trộm như thế hồi phục Bạch Thuấn, chẳng phải là chính là không đánh từ nhận. Cầu trộm vẫn chưa hay biết gì, coi chính mình cũng không dùng ra bán điền văn, lại có thể bảo toàn tính mạng, mười phần cảm kích Bạch Thuấn. Trước ở trên yến hội liền nhìn người cùng cái kia gà gáy không giống phổ thông gà chó hạng người, xem ra trong truyền thuyết thật là bị ẩn giấu một ít đồ vật ta. Bạch Thuấn đi tới cầu trộm trước mặt, chậm rãi nói. Liên quan với tiểu nhân sự tình, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy, dĩ tạ đại nhân xá miễn ân huệ. Cầu trộm thấy Bạch Thuấn đối với hắn và gà gáy sự tình hiếu kỳ, vội vàng ôm quyền chắp tay nói. Vậy được, ngươi liền nói nói. Bạch Thuấn ngồi vào Doanh Tắc bên cạnh, đối với cầu trộm nói. Chương 149, gà múa sáu huyễn. Kỳ thực tiểu nhân cùng gà gáy cũng không có ẩn giấu quá nhiều, tiểu nhân trừ hội học chó sủa, cũng là một cái trộm chữ.